Giờ phút này, y sư tỷ cùng Dịch Vân Phi trên người, sát cơ hiện lên. Chỉ cần đánh chết Trần Vũ, bọn hắn có thể đạt được U Thủy Mạc Liên, cũng độc tài nơi đây tất cả Âu Ngọc Tinh, Thiên Duẩn Dịch. Nếu như có thể độc tài, vì sao phải cho một ngoại nhân, thậm chí một cái xem như cựu gia ngoại nhân phân phối tiền lời? Được. Trần Vũ thở dài một hơi, làm như bất đắc dĩ đã đáp ứng. Ừ. Ý dì sư tỷ cùng Dịch Vân Phi. Vẻ mặt vẻ ngoài ý muốn. Cái này không hề có thành ý giao dịch, đối phương rõ ràng đã đáp ứng. Nếu thực sự là như thế, hai người còn sẽ xem xét. Dù sao Trần Vũ thực lực, tuyệt không thua ở hai người. Mà lại xà quật trong nguy cơ tứ phía, không nên từ đấu. Bá. Nhưng sau một khắc, Trần Vũ thân hình một cái mơ hồ. Dùng hầu như đánh bằng roi vô gian đại đạo tốc độ, trực bức Thiên Duẩn Dịch chô ao. Tốc độ kia cực nhanh, lại để cho hai người kinh hãi, những người còn lại càng liền thân ảnh đều không thấy rõ. Nguyên lai ở đằng kia một cái chớp mắt. Trần Vũ miệng là đã đáp ứng, trái tim lại bỗng nhiên tụ lực, cũng thúc dục phóng đại sau tinh thuần nội tức, lại để cho dưới chân giày ra biên độ tăng trưởng 3 thành trở lên tốc độ. Dừng tay. Y sư tỷ cùng Dịch Vân Phi kinh sợ hét lớn, thân hình mau chóng đuổi. Bất quá, phản ứng của bọn hắn cùng tốc độ đều chậm nửa nhịp. Chẳng qua là một lượng hơi thở thời gian, Trần Vũ đến xả vương động một cước ao nhỏ bên cạnh. Ao nhỏ trong có chậu rửa mặt đại một vũng trong suốt óng ánh chất lỏng, trong sạch không rảnh, đều là Thiên Duẩn Dịch. Hắc hắc, nhị vị mau chóng ra tay. Trần Vũ ngồi xổm ao nhỏ khác một bên, thân thể cùng ao cùng nhau đối mặt truy kích mà đến y sư tỷ cùng Dịch Vân Phi. Kể từ đó, hai người nếu là cách không ra tay, nội tức trưởng lực đều sẽ liền Thiên Duẩn Dịch một nổi công kích rồi. Bởi vì Trần Vũ là ngồi xổm tại bên bờ ao nhỏ, bả vai cùng bên cạnh ao duyên cân bằng, mượn cái này một ao Thiên Duẩn Dịch với tư cách tiềm hộ, số lượng hai người cũng không dám tùy tiện công kích. Người Dịch Vân Phi cứng công tác chuẩn bị nội tức, cơ hồ là cưỡng chế phanh lại, tức giận đến nhanh thổ huyết. Tiểu nhân hèn hạ. Y sư tỷ vẻ mặt tức giận, thiếu chút nữa khí xóa liễu. Thật sự quá vô sỉ rồi. Thùy Nguyệt phái một chúng đệ tử, trận mắt há hốc mồm, nhìn qua ngồi xổm ao nhỏ bên cạnh Trần Vũ. Mọi người sợ ném chuột vỡ bình, không dám tùy tiện công kích. Dù sao, cái kia Thiên Duẩn Dịch xem như nơi đây có giá trị nhất thiên tài địa bảo, dù là ít một ngụm nhỏ, đều sẽ cho người thì đau. Y Lìa sư tỷ, lại để cho tiểu tử kia tạm thời đạt được Thiên Duẩn Dịch lại có ngại gì? Dịch Vân Phi bỗng nhiên truyền âm. Mắt thấy Trần Vũ lấy ra mấy cái bình quán, đem trong hồ Thiên Duẩn Dịch, một chút thịnh đi, Dịch Vân Phi ngược lại tỉnh táo lại. Rất nhanh. Trần Vũ đem một nửa Thiên Duẩn Dịch thịnh đi, đỉnh đầu không ngừng ý tứ, tiếp tục thịnh. Y sư tỷ cùng Dịch Vân Phi, sắc mặt tâm trầm, lại nổi lên lớn lao sắc cơ. Mấy tức thời gian, Thiên Duẩn Dịch bị Trần Vũ thịnh đi hơn phân nửa, cuối cùng, trong hồ còn có nhẹ nhàng một vũng tàn dịch thể. Trần Vũ còn không có tính toán dừng tay, tàn dịch thể cũng không chịu buông tha. Y sư tỷ khoe miệng, nổi lên một vòng trào phúng. Cọ chíu. Âm u nơi hẻo lánh chỗ, một cái tầm thường hoa nhỏ xà, ước chừng dài 3 xích, hai ngón tay thô, nhanh chóng tháo chạy hướng Trần Vũ. Ừ. Trần Vũ cảm thấy một tia hàn ý, mắt thường ít thấy đến một màu đen tuyến. Cái kia con rắn nhỏ đột nhiên buộc phát tốc độ, có thể so với vô gian đại đạo Lữ Tam Thông. Đây không phải xà quật bên trong hung xà. Trần Vũ tâm niệm xoay nhanh, hồi tưởng y sư tỷ cái này xà chuyên gia, đồng nhiên suy nghĩ cẩn thận cái gì. Trong lòng của hắn cười lạnh, cũng không có tránh né ý tứ. Còn nữa, hắn ngồi xổm ao nhỏ bên cạnh, cái kia con rắn nhỏ tốc độ công kích quá nhanh, lại là đánh lén. Dù là né nhanh qua, cũng rất chật vật. Cái này sẽ chỉ làm hắn lâm vào bị động, bị Thủy Nguyệt phái mọi người quần đầu. Vèo. Một vòng nhạt ngân điểm đen từ Trần Vũ trong tay áo, lóe lên rồi biến mất. Phốc đồng. Cái kia bỗng nhiên cắn hướng Trần Vũ tiểu hắc xà, thân hình cứng đờ, hít khà zzz kêu một tiếng, bị Thiết Nguyệt kỳ trùng cắn một cái, máu tươi một tung tóe. Trần Vũ có chút giật mình. Dùng Thiết Nguyệt kỳ trùng cắn xé lực, rõ ràng không có lập tức xuyên thủng rắn này. Xem ra, cái này xa sủng không phải bình thường giống. Hoa nhỏ. Y sư tỷ đau lòng kinh hô một tiếng, mắt thấy mình xà sủng, bị cái kia côn trùng cắn xuống một miếng thịt, xà thân thể đều là cứng đờ. Nàng mặt hàm sắc cơ, trong tay xuất hiện một cái màu bạc trường tiên, muốn đi đối phó côn trùng. Trần Vũ linh cơ khẽ động, phân phó côn trùng. Vèo. Thiết Nguyệt kỳ trùng thừa dịp hoa nhỏ xà bị cắn, thân thể cứng đờ nháy mắt, thoáng một phát tiến vào miệng rắn trong. Không. Y sư tỷ sắc mặt đại biến, mắt thấy cái kia côn trùng tiến vào hao phí xà trong bụng. Tiếp theo. Hao phí xà một hồi thống khổ hí vặn mẹo. Hiển nhiên cái kia côn trùng tại kia trong bụng cắn xé quấy rối. Dừng tay. Y sư tỷ mặt mũi tràn đầy lo lắng cùng phẫn nộ, trong tay ngân cây roi chỉ hướng Trần Vũ, một đám nữ đệ tử, nhao nhao bước hướng Trần Vũ. Nàng cũng nhìn ra, cái này côn trùng là Trần Vũ linh sủng. Y Y sư tỷ, các ngươi có thể đối với Trần Mô ra tay, nhưng mà tin tưởng ngươi xà sủng, nhất định sẽ chết trước, mà ta không nhất định sẽ chết. Trần Vũ trêu chọc cười cười, chậm gì gì đứng lên. Ở đằng kia hoa nhỏ xà cận thân công kích một sát, Trần Vũ suy nghĩ minh bạch một vài vấn đề. Vì cái gì, y sư tỷ có thể biết được trong động quật một ít tình huống. Nàng hiểu xà là một mặt, còn có trọng yếu một điểm, là con rắn này sủng. Đều là loài rắn, hay vẫn là không tầm thường giống huyết thống, tiến vào xà quật ở bên trong, tựa hồ không bị khác loài rắn công kích. Đương nhiên, rắn này cùng y sư tỷ giữa, khẳng định ký kết có linh sủng khế ước, tìm hiểu xà quật lúc, hẳn là có thể truyền lại một ít mơ hồ tin tức tới đây. Trần Vũ, ngươi lại để cho côn trùng từ nhỏ hao phí trong cơ thể đi ra, lưu lại một nửa thiên duẩn dịch, chúng ta quyền đường chi trước sự tình không có phát sinh. Ý dư sư tỷ cố nén lửa giận cùng sắc cơ. Nàng cái này chỉ, cái, xà sủng, chính là thượng cổ chân xà giống, so sánh một ít cấp thấp cổ thú. Rắn này có thể nhẹ nhõm cắn nát luyện tạng kỳ phong ngự, mà lại ẩn chứa chí mạng kịch độc, có thể uy hiếp bình thường luyện tạng đỉnh phong. Chẳng qua là, nàng con rắn này sủng, bị Trần Vũ thiết nguyệt kỳ trùng cho gắt gao khắc chế rồi. Bình thường côn trùng nếu tiến vào độc xà trong cơ thể, mạng sống đều rất khó, nhưng Trần Vũ thiết nguyệt kỳ trùng, có thể là thiết nguyệt thi trùng biến dị loại, từ thi trùng hai chữ ở bên trong, là được nhìn ra kia không giống bình thường thể chất. Được rồi. Trần Vũ còn trông chờ những người này hỗ trợ đối phó xà vương. Ý niệm khẽ động, thiết nguyệt kỳ trùng từ nhỏ hao phí xà trong cơ thể nhảy lên ra, người kia hít khà zzz kêu một tiếng, trở lại y sư tỷ lòng bàn tay. Y sư tỷ vẻ mặt đau lòng, cho hoa nhỏ xà cho ăn hơn mấy khối chân quý đan dược. Cái kia một nửa thiên duẩn dịch, cùng với khác trả thù lao, tức thì muốn lưu đến chư vị hỗ trợ hoàn thành Trần Mỗ ủy thác, sẽ cùng nhau tiền trả a. Trần Vũ cười hắc hắc. Dịch Vân Phi cùng y sư tỷ vẻ mặt hàn ý sắc cơ, hầu như liền muốn liều lĩnh động thủ. Trần Vũ vẻ mặt bình tĩnh. Hắn đã bại lộ thiết nguyệt thi trùng, lại thích hợp bại lộ một ít thực lực, lại để cho mấy người kiến kỵ, không thể làm gì lúc, tự nhiên chỉ có thể lựa chọn hỗ trợ đối phó xà vương. Có thể nói, dựa theo Trần Vũ kế hoạch, từng bước một lại để cho Thủy Nguyệt phái mọi người, rơi vào hắn trong hầm. Đồng đồng. Phốc phốc. Đúng lúc này, động quật truyền ra bên ngoài đến một hồi tiếng đánh nhau, cũng vọt tới một cô vô hình uy áp. Người nào? Thủy Nguyệt phái mọi người, chấn động. Nhất là y sư tỷ. Ngoại trừ nàng cái này hiểu xa người, còn có cái đó một đội nhân mã, có thể giết ở đây. Cọ là tả. Rất nhanh, ba, bốn đạo thân ảnh, đẩy vào trong động quật. Bốn người này phát ra lạnh lẽo tà dị khí tức, lại để cho y sư tỷ cùng Dịch Vân Phi đám người kinh hãi. Đều thấy rõ thân ảnh hình dáng về sau, hai người làm cho người ta sợ hãi nghẹn ngào, Mai Trường Thanh. Người cầm đầu. Một gã tóc đen đồng bền anh thanh tú thiếu niên, đúng là Mai Trường Thanh. Tại phía sau hắn, còn đứng lấy ác ma tiểu sửu, Thượng Quan Kỳ, cùng với Trần Vũ tại trong ao đầm đã giao thủ chiến giáp nam tử. Hí. Y Lìa sư tỷ, Dịch Vân Phi đám người, hít sâu một hơi. Bốn người này, cơ bản đều là cốt ma cung bí truyền đệ tử 10 thứ hàng đầu, ngoại trừ Thượng Quan Kỳ, ba người khác đều là luyện tạng hậu kỳ trở lên. Vẹn vẹn Mai Trường Thanh hóa khí cảnh tu vi, liền có thể quét ngang toàn trường. Trần Vũ, ngươi quả nhiên ở chỗ này. Còn có Thủy Nguyệt phái người, vừa vặn cùng một chỗ giải quyết. Mai Trường Thanh tuấn tú trên mặt, lộ ra sáng lạn vui vẻ. Nụ cười kia ở bên trong, lộ ra một cỗ chí mạng hàn ý. Trần Vũ, người tên sát tinh này, cho mọi người chúng ta, đã mang đến sát sinh hoạt. Dịch Vân Phi cùng y sư tỷ vẻ mặt thảm nhiên chi sắc. Chưa xong còn tiếp. Chương 138, Thượng Quan Kỳ chết. Giờ phút này, cốt ma cung tứ đại bí truyền đệ tử, ngăn chặn xà vương cửa động, ác ma tiểu sửu cùng Thượng Quan Kỳ, lộ ra tàn nhẫn lanh khốc dáng tươi cười. Thủy Nguyệt phái đám người, một trái tim chìm đến ngọn nguồn, có loại hít thở không thông áp lực. Cái kia áp lực, hơn phân nửa đến từ Mai Trường Thanh. Tam tông một phương, có thể duy trì chấn định, liền chỉ có Trần Vũ. Mai Trường Thanh, ngươi rất lợi hại. Nhưng không biết, ngươi là như thế nào truy tung đến tận đây, tựa hồ biết rõ ta sẽ ở chỗ này hiện thân. Phải biết rằng, cái kia hách liên đồ đám người, đều bị ta gạt bỏ, cũng không lưu lại một người sống. Trần Vũ ánh mắt lóe lên, nhìn về phía Mai Trường Thanh. Tại hỏi thăm trước, hắn tận lực lấy lòng đối phương một câu, dù sao địch nhân tán dương, xa so với chính mình người mã thí tân búc càng hưởng thụ. Trần Vũ muốn hiểu rõ, trên người mình có hay không để lại cái gì, bị đối phương bắt lấy. Nhưng trong lời nói này tin tức, lại trùng kích đến Thủy Nguyệt phái Dịch Vân Phi đám người. Giết chết hách liên đồ đám người. Chẳng lẽ lại, Trần Vũ tiêu diệt Hách Liên Đồ ở bên trong một cái cốt ma cung tiểu đội. Cái kia Hách Liên Đồ, có thể là có thêm Bạch Cốt Thanh lão danh xưng, tại cốt ma cung bí chuyển trong hàng đệ tử, bài danh thứ 6. Đối thủ như vậy, coi như là Dịch Vân Phi cùng Y Sư Tỷ trong bất kỳ người nào gặp gỡ, cũng không dám đối chiến kia phong. Đồng nhiên, Dịch Vân Phi cùng Y Sư Tỷ đám người đã minh bạch một điểm, Trần Vũ gia nhập đội ngũ của bọn hắn, tuyệt đối là ba. Giả heo ăn thịt hổ. Nói không chừng, Trần Vũ có chống lại bọn hắn thực lực của cả đội ngũ, ít nhất căn bản không sợ bọn họ vây giết. Ý niệm tới đây, Y Sư Tỷ cùng Dịch Vân Phi, tại tuyệt vọng trong sự sợ hãi, đáy lòng nổi lên một tia đắng chát. Mai Sư Minh, không cần cùng hắn nói nhảm, trực tiếp giết chết kẻ này. Thượng Quan Kỳ sắc mặt âm lãnh. Nhưng mà, Mai Trường Thanh không nói gì, mấy người cũng không dám tự tiện hành động. Trần Vũ, ngươi là người thứ nhất làm bị thương ta Tam Tông đệ tử. Cốt ma cung nhiều như vậy tinh anh đệ tử, trồng trong tay ngươi. Có thể thấy được không phải vật khí. Lúc này đây vây quét, Mai Mỗ là chân chính đem ngươi trở thành đối nghịch tay. Mai Trường Thanh chậm rãi mở miệng. Hắn lãnh nhược lệ điện ánh mắt, định dạng tại Trần Vũ trên người, lần thứ nhất chính diện dò xét trong truyền thuyết ném lao săn ma. Thiếu niên ở trước mắt, trẻ tuổi đến quá phận, lại để cho Mai Trường Thanh ngoài ý muốn. Trong lúc mơ hồ, Mai Trường Thanh có loại trực giác, nếu là việc này không cách nào đem đánh chết, đối phương sẽ cá chép hóa rồng, một bước lên trời. Làm bị thương Mai Trường Thanh. Trần Vũ vậy mà làm bị thương hóa khí cảnh tuyệt đỉnh thiên tài. Thủy Nguyệt phái một phương, Dịch Vân Phi cùng Ý Sư Tỷ đám người. Trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Liên cốt ma cung bí truyền đệ nhất thiên tài, hóa khí cảnh Mai Trường Thanh, cũng không dám bỏ qua hắn, thậm chí đem coi như đối thủ. Mai Huynh còn chưa nói nguyên nhân, chẳng lẽ lần này ra tay, vẫn không có 10 thành phần thắng đánh chết Trần Mỗ. Trần Vũ thản nhiên cười. Ta tỉnh táo lại, phân tích ngươi lưu lại mấy cỗ thi thể, phát hiện liền bình thường bảo khí, trên 100 năm chân tài cũng không có lấy. Lại duy chỉ có lấy đi 2 khỏa hùng xà chi gan. Mai Trường Thanh khỏe miệng khẽ mím môi. Trần Vũ khẽ giật mình. Mai Trường Thanh tâm tư, càng như thế cẩn thận. Mai Trường Thanh tiểu đội, trước từ xà quật phụ cận trải qua, buông tha cho tiến quân nơi đây. Nhưng đi ngang qua thời gian. Chém giết 2 cái luyện tạng đỉnh phong cấp bậc hung xà, đệ tử khác còn không nhìn chúng, duy chỉ có một gã nữ đệ tử lấy túi mật rắn. Ta suy đoán, loại này túi mật rắn đối với ngươi có ích, mà lại có lẽ không đủ. Vì vậy chỉ phái một gã am hiểu cách truy tung đệ tử, tại xà quật phụ cận một cái bí ẩn địa phương ẩn thân. Là vì đề phòng ngươi côn trùng. Mai Trường Thanh lộ ra người thắng dáng tươi cười. Biết được trận tướng. Trần Vũ trong lòng dùng mình. Tại hung hiểm muôn phần, kỳ quái tông môn thế giới, ít xuất hiện mới là vương đạo. Trần Vũ cướp đoạt U Thủy Mặc Liên, trêu đùa ác ma tiểu xỉu, chém giết Hách Liên Đồ, tổn thương hóa khí cảnh, dĩ nhiên bị cốt ma cung chúng đệ tử, liệt vào tam tông lớn nhất uy hiếp. Làm địch nhân chính thức coi trọng ngươi về sau, các loại trí tuệ cùng thủ đoạn, đem phòng ngự vô ý phòng ngự. Nhưng mà vì tranh đoạt kỳ ngộ, đánh vỡ nửa linh thể không cách nào tấn chức hóa khí cảnh gông cùng xiềng xích, Trần Vũ rút cuộc ít xuất hiện không đứng dậy rồi. Muốn tấn chức hóa khí cảnh, thậm chí là 20 tuổi trước tấn chức hóa khí cảnh. Trần Vũ nhất định tại đây 100 năm khó gặp một lần đại kỳ ngộ ở bên trong, vung tay đánh cược một lần. La Sa La Long, đem tại đây một ý niệm. Toàn bộ giết sạch. Mai Trường Thanh trong mắt hàn quang thoáng hiện, sát cơ lộ ra, chân khí chấn động, hóa khí cảnh uy áp đống nhiên hàng lâm. Thoáng chốc. Thủy Nguyệt phái một đám nữ đệ tử, có loại hít thở không thông trầm trọng cảm giác, liền nội tức thúc dục đều thập phần tối nghĩa. Sau một khắc, Mai Trường Thanh cầm đầu 4 người, lao thẳng tới hướng xà vương trong động Thủy Nguyệt phái tiểu đội, cùng với Trần Vũ. Trần Vũ vị trí ao nhỏ, tại chỗ sâu nhất nơi hẻo lánh. Cốt ma tứ đại bí truyền đệ tử muốn giết hắn, tức thì muốn trước qua Thủy Nguyệt phái 6 người. Đương nhiên, bọn hắn bản không có ý định buông tha bất luận cái gì một gã tam tông đệ tử. Xôn xao hô. Mai Trường Thanh chém ra một mảnh nhạt sâu kín màu đen khí cuốn, nương theo 2-3 trượng u lạnh gió lạnh, cuồn cuộn hướng Thủy Nguyệt phái mọi người. Toàn bộ xà vương động cũng liền phạm vi vài chục trượng tả hữu khu vực. Một khi giao phong đứng lên, không gian thập phần có hạn, rất khó trốn tránh, huống chi là Mai Trường Thanh bực này hóa khí cảnh ra tay. Mọi người liên thủ, chạy trốn đem hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Y Dị Sư tỷ rõ ràng cục diện, vội vàng kêu lên 4 gã nữ đệ tử, tổ chức lên phòng ngự trận thế. Bản thân nàng thân là luyện tạng đỉnh phong, thực lực cũng không tầm thường, trong tay ngân cây roi chính là trung phẩm bảo khí, lóe sáng phía dưới, hóa thành một đạo khí như cầu vồng bóng roi sóng to. Văng, văng, văng. Trong đó 3 gã nữ đệ tử, tất cả lấy ra một thanh hàn khí 4 phía bảo kiếm, riêng phần mình chém ra một đoàn lạnh thấu xương hàn khí kiếm ảnh. Thoáng chốc, 3 cỗ bảo kiếm phóng thích hàn khí kiếm ảnh, hòa làm một thể, hình thành phạm vi 2-3 trượng hàn sóng lớn gió kiếm xoáy. Đúng là vẫn thạch đánh bạc tranh tài, từng xuất hiện qua thiên thủy hàn kiếm trận. Lúc này đây kiếm trận, là do 3 gã luyện tạng kỳ hợp lực thi triển, cho dù không phải đồng nhất mẫu thể hàn kiếm, uy lực lại còn hơn lúc ấy. Văng. Dịch Vân Phi lấy ra một thanh gần nhất tinh luyện thành trung phẩm bảo khí hàn kiếm, vừa mới chuẩn bị dung nhập thiên thủy hàn kiếm trận. Đồng nhiên, một gã thấp bé xấu xí nam tử, nhe răng cười trong đánh giết mà đến. Ác ma tiểu xỉu. Dịch Vân Phi khí huyết ngưng tụ, dường như cảm giác một cái hung ngạc đánh giết tới. Bàng Thiên Thành tay cầm lang nha đồng, chém ra một mảnh cực đại như trụ lạnh leo hắc phong hư ảnh, âm hàn bá đạo trầm trọng khí kình, oanh áp tới. Cùng một lúc, toàn bộ xa quật một hồi khẽ động, gió lạnh lạnh chảy bạo liệt, y sư tỷ năm người hợp lực, cùng Mai Trường Thanh đụng vào nhau. A a. Tiếng kêu thảm thiết vang lên. Lập tức có hai gã thủy nguyệt phái đệ tử, bị nhạt tối tâm khí cuốn xẹt qua, tại chỗ mất mạng. Kiếm kia trận hình thành hàn sóng lớn do kiếm xoáy, bị Mai Trường Thanh hời hợt một kích nát bấy. Bành bành. Y dì sư tỷ cùng còn thừa hai gã nữ đệ tử, thân hình đẩy lui, sắc mặt một hồi tái nhợt. Cái này là hóa khí cảnh thực lực. Y dì sư tỷ vẻ mặt kinh hãi, đã bị nội thương. Vừa rồi nếu không có có kiếm trận gia trì, chỉ sợ bỏ nàng, bốn gã nữ đệ tử phải chết tuyệt. Thùy Nguyệt phái người, căn bản khó có thể ngăn cản. Trần Vũ mặt sắc mặt ngưng trọng. Thân hình lóe lên, nâng lên huyền trọng kiếm thẳng hướng chiến đoàn. Tiểu tặc nhận lấy cái chết. Một tiếng oán độc gầm tàn gầm nhẹ, đến từ một danh cụt một tay thiếu niên tóc tím. Đúng là Thượng Quan Kỳ. Thượng Quan Kỳ một trảo ngưng tụ, bàn tay làn da nổi lên hiện một tầng tím nhạt điểm lấm tấm, trên lòng bàn tay bỗng nhiên ngưng tụ ra một đạo âm lãnh tử hắc khối không khí. Không hiểu đấy, Trần Vũ cảm thấy một tia cảm giác nguy cơ. Thượng Quan Kỳ ngoại trừ nội tức bên ngoài, trên người còn tản mát ra một cỗ thần bí lực lượng cường đại, tựa hồ tiến nhập đặc thù nào đó trạng thái. Chỉ thấy, Thượng Quan Kỳ trong con mắt, lộ ra một tia tím ánh sáng âm u chút điểm. Toàn bộ người tinh khí thần đều tăng vọt một đoạn. Cái này là Thượng Quan gia huyết mạch lực lượng. Thượng Quan Kỳ vậy mà đã thức tỉnh huyết mạch chi lực. Cùng một lúc, tên kia chiến giáp nam tử, tay cầm đao nhọn, chém ra một đạo hẹp dài nhạt màu đen đao ảnh. Từ bên cạnh giáp công Trần Vũ. Hắn trên mặt kinh ngạc, đối với Thượng Quan Kỳ thức tỉnh huyết mạch chi lực, cảm thấy ngoài ý muốn cùng yêu thích và ngưỡng mộ. Đối mặt hai đại bí truyền đệ tử giáp công, Trần Vũ đột nhiên cảm giác áp lực. Nhất là Thượng Quan Kỳ. Cho dù không có tấn chức luyện tạng hậu kỳ, nhưng huyết mạch lực lượng mang đến áp bách, dĩ nhiên còn hơn chiến giáp nam tử. Cùng lúc đó, Ken Đồng, Dịch Vân Phi cùng ác ma tiểu xỉu, kiếm, đồng giao phong cùng một chỗ. Đồng, Dịch Vân Phi thân hình đẩy lui mấy trượng. Khóe miệng tràn ra một tia vết máu, vẻ mặt hoảng sợ. Chính thức giao phong, hắn mới hiểu được các ma tiểu sửu bí truyền đệ tử ba thứ hạng đầu khủng bố thực lực, mặc dù tấn chức luyện tạng hậu kỳ, đều không chịu nổi một kích. Nhất định tốc chiến tốc thắng. Khác hai phe tình hình chiến đấu, lại để cho Trần Vũ trong lòng trầm xuống. Nhận lấy cái chết. Thượng Quan Kỳ tại huyết mạch chi lực ra chi xuống, tốc độ tăng vọt vài phần, tới gần vô gian đại đạo cấp độ. Kia trên bàn tay che kín tím nhạt điểm lấm tấm, phát ra một cỗ kinh nhiếp khí huyết lực lượng. Trong khoảnh khắc, hắn một trưởng kia uy lực, bay lên một tầng nữa, đánh bằng roi cốt ma cung bí truyền ba thứ hạng đầu thực lực. Muốn giết ta? Trần Vũ cười lạnh một tiếng, đồng nhiên thu hồi huyền trọng kiếm, tay không đeo găng tay, không vũ khí xịn, thẳng hướng Thượng Quan Kỳ. Thùng thùng. Trái tim tụ lực, Trần Vũ tốc độ, lực lượng tăng vọt, né tránh chiến giáp nam tử, cận thân gián hướng Thượng Quan Kỳ. Thượng Quan Kỳ mặt lộ vẻ miệng ai, che kín tím nhạt điểm lấm tấm bàn tay, bộc phát ra một mảnh ngưng xúc tử hắc xoáy chảy, bao phủ Trần Vũ. Nhưng mà, Trần Vũ cận thân một sát, trong tay trống rỗng xuất hiện một thanh tầm thường u ám đoạn kiếm, tàn ảnh hư mang lóe lên. Phốc phốc một tiếng, cuồng bạo tử hắc xoáy chảy, bị cái kia nổi lên máu chạch u ám đoạn kiếm, cắt trang giấy giống như chém xé mở. Điều này sao có thể? Thượng Quan Kỳ hoảng sợ nghẹn ngào. Huyết mạch của hắn lực lượng mặc dù sơ bộ thức tỉnh, nhưng đã biên độ tăng trưởng 3-4 thành tổng hợp chiến lực. Hắn há biết, Trần Vũ tấn chức luyện tạng trung kỳ, công lực đại trướng. Nội tức có thể so với luyện tạng đỉnh phong. Hơn nữa trái tim tụ lực, lực lượng, tốc độ đồng thời biên độ tăng trưởng 4-5 thành, cái kia giống như ám dạ tàn gió một kiếm, đã có thể uy hiếp hóa khí hậu thiên. Chạm. Trần Vũ một kiếm cường thế cắt vào, mở ra Thượng Quan Kỳ bảo khí hộ giáp. Cứu ta. Thượng Quan Kỳ hoảng sợ kêu thảm thiết, thân hình nhanh chóng tối lui. Cái thanh này độc kiếm hắn nhận ra, dù là vạch phá ra, đều có thể chết. Mơ tưởng. Sau lưng chiến giáp nam tử chấn động. Trong tay đao nhọn vùng chém ra một đạo bén nhọn gấp rít gào nhạt màu đen đao ảnh khí vết tích, cách không chém về phía Trần Vũ. Nhưng mà, Trần Vũ căn bản mặc kệ kia công kích, thân hình gần sát Quan Kỳ, ám xả kiếm lại lần nữa chém ra. Phốc phốc. ám xà kiếm đâm vào thượng quan kỳ lồng ngực, người kia thân thể cứng đờ, lộ ra sợ hãi, oán hận, không cam lòng thần sắc. Xoẹt. Đinh. Chiến giáp nam tử đao nhọn cách không chém ra nhạt hắc đao mang khí vết tích, chạm tại Trần Vũ trên lưng, hỏa tinh một tung tóe. Trần Vũ chỗ cổ làn da bên trên, lưu lại một đạo bạch ngân, phía trên hiển hiện thâm sâu đồng văn, đúng là bình yên vô sự. Đồng tượng công tới gần đồng cốt đại thành, lực phòng ngự có thể bỏ qua hóa khí cảnh phía dưới tuyệt đại bộ phận công kích. Ngược lại là trên người bảo khí giáp mềm, bị chém ra một cái khe. Cái này. Chiến giáp nam tử nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn một đao kia mặc dù là cách không công kích, nhưng thập phần ngưng luyện, tương đối bản thể 7-8 phần uy lực. Bịch. Thượng quan kỳ bị ám xà kiếm đâm thủng tạng phủ, kịch độc công tâm, hóa thành một cỗ máu màu đen thi thể, té trên mặt đất. Chưa xong còn tiếp. Chương 139, chim sẻ nốt sau. Bịch. Thượng quan kỳ ngã xuống đất bỏ mình, trên mặt lộ ra dữ tợn, không cam lòng biểu lộ, mơ hồ trong đó còn có một tia hối hận. Ngày xưa hắn từ Trần Vũ ám xà kiếm hạ tránh được một kiếp, bỏ qua một tay. Hắn đối với cái này oán hận trong lòng, chấp niệm không tha. Phảng phất là một loại số mệnh kéo dài, hắn hôm nay chết này dưới thân kiếm. Thượng quan kỳ mặc dù sơ bộ thức tỉnh huyết mạch, không giống Di Vãng, nhưng Trần Vũ càng không phải là từng đã là thông mạch kỳ tiểu thiếu niên, ám xà kiếm cũng không còn là trước kia hạ phẩm bảo khí, kịch độc chi lực nâng cao một bước. Thượng quan sư đệ. Sau lưng chiến giáp nam tử, vẻ mặt kinh hãi, vô thức cùng Trần Vũ kéo ra khoảng cách. Trần Vũ trên mặt sắc cơ, vừa mới chuẩn bị xử lý mất chiến giáp nam tử. A a. Tiếng kêu thảm thiết từ khác một bên truyền đến. Y dược sư tỷ bên người còn lại hai gã nữ đệ tử, đồng thời chết, giống như trang giấy giống như bị nhạt tối tăm gió xé nát. Bành hoa. Y dược sư tỷ thân thể bay rớt ra ngoài, nhổ ra một búng máu, trên mặt tái nhợt, vẻ mặt lộ vẻ sầu thảm tuyệt vọng. Ken đồng một tiếng. Cùng một lúc, Dịch Vân Phi bị ác ma tiểu sửu lang nha đồng đẩy lui một lượng trượng, sắc mặt như cho tàn, trên người mấy chỗ bị thương. Trần Vũ sắc mặt đại biến. Khi hắn đánh chết thượng quan kỳ đang miệng, Thủy Nguyệt phái 6 người, đã chết 4 người, chỉ còn lại có y sư tỷ cùng Dịch Vân Phi. Hơn nữa, y sư tỷ đã bị trọng thương, kế tiếp ít thì một chiêu, nhiều thì 2-3 chiêu là được có thể chết. Dịch Vân Phi đồng dạng bị thương không nhẹ, tràn đầy nguy cơ. Ừ. Mai Trường Thanh cùng Bảng Thiên Thành, trên mặt tâm trầm, nhìn qua độc phát thân vong thượng quan kỳ, có chút khó có thể tin. Thượng quan kỳ thúc giục huyết mạch chi lực về sau, đánh bằng roi bi chuyển 3 thứ hạng đầu thực lực. Tăng thêm chiến giáp nam tử, ngoại trừ Mai Trường Thanh bên ngoài, hầu như vô địch thủ. Loại tình huống này, lại bị Trần Vũ 1-2 cái đối mặt đánh chết. Tình huống không ổn. Trần Vũ thân hình tránh gấp, thu hồi ám rắn độc kiếm, đổi lại huyền trọng kiếm. Có bá. Sau một khắc, hắn liền tới đến trọng thương ý sư tỷ bên cạnh. Mai Trường Thanh khỏe miệng xóa sạch qua một tia trào phúng, trên tay quanh quẩn một tầng nhạt tối tăm khí, phát ra hóa khí hậu thiên uy áp, vừa mới chuẩn bị ra tay. Đúng lúc này. Hít kha zz hí zz. Động quật miệng truyền ra bên ngoài đến một hồi dị thanh, từng có một gió tanh đập vào mặt. Trong động song phương 6 người, cảm giác toàn thân âm lãnh lạnh cả người. Mọi người vô thức nhìn về phía động quật miệng, nguyên một đám trên mặt hoảng sợ. Hít một hơi lãnh khí. Chẳng biết lúc nào, cái kia động quật miệng ra hiện rậm rạp chẳng trị hung xà, lẫn nhau chen chúc chiếm hết xà quật thông đạo, mà lại là thuần một sắc luyện tạng kỳ hung xà. Trong này, còn có một đầu hơn xa khác hung xà, dài đến 7-8 trượng. Trường trưởng thành phần eo thô ám ban đại xà. Xà vương. Chúng tâm thần người ta dùng mình, nhìn về phía cái kia bị chúng tâm nâng nguyệt, hộ tại ở giữa nhất ám ban đại xà vương. Rắn này tản mát ra huy thế, trong lúc mơ hồ đổi kịp và vượt qua hậu thiên trung kỳ. Mạnh mẽ như Mai Trường Thanh. Đều lộ ra một tia ngưng trọng. Nếu như chẳng qua là một con xà vương, Mai Trường Thanh cũng không ý kỵ, tự tin có thể toàn thân trở ra. Nhưng xà vương kia trung quanh, còn vây quanh phần đông luyện tạng kỳ hung xà. Trong đó luyện tạng trung hậu kỳ trở lên tỷ lệ rất nhiều, có thể nói đồng loại tinh anh. Mơ hồ phán đoán, luyện tạng kỳ hung xà tinh anh, chí ít có 40-50 đầu, đằng sau còn có liên tục không ngừng viện binh. Không nhất hay đấy, hay vẫn là địa lý hoàn cảnh bị di chuyển. Song phương còn thừa 6 người, toàn bộ bị ngăn ở tương đối nhỏ hẹp xà vương trong động, cơ bản không có quanh co vòng vèo không gian. Chỉ có chính diện chém giết, nhân loại thể chất, cùng hung thú chính diện chém giết. Cái này tự nhiên là cố hết sức không định nọt, cũng không phải là tất cả mọi người, có thể có Trần Vũ mạnh mẽ như vậy khí lực. Hít kha zzz siêu siêu. Một mảnh dài hẹp cực đại hung xà, từ xà vương cửa động, đánh giết mà đến. Nhận lấy cái chết. Mai Trường Thanh sắc mặt phát lạnh, chém ra một mảnh nhạt tối tăm gió cuốn, quét sạch phía trước mấy trượng. Phốc phốc phốc. Trong khoảnh khắc, 2-3 đầu luyện tạng kỳ hung xà, chết tại chỗ. Nhưng cùng một lúc. càng nhiều nữa hung xà chui vào trong động quật, có chút từ mặt đất vừa vọt mà qua, có chút bò lên trên vách tường hoặc động quật đỉnh. Chẳng qua là một lát, xà vương trong động xông vào mười mấy đầu luyện tạng kỳ hung xà. Lập tức, trong động quật sáu người lâm vào bối rối. Những thứ này luyện tạng kỳ cấp bậc hung xà, có chút là cùng giai tinh anh, thực lực có thể so với cốt ma cung bí truyền mười thứ hàng đầu. Mạnh mẽ như ác ma tiểu xỉu, đều lâm vào cùng hung xà giữa sinh tử chém giết. Y Dị Sư Tỷ cùng Dịch Vân Phi bởi vì bị thương không nhẹ, bị mấy cái hung mãnh độc xà bước đến nơi hẻo lánh chỗ, cực kỳ nguy hiểm. Oanh phanh, xà quật vách núi chấn động, kình phong sóng khí bạo vàng, bụi bặm nổi lên bốn phía. Xuất sinh, chỉ nghe Mai Trường Thanh kinh quát một tiếng, cùng ám ban xà vương giao phong một cái. Bành một tiếng, Mai Trường Thanh thân hình đẩy lui hai ba trượng, khí huyết sôi trào, sắc mặt phiếm hồng, mang theo một tia hồi hộp. Cái kia ám ban xà vương bên ngoài thân lưu lại mấy vết máu, kia khổng lồ trên người vọt tới một cổ cự lực, cũng quanh quẩn một tầng ám cho khí văn. Trong lúc nhất thời, ở đây sáu người lọt vào bầy rắn áp chế, bị bức lui tới xà vương động một cái góc nhỏ. Trong lúc bất chi bất giác, trước đây vẫn còn chém giết sáu người tại nơi hẻo lánh chỗ kết thành phòng ngự trận thế, giữa lẫn nhau hơi cảnh giác. Mai Trường Thanh, Bàng Thiên Thành, Chiến Giáp Nam Tử một phương, Trần Vũ, Ý Sư Tỷ, Dịch Vân Phi một phương, nhưng song phương đều minh bạch bây giờ không phải là nảy sinh bên trong dỗ dành thời cơ. Một khi bị bầy rắn công kích triệt để bao phủ, coi như là hóa khí cảnh cũng khả năng vẫn lạc không sai. Hít kha zz hí zz, ám ban xà vương khiếp người trong hai trong mắt lộ ra một tia hàn quang, khí trung hào gọi càng nhiều nữa luyện tạng kỳ hung xà thẳng hướng nơi hẻo lánh chỗ sáu người. Đồng đồng oanh, Mai Trường Thanh mấy lần ý đồ phản kích đều bị ám ban xà vương đánh giết trở về, kia trên quần áo mấy chỗ vỡ tan, khiến cho đầy bụi đất. Bởi vì không gian nhỏ hẹp, chỉ có thể chính diện chém giết, Mai Trường Thanh bị xà vương gắt gao áp chế. Huống chi, xà vương công kích, chưa bao giờ là lẻ loi một mình, sẽ nương theo một hai con hung xà tinh anh. Chúng ta đều bị mắc lửa, xà vương này mới là chim sẻ nút đằng sau. Ta nguyên lai tưởng rằng nó tại kỳ đẻ trứng, hiện tại xem ra, nó trước là nuốt chừng một cái cùng cấp yêu thú khác, cần tiêu hóa hai ba ngày. Ý Dị Sư Tỷ đắng chát cười cười. Trần Vũ tập trung tư tưởng suy nghĩ vừa nhìn, xà vương kia phần bụng, hoàn toàn chính xác rất cực đại, nhưng cũng không có đẻ trứng dấu vết. Y Dị Sư Tỷ xà sủng, trước thăm dò truyền đến hình ảnh tin tức, dù sao so sánh mơ hồ. Nộ nhận là xà vương là ở kỳ đẻ trứng. Xuất sinh này rất giàu hoạt, từ không xa cách động của miệng. Mai Trường Thanh trên mặt giận dỗi. Xà vương thân thể đại, chỉ cần non nửa bên cạnh thân hình ngăn ở động của miệng, liền có thể thỉnh thoảng áp chế mọi người. Công kích của nó tần suất không cao, nhưng lực uy hiếp mười phần, mà lại chiếm cứ chiến lược điểm cao. Nó trong bụng có cùng giai yêu thú khổng lồ thi thể, không có tiêu hoa xong, hành động cũng không nhanh nhẹn, tần suất công kích cũng không cao. Đây là kia khuyết điểm duy nhất. Nhưng mà nó mượn nhờ địa lý ưu thế cùng bảy tộc số lượng ưu thế, chúng ta cũng không có biện pháp. Y Thế Sư Tỷ thở dài. Nếu như tại hơi chút chống trải chút điểm địa phương, có Mai Trường Thanh vị này hóa khí cảnh tại, mọi người giết ra lớp lớp vòng vây tỷ lệ rất cao. Chỉ tiếc, xà vương chiếm cứ địa lý ưu thế, tăng thêm liên tục không ngừng hung xà thủ hạ, một bộ muốn đám đông phá hỏng tư thế. Trước bảo vệ tính mạng rồi nói sau. Trần Vũ trong tay trọng kiếm vũ nảy sinh một mảnh kiếm cương lưới lớn, áp dụng phòng thủ tư thái. Phốc phốc phốc. Bành bành. Phàm là tiếp cận kiếm cương lưới lớn hung xà, hoặc là bị chém thành hai đoạn, hoặc là bị đánh bay ra ngoài. Nếu bàn về phòng thủ, Trần Vũ trọng kiếm, phối hợp kia một thân ma lực, có thể nói một người đã đủ giữ quan hải. Hắn đồng tượng công phòng ngự rất mạnh. Ngẫu nhiên bị hung xà cắn xé hoặc quét trúng, cơ bản có thể bỏ qua. Cho nên, tại không cần ứng đối xà vương dưới tình huống, Trần Vũ so với ở đây bất cứ người nào, đều muốn nhẹ nhõm an ổn. Nếu như xuất sinh này tử thủ nơi đây, không dễ dàng công kích, chúng ta đây là hơn giết nó một ít thủ hạ a. Mai Trường Thanh tỉnh táo lại. Cường công không thành, không bằng trước phòng thủ bảo vệ tính mạng. Bảo tồn một ít nguyên khí chiến lực, bàn bạc kỹ hơn. Đang Mai Trường Thanh buông tha cho phá vòng đây, gia nhập phòng thủ sau. Mọi người nhẹ nhõm một đoạn. Trên cơ bản, Mai Trường Thanh cùng Trần Vũ hai người, liền có thể ngăn trở bảy thành trở lên thế công. Xà vương kia thỉnh thoảng một lần công kích, bởi vì tần suất không cao, bị Mai Trường Thanh đám người thong dong hóa giải. Trong lúc vô hình, song phương lâm vào đánh lâu dài. Xà vương gặp lâu công không được, liền làm sơ chỉnh đốn, lại triệu tập thêm nữa số lượng hung xà, triển khai vòng tròn quay liên tục công kích. Sau nửa canh giờ, bầy rắn vòng tròn quay liên tục công kích, liên miên không ngừng, nhìn không tới phần cuối. Ngoại trừ Mai Trường Thanh cùng Trần Vũ, những người còn lại trên trán đều rịn ra mồ hôi, nội tức tiêu hao cực lớn, cánh tay đau nhức, hoặc nhiều hoặc ít bị thương. May mắn có y sư tỷ am hiểu giải gián độc, mới giữ nguyên vẹn chiến lực. Xà vương tần suất công kích đang gia tăng, nó trong bụng yêu thú đồ ăn đang từ từ tiêu hóa, chúng ta nhất định mau chóng phá vòng đây. Y sư tỷ trầm giọng nói. Mai Trường Thanh không khỏi lộ ra một tia nghiêm trọng. Con rắn này vương, thực lực ở ngày sau trung kỳ trở lên. Một khi nó khôi phục đỉnh phong chiến lực, phối hợp phần đông hung xà, tại đây nhỏ hẹp không gian, liền Mai Trường Thanh cũng khó khăn dùng toàn thân trở ra, cốt ma cùng những người còn lại, chỉ sợ đều phải táng thân nơi đây. Ta có một số sóng âm bí thuật, trước kia đối phó đàn thú vây công, từng triển khai qua kỳ diệu hiệu quả. Cốt ma cung tên kia chiến giáp nam tử, đột nhiên mở miệng. Viên sư đệ, ngươi có này bí thuật, quyền đang thử một lần. Bàng Thiên Thành vội vàng nói. Ừ, này bí thuật tiêu hao hơi lớn, ta mà lại thử xem, các ngươi tốt nhất phong bế lô thai. Chiến giáp viên họ nam tử khẽ gật đầu. Hô! Chiến giáp nam tử hai tay triển khai, dưới thân thể ngồi xổm, thật sâu khẽ hấp khí, phần bụng một hồi bành trướng, khuyết trương một vòng, dường như một cái đại khí cầu. A giống. Một đạo chấn động động quật giống to, phảng phất giống như sư giận dữ, cường đại sóng âm sóng khí, làm cho phụ cận thạch bích rơi xuống một tầng mảnh đá. Chỉ một thoáng, đang tại đánh giết bầy rắn, thế trì trệ, một ít thực lực kém chút điểm hung xả, thậm chí một hồi mê muội, mắt miệng đổ máu. Ồ, cái này hiệu quả coi như có thể. Mai Trường Thanh hơi dị sắc. Trần Vũ phát hiện, luyện tạng trung kỳ phía dưới hung xả, đối với cái này sóng âm công kích, chống cự độ chênh lệch, luyện tạng trung hậu kỳ trở lên, tức thì có so sánh mạnh mẽ sức miễn dịch, chẳng qua là hơi chút được chút điểm ảnh hưởng. Nhưng này bí thuật ngoại trừ tiêu hao lớn, thi triển quá trình trong còn muốn công tác chuẩn bị một lượng hơi thở. Ta tối đa cách mỗi 3 hơi thở thi triển một lần, lại không có thể liên tục thi triển 3 lượt trở lên, nếu không sẽ làm bị thương tạng phủ. Chiến giáp nam tử khí sắc hơi có chút bình thường. 3 lượt. Cái này chỉ sợ chưa đủ. Y sư tỷ khẽ lắc đầu, hung xà số lượng quá nhiều, xà vương lại ngăn chặn ra khỏi miệng, huống hồ ngươi sóng âm bí thuật, chỉ có thể đối với luyện tạng trung kỳ phía dưới hung xà có vẻ lấy hiệu quả. Kế tiếp, 6 người tiến hành một lần phá vòng vây nếm thử. A giống. Chiến giáp nam tử phát động sóng âm công kích, chấn nhiếp một đám hung xà, Mai Trường Thành dẫn đầu phá vòng vây. Kết quả, miễn cưỡng giết động quần miệng, xà vương kia điên cuồng đánh giết, đằng sau hung xà liên tục không ngừng chạy đến. Bành bành. Mọi người chật vật không chịu nổi, bị đánh hồi bẩm động quật nơi hẻo lánh. Hoa. Chiến giáp nam tử bởi vì liên tục thi triển sóng âm công kích, thân thể trạng thái trượt, bị bầy rắn phản kích đánh cho thổ huyết. Không thể thực hiện được. Chiến giáp nam tử cười khổ, lau khô khỏe miệng vết máu. Mai Trường Thanh đám người, nhíu mày. Một chiêu này sóng âm công kích, đối với bầy rắn vẫn có nhất định áp chế tác dụng. Khuyết điểm là, không thể liên tục thi triển, còn nữa đối với thực lực mạnh hung xà tinh anh, hiệu quả bình thường. Ta xem không bằng như vậy. Các hạ đem chiêu này sóng âm bí thuật, truyền cho tại hạ thử xem ai Trần Mộ khí lực tạng phủ, có lẽ so với ngươi còn mạnh hơn, có lẽ có thể liên tục nhiều lần hơn thi triển này bí thuật. Trần Vũ đông nhiên mở miệng nói. Chưa xong còn tiếp. Chương 140, yêu nghiệt đồng sư hống. Ta xem không bằng như vậy. Mũi tên Tây Bắc, mũi tên Tây Bắc, các hạ đem chiêu này sóng âm bí thuật, truyền cho tại hạ thử xem ai Trần Mộ khí lực tạng phủ, có lẽ so với ngươi còn mạnh hơn. Có lẽ có thể liên tục nhiều lần hơn thi triển này bí thuật. Trần Vũ đề nghị, lại để cho chiến giáp nam tử khẽ giật mình. Xác thực. Hắn chiêu này sóng âm bí thuật, đối nội hơi thở yêu cầu không cao, mấu chốt muốn khí lực tạng phủ mạnh mẽ. Khí lực tạng phủ càng mạnh, thi triển uy lực càng lớn, mà lại có thể liên tục thi triển số lần, cũng thì càng nhiều. Trần Vũ đúng là nhìn ra điểm này, mới có đề nghị này. Loại này bí thuật, bình thường có phần khó được, tại tông môn trong cần chân truyền, bí truyền đệ tử chi lưu mới có thể tu tập. Mà chiến giáp nam tử cái này sóng âm bí thuật, vậy mà có thể chấn nhiếp luyện tạng kỳ bầy rắn, hơi chút yếu một điểm đấy, bị sóng âm công kích chấn động mê muội đổ máu. Ừ, như thế một cái thật tốt phương hướng. Mai Trường Thanh, Bàng Thiên Thành, chiến giáp viên họ nam tử, hai mặt nhìn nhau. Nếu như thêm một cái hai người học được này bí thuật, thay phiên lấy thi triển, vậy liền có hy vọng toàn diện áp chế bầy rắn. Được. Chiến giáp nam tử gật đầu, đáp ứng truyền thụ này thuật. Kết quả còn không đợi Trần Vũ kinh hỉ, hắn đem này bí thuật thông qua truyền âm chi thuật truyền cho Mai Trường Thành cùng ác ma tiểu sửu. Trần Vũ hơi có vẻ phiền muộn. Cốt ma cung mới không có ngu như vậy, sẽ đem một số bí thuật ưu tiên truyền cho một ngoại nhân. Mặc dù Trần Vũ có lẽ thích hợp hơn này bí thuật, bầy rắn thế công dần dần vững vàng, đơn thuần phòng thủ cùng thay phiên ngược lại không ảnh hưởng. Sau nửa canh giờ, Mai Trường Thành cùng Bàng Thiên Thành sơ bộ nắm giữ này bí thuật bí quyết. Này bí thuật này đây nội tức tâm pháp định chế, hàng đặt theo yêu cầu, ta dùng chân khí thi triển, thập phần không được tự nhiên, cần điều chỉnh sửa chữa. Mai Trường Thanh nhíu mày. Chân khí so với nội tức mạnh hơn quá nhiều, mà lại vận hành kinh mạch tuyến đường, cũng một trời một vực. Cái kia bí thuật bản thân. Này đây nội tức trụ cột vận hành, đối với tạng phủ yêu cầu đã không thấp, cần quanh năm luyện tập. Nếu như đổi thành càng cường độ cao chân khí, hơi có sai lầm sẽ tổn thương tạng phủ. Về phần sửa chữa tâm pháp bí quyết, đó là võ học tông sư nếm thử đấy, Mai Trường Thanh mặc dù là thiên tài, thời gian ngắn cũng làm không được. Còn nữa, Mai Trường Thanh muốn khi thì ứng đối xà vương, tinh lực chưa đủ. Ngược lại là Bàng Thiên Thành, trước học xong này bí thuật. A giống. Bàng Thiên Thành gào thét gầm nhẹ một tiếng. Một vòng sóng âm sóng khí quét sạch mà đi. Kết quả cái kia âm sóng, đem mọi người liên lụy, khí huyết hơi chút chấn động, cũng không đáng lo. Về phần đám kia xà, sở thụ ảnh hưởng quá mức bé nhỏ. Bàng sư huynh, ngươi sơ bộ học được này bí thuật, sóng âm công kích chỉ có thể ảnh hưởng thông mạch kỳ hung thú. Muốn tu tập đến đại thành, cần quanh năm rèn luyện phổi ôn tồn mang. Chiến giáp nam tử lắc đầu nói. Từ loại nào trình độ bên trên nói, Bàng Thiên Thành tính là thiên tài rồi. Nhanh như vậy đem một số bí thuật sơ bộ học được. Không bằng để cho ta thử xem a. Trần Vũ chen miệng nói. Chiến giáp nam tử hơi có vẻ do dự, nhìn Mai Trường Thanh liếc. Ba người truyền âm trao đổi, lườm xem Trần Vũ vài lần, hơi nghi vấn. Tựa hồ không quá tin tưởng. Này bí thuật, nhập môn không tính khó, nhưng muốn tu tập đến ta lớn như vậy thành uy lực, cần quanh năm. Chiến giáp nam tử lắc đầu. Nhưng đồng nhiên, hắn nhìn đến Trần Vũ lòng bàn tay bên trên, xuất hiện một hạt thú thủy mặc liên tử cùng cánh sen. Thành giao. Chiến giáp nam tử mặt lộ vẻ vui mừng. Trần Vũ thoáng một phát đem hạt sen thu hồi, chỉ đem cánh sen giao cho đối phương. Ngươi trước tiên đem bí thuật truyền cho ta. Xác nhận không sai về sau, ta cho ngươi thêm hạt sen. Trần Vũ cười nhạt nói. Cái kia ưu thủy mặc liên, hạt sen cùng cánh sen cùng một chỗ phục dụng, mới có thể nảy sinh lớn nhất hiệu quả. Trong đó hạt sen là mấu chốt. Được. Chiến giáp nam tử lúc này truyền âm, đem cái này sóng âm bí thuật, chuyển cho Trần Vũ. Đồng sư hống. Trần Vũ đạt được cái này bí thuật, cảm giác kỳ danh sưng, tới chính mình đồng tượng công rất là phối hợp. Nhưng mà, đồng tượng công chỉ chú trọng giải thể, không có gì chiến kỹ hoặc bí thuật. Kế tiếp, Trần Vũ hơi chút lui ra phía sau, yên lặng tìm hiểu này sinh cái này đồng sư hống bí thuật. Này bí thuật thi triển nguyên lý, ngược lại không tính khó. Chỗ khó ở chỗ, đối, với, khí lực, tạng phủ, dây thanh đều có nhất định phải cầu. Vừa mới Trần Vũ tu luyện thể tu công pháp, toàn thân cao thấp các nơi, đều trải qua đồng tượng chú thể pháp rèn luyện. Huống chi, còn có thần bí trái tim từ xa xưa tới nay cải tạo, làm thân thể lột xác. Hắn khí lực tạng phủ, so với bình thường người mạnh hơn nhiều lắm. Kết quả, mới một thời gian uống cạn chung trà, so với phía trước hai người nhanh hơn, Trần Vũ thuận lợi học xong đồng sư hống. Này bí thuật tựa hồ cùng hắn thể thuật thiên phú cực kỳ phù hợp. Hô! Trần Vũ hít sâu một hơi, phần bụng bành trướng như là tiểu thủy thùng, trong cổ họng khí lưu chấn động, xung quanh không khí một hồi áp chế. Cái kia chiến giáp nam tử, đột nhiên lộ ra một tia kinh hãi. A giống! Một đạo chấn động thân núi giống to thanh âm, dường như đồng sư gào thét, nương theo sấm rền thấp đều, quét sạch toàn bộ xà vương quật. Vâng! Đỉnh đầu trên vách núi đá, đánh rách tả tơi mấy khối hòn đá, bùi đất tung bay. Ở đây mặt khác mấy người, khí huyết chấn động, tâm thần rung động, tạng phủ khí quan đều là sinh ra một cỗ đau từng cơn. Hoa! Y dì sư tỷ cùng Dịch Vân Phi, bởi vì được trọng thương, bị đột nhiên xuất hiện sóng âm tập kích, chấn động thổ huyết. Bàng Thiên Thành, chiến giáp nam tử màng nhị chảy ra vết máu, thân hình lay động, đại náo một hồi huyết tê. Nhanh dừng lại! Ác ma tiểu xỉu nổi giận gầm lên một tiếng. Trần Vũ sóng âm công kích, không có thương tổn đến nửa cái hung xà, ngược lại là đem bên cạnh mấy người chấn động thất điên bắt đảo. Làm sao có thể? Chiến giáp nam tử hoảng sợ biến sắc, khó có thể tin bộ dạng. Trần Vũ sóng âm công kích, chẳng qua là trưởng khống lực không đủ, nhưng luận uy lực, ít nhất đạt tới chiến giáp nam tử trình độ, thậm chí càng mạnh hơn nữa. Có cái gì không đúng sao? Trần Vũ ngượng ngùng cười cười, nhìn bên cạnh vẻ mặt tức giận mọi người. Ngoại trừ Mai Trường Thành, ở đây mặt khác mấy người, hoặc nhiều hoặc ít bị vừa rồi sóng âm công kích, làm bị thương yếu ớt khí quan cùng tạng phủ. Sóng âm công kích mới bắt đầu nhất giai đoạn là chấn động người khác màng nhĩ, làm đối thủ khí huyết sôi trào. Đang đạt tới trình độ nhất định, có thể trực tiếp chấn vỡ trong cơ thể tạng phủ, coi như là phong bế lỗ thai cũng không có dùng. Kế tiếp, Trần Vũ nếm thử khống chế sóng âm phương hướng, mặt khác mấy người, tức thì trong vòng hơi thở bảo vệ tạng phủ chỗ hiểm. Sau một lát, a giống, một đạo hùng hồn như chuông giống to thanh âm, từ Trần Vũ trong miệng bắn ra, kia quanh thân bụi bặm sóng khí xoay tròn, vách núi tầng tầng bong ra từng mảng. Lúc này đây, cái kia sóng âm công kích hóa thành hình quạt hình dáng, hướng cuốn lên phương hung xà, người bên cạnh chỉ chịu một điểm rất nhỏ ảnh hưởng. Hô bành bành, mấy cái hung xà từ trên vách núi đá rơi đập, bị chấn động thất khiếu chảy máu. Đã liền những cái kia luyện tạng trung hậu kỳ hung xà tinh anh, thân thể đều là cứng đờ, mê muội như vậy một sát. Một tiếng giống to phía dưới, toàn bộ động quật lâm vào ngắn ngủi tĩnh mịch, kinh hai tuyệt đại đa số luyện tạng kỳ hung xà. Bầy rắn thế công, chấm tiếp cận một lượng hơi thở. Mạnh như thế bi lực, chiến giáp nam tử hối hận ruột đều thanh rồi. Quả thực không có ngờ tới, đối phương sẽ là bực này yêu nghiệt. Mai Trường Thành cùng Bàng Thiên Thành, sắc mặt âm tình bất định, hung hăng trừng chiến giáp nam tử liếc. Hắc hắc, cho ngươi. Trần Vũ đem một viên đũ thủy mặc liên tử, giao cho chiến giáp nam tử. Ngươi thi triển đồng sư hướng lúc, thân thể tạng phủ có cảm giác hay không không khỏe. Chiến giáp nam tử nhịn không được nói. Hắn truyền cho Trần Vũ đồng sư hống, cho dù không có lung tung xuyên tạc, nhưng mà một cái tiểu hoàn đoạn, hơi chút sửa lại thoáng một phát. Kết quả của nó, sẽ biên độ tăng trưởng sóng âm công kích uy lực, nhưng sẽ làm tạng phủ khí quan đảm nhiệm tăng nhiều. Đây là chiến giáp nam tử cùng Mai Trường Thanh thương nghị qua đối sách. Một phương diện, không thể sửa quá nhiều, dễ dàng bị nhìn thấu. Đối phương tu luyện lạ lâm công pháp, khẳng định có đề phòng. Một phương diện khác, bọn hắn muốn lợi dụng Trần Vũ luyện thành này biên độ tăng trưởng bản đồng sư hống, vì là mọi người xung phong. Đợi cho sau khi thành công, Trần Vũ tạng phủ sẽ trong lúc bất chi bất giác hư hao. Đến lúc đó, bọn hắn bắt giết Trần Vũ, đem dễ như trở bàn tay. Không khỏe. Ta ngược lại là cảm giác toàn thân thoải mái, giống như tu tập vân sắt quyền trong cơ thể lắng đọng hung lệ chi khí. Đều chịu thổ lộ. Trần Vũ ha ha cười cười. Toàn thân thoải mái. Chiến giáp nam tử khuôn mặt run rẩy, thiếu chút nữa không có một hơi máu dâng lên, ngã xuống đất ngất đi. Nhưng hắn sao sẽ biết. Đồng sư giống như vậy thay đổi, tuy rằng không thích hợp nhân loại bình thường thể chất, nhưng ngược lại thích hợp hơn Trần Vũ cường hãn thể chất, có thể nói là một loại tính nhắm vào cá nhân định chế, hàng đặt theo yêu cầu. Mai Trường Thanh cùng Bàng Thiên Thành hai người, cái chán bắn ra xám xịt, đối, với, viên họ nam tử hận đến nghiến răng ngưỡng ấy. Ngươi thử xem, có thể liên tục phát động mấy lần sóng âm công kích. Chiến giáp nam tử trong lòng khiếp sợ, cố nén trên mặt hối hận chi sắc. A, giống, giống, giống. Trần Vũ tích lũy sức chân khí, dường như hóa thành một đầu đồng sư, phát ra từng đạo chấn động thân núi sóng âm sóng khí, cái kia làm cho người ta sợ hãi uy danh, làm cho động quật mơ hồ run rẩy. Bịch, bịch. Một ít thực lực kém hung xà, trực tiếp bị được thất khiếu chảy máu, không ít đã hôn mê. Một hơi, Trần Vũ phát ra năm nhớ sóng âm giống. Kết quả, phía trước một khu vực, bầy rắn thế công, lâm vào một mảnh chân không, chỉ có cá biệt hai cái cường đại hung xà tinh anh, tại nguyên chỗ mê muội đảo quanh. Xà vương kia đã thành chỉ còn mỗi cái gốc tư lệnh, thần trong mắt lộ ra một tia thất kinh, có chút phát ngộng. Một hơi năm luân phiên sóng âm công kích, mỗi lần khoảng cách không đến hai hơi thở. Chiến giáp viên họ nam tử, trận mắt há hốc mồm, một bộ bị tổn thương tự tôn, thất hồn lạc phách bộ dạng. Nghiễm nhiên giữa. Trần Vũ cái này về sau học đồ, vượt qua hắn cái này truyền thụ lão sư. Mai Trường Thanh, Bàng Thiên Thành cũng một lúc lâu sau, mới tiếp nhận sự phát hiện này thực, dùng phi nhân ánh mắt nhìn về phía Trần Vũ. Như thế yêu nghiệt, quả thực thấy những điều chưa hề thấy. Kẻ này tuyệt đối không thể lưu. Mai Trường Thanh trực giác ở bên trong, mơ hồ cảm thấy Trần Vũ cực lớn tiềm lực cùng uy hiếp. Đương nhiên, lúc này thời khắc nguy cơ, bọn hắn càng cần Trần Vũ sóng âm công kích, hỗ trợ đột phá xà quật. Như nếu không, Mai Trường Thanh coi như là thi triển rất nhiều át chủ bài, tối đa chỉ, cái, có thể bảo chứng chính mình chạy trốn, mà lại chỉ có chừng năm thành cơ hội. Rất tốt. Mai Trường Thanh che giấu trong lòng sắc ý, cười nhạt nói, viên lực có thể liên tục phát động tam luân sóng âm công kích, Trần Huynh có thể liên tục phát động năm luân viên, mà lại có thể luân chuyển hoặc là trồng lên, đủ để giúp chúng ta phá vòng đây. Chỉ cần có thể trấn nhiếp, ngăn chặn ở bầy rắn, một mình một cái xà vương, còn ngăn không được Mai Trường Thanh dẫn đội phá vòng đây. Hắc hắc, phá vòng vây là có thể. Nhưng ở hạ có một cái yêu cầu quá đáng. Trần Vũ đột nhiên cười cười. Nói. Mai Trường Thanh minh bạch, có thể hay không bình yên phá vòng vây, Trần Vũ chính là mấu chốt. Chỉ bằng Trần Vũ có thể liên tục phát ra 5 luân phiên trở lên sóng âm công kích, mà lại uy lực còn hơn viên lực, chỉ cần một mình hắn liền đầy đủ. Chém giết xà vương. Trần Vũ một chữ nhổ mà nói. Nghe vậy, Mai Trường Thanh và ba người, biến sắc. Trần Vũ. Ngươi không được được một tấc lại muốn tiến một thước. Xà vương này có thể so với hậu thiên trung kỳ trở lên, muốn chém giết nói dễ vậy sao? Bàng Thiên Thành nổi giận nói. Trần Vũ tức thì mỉm cười nhìn về một bên Y Sư Tỷ. Y Sư Tỷ trầm ngâm nói, Xà Vương trong cơ thể yêu thú thi thể chưa tiêu hóa xong, hành động so với ngày thường chậm chạp, chiến lực chưa đủ bảy thành. Nếu có hoa khí cảnh ra tay, phụ dùng Trần sư đệ sóng âm công kích, chúng ta mấy người phối hợp, phần thắng kỳ thật không nhỏ.
Tốt,
ta đáp ứng ngươi. Mai Trường Thanh ánh mắt lóe lên, đột nhiên đồng ý. Kỳ thật, chém giết Xà Vương cùng phá vòng đây, độ khó không kém nhiều. Còn nữa một điểm, rắn này trong động có không ít thiên tài địa bảo, một khi đánh chết Xà Vương, liền có thể tiêu diệt toàn bộ xa quật, chiếm cứ rất nhiều chân quý tài nguyên. Chưa xong còn tiếp, Chương 141, gan Xà Vương tới tay. Nước Sở, Lô Vân Thành chiến trường. Huyết sắc màn sáng ngưng kết tại chiến trường trên không, ở trên sương mù màu máu, hóa thành cuồng bạo vòng xoáy trạng thái, cũng đã không thể tiến người. Huyết mạc phía dưới bệ đá phụ cận, hội tụ Tam Tông, Cốt Ma Cung hai phe không ít cao tầng. Trong đó, Tam Tông Tông Chủ, Cốt Ma Cung Phục Cung Chủ, khoanh chân bế con mắt, chia làm bệ đá hai bên. Đồng nhiên, xa xa Cốt Ma Cung doanh trướng khu vực, một đạo tiếng xé gió truyền đến, nương theo tức giận tiếng gầm. Là ai? Giết chết ta Hải Nhi. Ta cái kia Hải Nhi, cứng thức tỉnh huyết mạch chi lực, sao lại nhanh như vậy đã chết? Một cái lạnh như băng thấu xương thanh âm, từ xa mà đến gần. Thượng quan hộ pháp. Hai phe trận doanh, phần đông hóa khí cảnh cao nhân, nhìn về phía cái kia lăng không phiêu độ mà đến một gã tóc tím kim giáp trung niên. Cái này kim giáp trung niên, bộ mặt hình dáng cùng tóc tím, đều cùng thượng quan kỳ cực giống. Đúng là thượng quan kỳ phụ thân, thượng quan hộ pháp. Tại Cốt Ma Cung, ngoại trừ thái thượng trưởng lão cùng cung chủ, thượng quan hộ pháp chính là thực lực, địa vị tối cao mấy người một trong. Thượng quan hộ pháp, ngươi xác nhận thượng quan kỳ đã chết. Phục cung chủ mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Thượng quan kỳ, rõ ràng đã thức tỉnh huyết mạch chi lực, cái này liền hắn cũng không biết. Nếu thực sự là như thế, Tam Tông trận doanh đệ tử, hầu như không có người nào, có thể chính diện chém giết thượng quan kỳ. Trừ phi, cái kia thượng quan kỳ tự tìm đường chết, đi đối kháng máu chôn cất bí cảnh trong một ít cường đại cổ thú yêu thú. Tại nửa năm trước, ta liền vì kỳ mà bố trí một khối bản mệnh bài. Khi hắn đã chết hoặc là thở hơi cuối cùng lúc, bản mệnh bài sẽ có phản ứng. Thượng quan hộ pháp hít sâu một hơi. Dứt lời. Hắn mở ra bàn tay, triển lộ một khối vỡ tan huyết văn hắc bài. Cốt Ma Cung một đám trưởng lão đám, không khỏi hai mặt nhìn nhau, không ít người than nhẹ tiếc hận. Tại Tam Tông cùng Cốt Ma Cung, chỉ có một chút địa vị rất cao chân truyền hoặc bí truyền đệ tử, mới có thể hao phí rất lớn một cái giá lớn, chuyên môn thiết lập một khối bản mệnh bài. Bình thường bản mệnh bài, cần trước đó dung nhập chủ ký sinh tinh huyết, hình thành nào đó huyền diệu khó giải thích cảm ứng. Một khi bản mệnh bài vỡ vụn, chủ ký sinh 10 phần thân vẫn. Huống chi, thượng quan kỳ là đang ở huyết táng viên loại này cao nguy khu vực. Thượng quan hộ pháp, việc này chỉ có thể cho huyết táng viên chấm dứt, hỏi thăm bổn cung đệ tử, truy tra ra thủ phạm rồi. Một gã Cốt Ma Cung trưởng lão an ủi. Cái kia hiểm nghi chi nhân, ta cơ bản xác lập rồi. Thượng quan hộ pháp sắc mặt phát lạnh, ánh mắt quét về phía Vân Nhạc Môn khu vực. Sắc thực mà nói. Kia ánh mắt định dạng tại Mao trưởng lão trên người. A, thượng quan hộ pháp là hoài nghi, ta cái kia đổ nhi Trần Vũ. Giết chết con của ngươi. Mao trưởng lão ngạc nhiên. Thượng quan kỳ cùng Trần Vũ ở giữa cừu hận, hắn biết được một chút. Như thượng quan kỳ không có thức tỉnh huyết mạch chi lực, Mao trưởng lão cho rằng, việc này rất bình thường. Nhưng mà, huyết mạch sau khi thức tỉnh, cái kia chiến lực tăng lên không phải chuyện đùa, huống chi thượng quan kỳ tu vi so với Trần Vũ cao. Hừ, tiến vào huyết táng viên Tam Tông trong hàng đệ tử, cái kia Trần Vũ là ta Hải Nhi duy nhất cựu địch, cũng là suốt đời lớn nhất địch nhân vốn có. Kỳ mà chết, cùng hắn khẳng định thoát không khỏi liên quan. Thượng quan hộ pháp chắc chắn nói. Tại huyết táng viên mở ra trước. Hắn vẫn cứ nhớ rõ, thượng quan kỳ oán hận cắn răng, thường xuyên nhắc tới Trần Vũ hai chữ. Ha ha ha. Lão phu ngược lại là thật hy vọng, kẻ này là bị ta đệ tử kia chém giết. Giết được tốt. Giết được thoải mái. Có thể đánh chết quý cung bí truyền đệ tử. Hay vẫn là thức tỉnh huyết mạch tuyệt đỉnh thiên tài, cái kia là bực nào vinh quang. Mao trưởng lão đắc chí cười ha hả. Nghe vậy, Tam Tông trận doanh đám người cao tầng. Nguyên một đám vỗ tay mà cười. Tuy rằng bọn hắn cảm thấy, Trần Vũ có lẽ không có cái này năng lực. Tiến vào huyết táng viên, chính là công bằng cạnh tranh. Chết rồi, chỉ có thể trách thực lực không đủ. Thời vận không tốt. Một đám trưởng lão, nhao nhao phụ hỏa Mao trưởng lão. Cốt Ma Cung đám người cao tầng, kể cả Phục Cung Chủ, đều trầm mặc không nói gì. Các ngươi, thượng quan hộ pháp trong mắt một mảnh lửa giận sắc cơ, lại chỉ có thể tạm thời mạnh mẽ nuốt xuống. Đạo lý, hắn tự nhiên minh bạch. Nhưng người bị chết, là hắn ái tử. Việc này như đổi thành bất luận cái gì một vị ở đây cao tầng, chỉ sợ đều không thể bình tĩnh. Huyết táng viên, xa quật ở chỗ sâu trong. Đồng anh. Phốc phốc. Một hồi uy danh kinh người đánh nhau, tại Xà Vương cửa động triển khai. Tổng cộng 6 gã đệ tử, phân thuộc Cốt Ma Cung cùng Tam Tông hai đại trận doanh, lại cùng nhau liên thủ, đối kháng một cái ám ban Xà Vương. A. Giống giống. Trần Vũ cùng viên họ Nam Tử, thay phiên thi triển đồng sư hống, chuông lớn nổ đùng giống như sóng âm sóng khí, khi thì quét sạch hướng Xà Vương cùng phụ cận bầy rán. Trong đó, Trần Vũ nuôi phát động 2 lần sóng âm bí thuật, viên họ Nam Tử tức thì thi triển 1 lần. Ngoại trừ Xà Vương, xung quanh bầy rắn, mảng lớn thất khiếu chảy máu, thân thể mê muội, do Dịch Vân Phi cùng ý sư tỷ cách không chém giết. Luận uy lực, Trần Vũ sóng âm công kích càng mạnh hơn nữa. Một khi hắn phát động đồng sư hống, có thể chấn nhiếp bầy rắn, thậm chí nhiều lần sử dụng, có thể chấn giết một ít thực lực yếu luyện tạng kỳ hung xà. Thậm chí còn, liền Xà Vương khi hắn đồng sư hống xuống, đều muốn đã bị một kia rất hơi bức ảnh hưởng. Cái kia ảnh hưởng tuy nhỏ, nhưng đối với thực lực không có ở đây đỉnh phong Xà Vương, mà lại muốn đối mặt Mai Trường Thanh, ác ma tiểu xỉu công kích, vẫn như cũ phát huy ra nhất định tác dụng. Nghiên xúc. Mai Trường Thanh tay cầm một cây màu xanh sẫm cây gậy trúc, kéo di chuyển một mảnh to lớn đen như mực trúc ảnh, những nơi đi qua, như hắc ám rừng trúc bạo liệt, uy năng kinh người. Cái kia màu xanh sẫm cây gậy trúc, đúng là một kiện trung phẩm bảo khí tinh phẩm. Đối với mới vào hóa khí hậu thiên cường giả mà nói, trung phẩm bảo khí tinh phẩm là khó được mà thích hợp vũ khí. Đồng ba. Suy suy. Một mảnh kia đen như mực trúc ảnh bạo liệt giữa, phát tại Xà Vương trên người, lưu lại một đạo vết máu, không hề đứt đoạn thêm vào. Bàng Thiên Thành tay cầm Lang Nha Đổng, khi thì phụ trợ tiến lên, hung hăng phát tại trên vết thương. Xà Vương kia, bản thân bởi vì còn chưa tiêu hóa hết trong cơ thể yêu thú, hành động chậm chạp, hơn nữa sóng âm công kích hơi bức ảnh hưởng, càng phát ra lực bất tòng tâm. Chạm. Trần Vũ tay cầm ám xà kiếm, rút sạch một kiếm đâm vào Xà Vương vết thương trên người. Phốc phốc. Ám xà kiếm kịch độc, đạo nhập Xà Vương thân thể, cho dù không cách nào đối với hóa khí hậu thiên yêu thú, tạo thành vết thương chí mệnh hại, lại đủ để mở rộng thương thế, giảm xuống kia hành động lực. Một đoạn thời khắc. Vèo. Tại hỗn loạn trong chiến đấu, một cái nhỏ côn trùng theo Xà Vương khổng lồ thân thể một chỗ miệng vết thương, thoáng một phát chui vào. Chi tiết này rất mịt mờ, tại lờ mờ động quật hỗn loạn trong chiến đấu, không có người lưu ý đến. Trần Vũ ánh mắt chớp động, hơi buông lỏng một hơi. Từ nay về sau chiến đấu, Xà Vương kia càng phát ra lực bất tòng tâm, thậm chí bắt đầu thương hoảng sợ chạy thục mạng. Nhưng mà, Xà Vương thương thế không nhẹ, tăng thêm trong cơ thể còn chưa tiêu hóa yêu thú thi thể, cùng với độc lực, côn trùng tại kia trong cơ thể làm loạn, dẫn đến kia chiến lực cùng hành động lực giảm mạnh. Cái này dẫn đến, nó căn bản khó có thể đào thoát mọi người vây giết. A giống giống. Trần Vũ cùng chiến giáp nam tử, tề lực phát động sóng âm công kích. Mai Trường Thành tay cầm màu xanh sẫm cây gậy trúc, như bóng với hình truy kích, đánh cho Xà Vương thê lương hí. Cho đến một đoạn thời khắc, nhận lấy cái chết. Mai Trường Thanh trong tay màu xanh sẫm cây gậy trúc, hóa thành một mảnh trùng điệp bén nhọn đen như mực trúc ảnh, phốc phốc một tiếng, đem Xà Vương miệng lớn dính máu, tính cả cổ họng cùng một chỗ đâm thủng. Đồng anh, ác ma tiểu xỉu Lang Nha Đổng, hung hăng đánh vào Xà Vương trên ánh mắt, máu tươi bắn tung tóe. Xà Vương rẽ rủa thật lâu, máu chảy như sông, dần dần mất đi phản kháng. Bá. Trần Vũ thân hình đột nhiên nhoáng một cái, đi vào Xà Vương phần bụng một chỗ, thò tay thăm dò vào bị côn trùng gặm ăn ra một cái chỗ lỗ hổng. Phần phật, thò tay kéo một cái. Trần Vũ cầm ra một viên cực đại túi mật rắn, không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng. Đồng thời, Thiết Nguyệt Kỳ trùng từ Xà Vương trong thân thể nhảy lên ra, kia trùng thể thoạt nhìn mà vô cục đấy, tựa hồ đẹp đẹp ăn no một trận. Trần Vũ phát giác được, Thiết Nguyệt Kỳ trùng khí tức tăng trưởng vài phần. Nghĩ đến, Xà Vương kia toàn thân là bảo, Thiết Nguyệt Kỳ trùng gặm ăn kia trong cơ thể một ít trọng yếu khí quan, ích lợi không nhỏ. Trần Vũ cứng đem túi mật rắn thu hồi, chợt cảm thấy một cỗ chí mạng hàn ý kéo tới, nương theo hóa khí cảnh uy áp. Thùng thùng. Trái tim bỗng nhiên nhảy lên, Trần Vũ hướng trên mặt đất lăn một vòng, mượn nhờ Xà Vương thân thể hiểm hộ một trốn. Đồng xùy. Một đạo đen như mực trúc ảnh, từ Xà Vương trên người xẹt qua, đánh ra nửa tấc sâu danh máu, huyết nhục vẩy ra. Trần Vũ hít một hơi lãnh khí, lưng bị mồ hôi lạnh xuống nước. Phải biết rằng, Xà Vương kia bên ngoài thân lực phòng ngự, hầu như có thể so với bình thường trung phẩm bảo khí, mặc dù đã chết cũng sẽ không yếu quá nhiều. Một cách này, như đổi lại huyết nhục thân thể, cái kia cùng giấy không có khác nhau. Phản ứng rất nhanh. Mai Trường Thanh khỏe miệng câu dẫn ra một tia cười lạnh, tay cầm đen như mực cây gậy trúc, chỉ xéo chạm đất mặt lăn qua Trần Vũ. Cháy mau. Cùng một lúc, Dịch Vân Phi cùng ý sư tỷ nhanh chóng hướng xà ngoài động chạy trốn. Ác ma tiểu xỉu giữ tợn cười một tiếng. Cùng chiến giáp nam tử cùng một chỗ, đuổi theo giết trọng thương Dịch Vân Phi hai người. Mà Trần Vũ, bị Mai Trường Thanh gắt gao nhìn chằm chằm vào. Một chọi một, đối mặt hóa khí cảnh. Trần Vũ trong lòng trầm xuống, gặp phải từ lúc chào đời tới nay, lớn nhất khiêu chiến. Mấu chốt là, giờ phút này Mai Trường Thanh, căn bản không có nửa điểm khinh thường, liền vũ khí đều đã lấy ra. Bá. Trần Vũ trong tay nhiều ra một viên xích hắc sắc tiểu viên cầu. Âm Hỏa Châu. Mai Trường Thanh sắc mặt hơi đổi, nhận ra này châu lai lịch. Âm Hỏa Châu, nếu là ở hạch tâm phạm vi, kia uy năng có thể trọng thương uy hiếp hóa khí hậu thiên. Nhưng rất nhanh. Mai Trường Thanh trên mặt hiện hiện một tia giễu cợt, nếu như ngươi âm thầm sử dụng này châu, có lẽ có thể uy hiếp ta vài phần. Nhưng bây giờ trắng trợn sử dụng. Tại có phòng bị dưới tình huống, này châu đem khó có thể uy hiếp hóa khí hậu thiên. Đúng không? Trần Vũ cười lạnh một tiếng. Vừa dứt lời. Mai Trường Thanh cảm giác dưới chân nham thạch trong truyền đến động tĩnh. Vèo. Sau một khắc, một đạo hiện ngân điểm đen, dĩ nhiên cắn trúng Mai Trường Thanh bàn chân. Đồng dạng sai lầm, ta cũng sẽ không phạm hai lần. Mai Trường Thanh cười lạnh, dưới chân vận chuyển chân khí, hung hăng hướng mặt đất hung hăng giẫm mạnh. Đồng oanh. Nham thổ vang tung tóe, một cước kia đem Thiết Nguyệt Kỳ trùng dẫm vào tầng nham thạch chỗ càng sâu, sống chết không rõ. Nhưng mà, còn không đợi Mai Trường Thanh đắc ý, đối diện Trần Vũ, phần bụng một hồi bành trướng, giống như cái tiểu thủy vạc, phu cận khí lưu bay phất phới. Thùng thùng, thùng thùng. Trần Vũ đang nổi lên đồng sư hống đồng thời, trái tim tụ lực đến mức tận cùng. A giống. Một đạo hùng hồn như trùng lớn, dung chuyển núi cao trần giống, phảng phất từ thượng cổ cự thú trong miệng phát ra. Oanh hô. Cái kia một sát, hai bên vách núi, một hồi run rẩy, mảnh đá bay tán loạn, xuất hiện không ít vết rách, phủ cận một ít hung xà, thực lực hơi chút nguyên một đám bạo thể mà chết, huyết nhục vẩy ra. Chỉ thấy, một cỗ kiểu tiếng sấm rền sóng âm sóng khí, nổi lên thanh hắc sắc gió, giống như đạo hình quạt luồng, lay trong Mai Trường Thanh. Cái gì? Mai Trường Thanh chỉ cảm thấy toàn thân khí huyết di động, tâm thần đều xuất hiện một sát huyết đều, ong ong vang lên. Cái kia một tiếng kinh thế giống to. Vậy mà dung chuyển hóa khí hậu thiên hắn. Liên đuổi theo ra vài chục trượng bên ngoài ác ma tiểu sửu, chiến giáp nam tử, cũng nghe được cái kia một tiếng chấn giống, chỉ cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Mai Trường Thanh trong lòng giật mình, không nghĩ tới đối phương đồng sư hống có chỗ giữ lại. Nguyên lai, Trần Vũ trước thi triển đồng sư hống, chỉ, cái, phát huy 8 phần uy lực, trải qua thực tế nghiệm chứng, nhưng đối với xả vương tạo thành rất hơi bức ảnh hưởng. Mà bây giờ, hắn chẳng những phát động 10 thành uy lực, còn lấy thần bí trái tim tụ lực, gia tăng sức bật. Uy lực của nó, trọn vẹn biên độ tăng trưởng 3-4 thành. Vâng! Đánh giá sai phía dưới Mai Trường Thanh, thân thể rung mạnh, khí huyết sôi trào, màng nhị cơ hồ bị đánh rách tả tơi. Nếu không có chân khí kịp thời hộ thể, một ít tạng phủ khí quan đều muốn bị hao tổn. Quan trọng là, kia thân thể cứng ngắc, thậm chí lắc lư như vậy nửa hơi thời gian, tại đồng bậc đại chiến ở bên trong, đủ để ảnh hưởng thắng bại, thậm chí sinh tử. Trần Vũ mặc dù không phải cùng Mai Trường Thanh cùng giai, nhưng đủ để đem trong tay Âm Hỏa Châu, ném tới cách Mai Trường Thanh gần nhất khu vực. Không. Mai Trường Thanh phẫn nộ quát một tiếng, mắt thấy viên kia Âm Hỏa Châu, nện vào trước người, bộc phát ra một đoàn đỏ thấm sâu kín diễm quang. Ầm ầm. Một mảnh đáng sợ u ngọn lửa hồng sóng cùng âm hắc quang gió, lập tức đem Mai Trường Thanh ở bên trong phạm vi gần 10 trượng nuốt hết. Chưa xong còn tiếp. Chương 142, thoát khỏi cường địch. Ầm ầm. Một mảnh đáng sợ u ngọn lửa hồng sóng cùng âm hắc quang gió, lập tức đem Mai Trường Thanh ở bên trong phạm vi gần 10 trượng nuốt hết. Cọ bèo. Trần Vũ từ lúc ném ra Âm Hỏa Châu một sát, trái tim tụ lực bật lên, tháo chạy hướng xà quật bên ngoài phương hướng. Tại bay nhảy lên chạy trốn giữa, hắn mơ hồ nghe được sau lưng Mai Trường Thanh kinh sợ gào thét. Có thể xác nhận, Mai Trường Thanh tại Âm Hỏa Châu bạo liệt hoạch tâm uy lực trong vòng, coi như là kịp thời dùng chân khí hộ thể, cũng khó có thể toàn thân trở ra. Âm Hỏa Châu nhiều nhất là trọng thương Mai Trường Thanh. Trần Vũ sắc mặt siết chặt, ra tốc hướng động quật bên ngoài bay nhảy lên mà đi. Đúng lúc này, vang băng một tiếng. Phía sau vách núi lay động nổ vang, tựa hồ là động quật cái kia một đoạn thông đạo, bị Âm Hỏa Châu nổ sụp. Ồ! Trần Vũ mặt mũi tràn đầy vẻ ngoài ý mớn. Theo lý thuyết, cái này xà quật trong vách núi, thập phần cứng, rắn, bình thường thông mạch khó làm thương tổn mảy may. Âm Hỏa Châu muốn nổ dường một đoạn thông đạo, tựa hồ có chút gượng ép. Kỳ thực bên trên, Trần Vũ không để ý đến hai điểm. Đầu tiên một điểm, động quật thông đạo, tương đối so sánh hẹp hòi, mà cái kia Âm Hỏa Châu bạo tạc nổ tung, nhưng có thể ảnh hưởng đến phạm vi gần 10 trượng. Tại hẹp hòi khu vực, Âm Hỏa Châu buộc phát uy lực càng tập trung. Tiếp theo, Trần Vũ tại ném ra Âm Hỏa Châu trước, tụ lực phát động biên độ tăng trưởng bản đồng sư hống. Cái kia đồng sư hống, chấn động thông đạo vách núi, tạo thành nào đó cộng hưởng, lại để cho vách núi sinh ra một ít rạn nứt. Cho nên, một viên âm hỏa châu tại phản ứng dây truyền xuống, nổ dường một đoạn nhỏ thông đạo. Hoa! Thừa nhận âm hỏa châu một kích, Mai Trường Thanh kinh sợ ở bên trong, nhổ ra một búng máu, kia bên ngoài thân hộ thể chân khí vỡ vụn, liền trung phẩm bảo khí hộ giáp, đều hóa thành một đống cháy đen mảnh vỡ. Mai Trường Thanh thân hình nhoáng một cái, sắc mặt tái nhợt, chịu không nhẹ bị thương. Băng! Ầm ầm! Còn không đợi hắn chỉ hoán khẩu khí, một đống văng tung tóe núi khối nham thạch, lập tức đem bao phủ. Không! Mai Trường Thanh kinh quát một tiếng, chân khí điên cuồng bộc phát, tuy nhiên bị chôn ở phế tích chính giữa. Cùng một lúc, ác ma tiểu sửu, chiến giáp nam tử, phân biệt truy kích Lý Sư Tỷ, Dịch Vân Phi hai người. Rơi động miệng còn có hơn 10 trượng, liền nghe phía sau ầm ầm âm thanh. Đương nhiên, bọn hắn không có nghe được Mai Trường Thanh thanh âm, tưởng rằng đánh nhau tạo thành phá hư. Hai người hơi chút chần chờ, còn là dựa theo lúc trước cùng Mai Trường Thanh ước định, chịu trách nhiệm đuổi theo Thủy Nguyệt phái hai người. Theo như ước định, Trần Vũ giao do Mai Trường Thanh một người chịu trách nhiệm. Đối với cái này, hai người cực kỳ yên tâm. Đường đường cốt ma cung đệ nhất thiên tài, hóa khí cảnh thiên tài, đối phó một cái luyện tạng trung kỳ, còn không phải dễ như trở bàn tay. Thách ra chạy. Y Dị Sư Tỷ cùng Dịch Vân Phi, chạy đến động quật miệng về sau, lẫn nhau nhìn thoáng qua. Thủy Nguyệt phái hai người chính thức sợ hai đấy, hay vẫn là Mai Trường Thanh? Trần Vũ lẻ loi một mình, bị Mai Trường Thanh bắt được, chỉ sợ chi không chống đỡ hai ba cái đối mặt, cũng sẽ bị chém giết. Một khi bị Mai Trường Thanh đuổi theo, hai người hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tách ra chạy mà nói, ít nhất chỉnh thể sinh tồn tỷ lệ, cao hơn bên trên không ít. Hai người nào biết đâu, bọn hắn trong nội tâm sợ hãi Mai Trường Thanh, bị Trần Vũ tại trong động quật, hung hăng lừa được một thanh. Mắt thấy Ý Sư Tỷ cùng Dịch Vân Phi tách ra chạy. Một người một cái. Ác ma tiểu sửu cùng chiến giáp viên họ Nam, trao đổi thoáng một phát ánh mắt. Ý Sư Tỷ cùng Dịch Vân Phi, tại động quật trong chiến đấu, đã sớm thân chịu trọng thương, chiến lược đại tổn. Trong đó, ác ma tiểu sửu đuổi bắt Ý Sư Tỷ, mà chiến giáp nam tử tức thì đuổi bắt Dịch Vân Phi. Hai người cứng đuổi theo ra mấy trượng xa. Vèo. Trong động quật, lại nhảy lên ra một cái cực nhanh thân ảnh, tốc độ bên trên thắng dễ dàng đuổi theo trốn bốn người. Cốt ma cung hai người, vô thức tưởng rằng Mai Trường Thanh. Trần Vũ. Ác ma tiểu sửu khỏe mắt quét nhìn, chứng kiến cái kia thân ảnh mơ hồ về sau, trong lòng một hồi kinh hãi. Chẳng lẽ nói, dùng Mai Trường Thanh thực lực, đều không có để lại Trần Vũ. Đang Trần Vũ chạy ra động quật miệng thời gian. Dầm vào hào. Một cái rối bù, lăng chật vật thiếu niên, toàn thân là máu, từ phế tích hòn đá trong chui ra. Trần. Vũ. Mai Trường Thanh trong mắt lộ ra lạnh lạnh hơi lạnh thấu xương, một chữ khẽ cắn mà nói. Hô anh. Trên người hắn hiện lên một cỗ mạnh mẽ tuyệt đối nhạt tối tăng khí, hóa thành một mảnh màu đen gió cuốn, đem bốn phía nham thạch nát bấy. Cùng một lúc, Mai Trường Thanh lấy ra hai quả hóng ánh sáng long lanh đan dược, một cái ăn vào. Rất nhanh. Hắn tái nhợt sắc mặt, dần dần bắt đầu hòa hoãn. Có cái này hai quả quý giá chân đan tương trợ, thương thế của ta cùng nguyên khí, đem tại thời gian ngắn khôi phục không ít. Mai Trường Thanh trên mặt có một tia thịt đau. Bá. Tan ảnh một lướt, Mai Trường Thanh từ phế tích thông đạo khu vực, vừa vọt mà qua. Tốc độ kia lập tức đạt đến mức tận cùng, mặc dù bị thương nặng, cũng hơn xa huyết táng viên bên trong bất luận cái gì một gã mới thanh tú đệ tử. Hai canh giờ sau. Huyết táng viên một mảnh trong rừng rậm. Vèo. Vèo. Hai đạo thân ảnh, một trước một sau đuổi theo trốn trong. Phía trước chạy trốn người, là một gã cao lớn cao ngất thiếu niên. Phía sau người truy kích, là một vị tóc dài màu đen anh thanh tú thiếu niên, chẳng qua là kia quần áo vỡ tan, trên người còn không ít khô cạn vết máu, sắc mặt tái nhợt, âm trầm. Hai người này, tự nhiên là Trần Vũ cùng Mai Trường Thanh. Hắc hắc, Mai Trường Thanh. Ngươi không hảo hảo đi chữa thương, đuổi ta một hai canh giờ, sẽ không sợ lưu lại ám tật. Dẫn đến tương lai khó có thể tấn chức quy nguyên cảnh. Trần Vũ mỉm cười cười một tiếng. Đoạn đường này chạy trốn, hắn đều là ôm lấy vòng tròn, lộ vẻ đi một ít chướng ngại vật hơn khu vực. Mặc dù hắn có dưới chân ám da xanh dày tương trợ, trái tim tụ lực đều có thể gia tốc, có thể tại tốc độ bên trên, vẫn như cũ thua kém Mai Trường Thanh một bậc. Phải biết rằng, Trần Vũ hôm nay nội tức, hỏa hầu vô cùng tinh thuần, có thể so với luyện tạng đỉnh phong, thân pháp đã sớm siêu việt nguyên cấp độ gông cùm xiềng xích. Tăng thêm trái tim tụ lực, đủ cùng vô gian đại đạo liều mạng. Mà phía sau Mai Trường Thanh, bởi vì bị thương, tốc độ tối đa chỉ có đỉnh phong thời kỳ thành. Trần Vũ tại trong chạy trốn, lấy ra một cái bình nhỏ bình, rất nhanh uống một ngụm óng ánh trong suốt chất lỏng. Thoáng chốc, Trần Vũ trong cơ thể trái tim ở bên trong, vọt tới một cỗ hấp lực, đem thiên duẩn dịch dược hiệu, nhanh chóng hấp thu. Trong chớp mắt, Trần Vũ toàn thân nguyên khí khôi phục, tinh khí thần nhảy lên tới đỉnh phong, tiếp tục dùng trái tim tụ lực gia tốc. Cái này gian xảo tiểu tặc. Mai Trường Thanh cắn răng. Tại tiếp tục truy kích ở bên trong, hắn cảm giác trong cơ thể thương thế, có âm thầm phát tác xu thế. Đoạn đường này truy kích, hắn tốc độ hơi chiếm ưu thế. Chẳng qua là, cái kia Trần Vũ cũng không cùng hắn chính diện giao phong, mượn nhờ huyết táng viên trong các loại địa lý chướng ngại, chia sẻ Mai Trường Thanh thế công. Từng một lần, Trần Vũ cố ý xâm nhập mấy cái hung thú bầy, thậm chí dẫn xuất hóa khí cảnh cấp thú dữ khát vương, gây ra hỗn loạn. Nhưng mà, Mai Trường Thanh trước đuổi theo qua vô gian đại đạo, hấp thu kinh nghiệm giáo huấn, sớm có phòng bị, gắt gao tập trung Trần Vũ, một lòng muốn đem kia bắt giết. Hắn nguyên ý định, ỷ vào hóa khí cảnh tu vi ưu thế, một chút hao tổn chết Trần Vũ. Bởi vì Mai Trường Thanh phát hiện, đối phương tựa hồ tại thông qua nào đó bí thuật, trên diện rộng gia tăng bộc phát tốc độ, tin tưởng không cách nào kéo dài. Thế nhưng là, hai canh giờ đi qua, đối diện Trần Vũ, không thấy chút nào kiệt lực. Càng khó giải chính là, Trần Vũ đã nhận được trong truyền thuyết thiên duẫn dịch, chỉ cần uống một ngụm nhỏ, liền có thể khoảng cách khôi phục nguyên khí cùng bình thường thương thế. Mỗi qua nửa canh giờ, Trần Vũ sẽ gặp uống một ngụm nhỏ. Xem ra, Trần Vũ phục dụng cái kia thiên duẫn dịch, hiệu quả tốt kinh người. Ngoài ra, Trần Vũ cường đại thể chất sự khôi phục sức khỏe cùng tự lành lực, đều vượt xa thường nhân. Mai Trường Thanh tại truy kích ở bên trong, cũng ngẫu nhiên dùng cách không công kích, đánh trúng ảnh hưởng đến qua Trần Vũ. Nhưng đối phương không chỉ có khí lực phòng ngự mạnh mẽ, mà lại rất xảo trá mượn nhờ các loại chướng ngại vật, lớn nhất hạn độ giảm bất tổn thương. Bình thường thương thế, đối với Trần Vũ cường đại thể chất, rất nhanh liền có thể tự lành. Mai Trường Thanh phát hiện điểm này. Chẳng lẽ nói thu tiểu tử này có được trong truyền thuyết nào đó huyết mạch thể chất? Mai Trường Thanh trong nội tâm phỏng đoán. Dọc đường, hai người bằng tốc độ kinh người, từ Tam Tông hoặc Cốt Ma cùng một ít đệ tử phụ cận sẽ qua. Mai Trường Thanh, Trần Vũ, song phương trận doanh, một ít đệ tử mắt thấy hai người đuổi theo trốn, không khỏi trận mắt há hốc mồm. Hai người này tốc độ, thật sự quá nhanh. Bình thường đệ tử, cho dù có nghĩ thẩm trợ một người trong đó, đều bất lực. Một ngọn núi lâm bên trên. Côn Lăng, Phương Hạ Phi, Đồng Ngọc Linh, Tạ Tĩnh đều 6-7 tên Vân Nhạc môn đệ tử, đang tại đối phó gần 10 con luyện tạng kỳ cấp bậc vượn tay dài, trong đó một cái lớn nhất vượn tay dài, thực lực tới gần hóa khí cảnh. Những thứ này vượn tay dài, tử thủ lấy một gốc cây đại thụ che trời, phía trên kết lấy một ít huyết sắc trái cây. Vèo, vèo. Đương nhiên, hai đạo tốc độ kinh người thân ảnh, một trước một sau từ phụ cận sẽ qua. Thật nhanh. Côn Lăng tập trung nhìn vào, hoảng sợ nghẹn ngào. Hóa khí cảnh. Là Mai Trường Thanh. Phía trước một cái, hình như là Trần Sư Đệ. Phương Hạo Phi cùng Đồng Ngọc Linh liếc nhau, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, mang có vài phần lo lắng. Là Trần Sư Đệ. Chẳng qua là nhìn qua, cái kia Mai Trường Thanh tựa hồ rất chật vật phẫn nộ, quần áo phá loạn, bị thương không nhẹ bộ dạng. Côn Lăng khó có thể tin mà nói. Hắn không thể tin, Trần Vũ tốc độ đạt đến cái kia cấp độ, tựa hồ còn lại để cho Mai Trường Thanh ăn phải cái lô vốn, mà lại trong thời gian ngắn không làm gì được. Chúng ta có muốn đi hay không giúp đỡ Trần Sư Đệ? Đồng Ngọc Linh nói. Hỗ trợ. Phương Hạo Phi lật ra một cái liếc mắt, hai người này tốc độ, chúng ta căn bản đuổi không kịp. Đơn Mai Trường Thanh một người, là có thể đem chúng ta toàn diệt. Trước mắt, chúng ta ứng phó những thứ này vượn tay dài, đều rất cố hết sức. Muốn cướp lấy trên cây trong truyền thuyết huyết nguyên quả, ít nhất phải trả giá một ít một cái giá lớn. Côn Lăng cười khổ lắc đầu. Mấy canh giờ sau, Trần Vũ bảo trì đỉnh phong tốc độ, đến một cái hồ nước trước. Tại kia sau lưng, lại cũng không có thấy bất luận cái gì truy tung thân ảnh. Tờ và gờ tờ, hô. Trần Vũ thở phào một hơi, thân thể nhất là hai chân, truyền lại đến vẻ hề vài cảm giác. Tiếp tục dùng trái tim tụ lực, gia tăng sức bật, đối, với, thân thể đảm nhiệm không nhỏ. Từ lúc một canh giờ trước, Mai Trường Thanh bởi vì thương thế dần dần phát tác, nguyên khí tiêu hao quá lớn, rút cuộc buông tha cho truy kích. Dù sao, Mai Trường Thanh lúc này trước lực chiến bầy rắn. Đồng dạng là lực chống đỡ xà vương chủ lực, nguyên khí tiêu hao không nhỏ. Cỏ. Trần Vũ tại hồ nước phụ cận, tìm được một cái ẩn nấp hốc cây, chém giết vốn có hung thú, hướng bên trong ngồi xuống. Rồi sau đó, hắn lấy ra một viên cực đại tàn khốc xà vương chi đan, trên mặt hiển hiện một vòng sắc mặt vui mừng. Không do dự. Trần Vũ lại lấy ra cái kia hai bách niên thổ linh sâm những vật này, chế biến ra một lọ cao chất lượng luyện thể dịch thể. Cái này một lọ luyện thể dịch thể, đủ ta 3 ngày phân lượng. Trung kích đồng cốt đại thành, có lẽ không có vấn đề. Trần Vũ sinh lòng chờ mong. Một khi đồng cốt đại thành, Trần Vũ chỉ bằng vào khí lực lượng, liền có thể tại hóa khí cảnh hạ vô địch. Huống chi hắn này là cường hãn thể chất, hơn xa những người khác đồng cốt đại thành, đến lúc đó hơn nữa khác thủ đoạn, đến coi như là bình thường hóa khí hậu thiên, đều có thể chống lại một chút. Cái này so với hắn tấn chức luyện tạng hậu kỳ thực tế ý nghĩa, chiến lực biên độ tăng trưởng nguồn lớn. Chương 143, Đồng Cốt Đại Thành. Trần Vũ tay cầm một lọ luyện thể nước thuốc, vừa mới chuẩn bị uống xong một cái. Cọ mèo. Đúng lúc này, đối diện hồ nước phụ cận, tháo chạy tới một người thương hoảng sợ chật vật áo trắng thân ảnh. Ừ. Trần Vũ cảm giác thân ảnh kia nhìn quen mắt, tập trung nhìn vào, lại là Dịch Vân Phi. Ở chỗ này đụng vào Dịch Vân Phi, Trần Vũ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, dù sao hắn chạy trốn lúc, thực tế là tại ôm lấy vòng tròn, chuyên tìm chướng ngại vật hơn địa phương, thẳng tắp khoảng cách cũng không xa. Dịch Vân Phi quần áo phá loạn, trên người nhiều chỗ bị thương, khí sắc không tốt, nhưng trên mặt có chút ít may mắn chi sắc. Lúc này trước trốn chết trong, hắn cũng là bỏ ra một trương đòn sát thủ, thời khắc mấu chốt trọng thương cốt ma cùng chiến giáp nam tử, mới khó khăn lắm tránh được đuổi giết. May mắn chính là, cái kia Mai Trường Thanh cũng không có đuổi theo tới đây, nếu không dùng hắn trọng thương chi thân, coi như là át chủ bài nhiều hơn nữa, đều tuyệt không may mắn thoát khỏi. Hừ, thực phải cảm tạ cái kia Trần Vũ, tại thời khắc mấu chốt làm bia đỡ đạn. Dịch Vân Phi trên mặt giễu cợt. Trần Vũ tại thời khắc mấu chốt, hấp dẫn Mai Trường Thanh, một chọi một dưới tình huống, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cái này vì hắn chạy trốn, thắng được cơ hội. Mượn nhờ địch nhân thủ, chém giết mối hận trong lòng, thuận tiện tránh được một kiếp, Dịch Vân Phi trong nội tâm đừng đề cập nhiều thoải mái. Đồng nhiên, Dịch Vân Phi lưng chỗ cảm thấy một tia hàn ý, nặng nề kình phong đâm rít gào mà đến. Vèo chíu. Một chi rét lạnh ném lao, tại trong hư không kéo qua một đạo tử ảnh đường vòng cung, sát khí bạo rít gào, ngân phong hàn quang lóe lên, đâm trúng Dịch Vân Phi. Dịch Vân Phi kiệt lực trốn tránh, vẫn như trước bị cái kia ném lao, đâm xuyên qua bả vai, ly tâm bẩn chỉ có nửa tấc. Phốc phốc. Hắn nhìn đến sỏ xuyên qua thân thể ngân phong mũi thương, máu tươi tí tách rơi xuống. Ném lao. Trần Vũ. Dịch Vân Phi thân thể cứng đờ, sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt lộ ra khó có thể tin thần sắc. Hắn miễn cưỡng quay đầu lại, chứng kiến một cái quen thuộc cao lớn thiếu niên, từ phụ cận cây rừng trồng, vững vàng chạy như bay đến. Bịch. Dịch Vân Phi té trên mặt đất. Suy yếu vô lực, tuyệt vọng sợ hãi. Hắn vốn là chịu rất nặng tổn thương, hơn nữa ném lao lực lượng cường đại, sỏ xuyên qua thân thể, dĩ nhiên mất đi sức chiến đấu. Ngươi, làm sao có thể? Dịch Vân Phi nhìn chằm chằm vào Trần Vũ, kinh hãi tuyệt vọng, thật sự không thể tin, đối phương bây giờ còn sống phải hảo hảo. Để cho ta làm người chết thế, ngươi thành công chạy trốn. Hắc hắc, thật làm cho ngươi thất vọng rồi, cái kia Mai Trường Thanh. Hiện tại chỉ sợ tại dưỡng thương khôi phục trong. Trần Vũ một chút tới gần. Bất quá, trong mắt của hắn thần quang lợi hại, xét qua Dịch Vân Phi nắm chặt một tay. Đang ép gần 10 trượng tả hữu thời gian. Dịch Vân Phi trong mắt mơ hồ hiện lên một tia âm tàn cùng chờ mong. Trong tay hắn nắm một viên băng liệt cầu, chính là tiến huyết táng viên trước, mẫu thân tông chủ cho đòn sát thủ. Này bóng cùng sở hữu ba khối. Trước, tại ứng đối chiến giáp nam tử đuổi giết lúc, từng dùng qua một viên, đem đối phương trọng thương bước lui. Có thể bỗng nhiên. Trần Vũ trêu tức ngừng lại, lại lấy ra một chi ngân phong ném lao. Đối mặt một cái đem người chết. Hắn có viện chỉnh thủ đoạn có thể đánh chết, vì sao phải đợi đến lúc cận thân mới ra tay. Không. Dịch Vân Phi gầm nhẹ một tiếng, chuẩn bị ném ra vật trong tay. Vèo xoẹt. Ngân phong tử ảnh lóe lên, hơn 10 trượng khoảng cách. Cái kia ném lao trong nháy mắt liền tới. Bịch. Dịch Vân Phi bị thứ hai chi ném lao sỏ xuyên qua, cả người bay rất ra ngoài mấy trượng, làm sơ dãy rủa, liền khí tuyệt bỏ mình. Trần Vũ đi vào Dịch Vân Phi trước thi thể. Phát hiện kia trong tay, có một viên xương trắng giống như hạt châu nhỏ, thể tích so với hắn âm hỏa châu còn muốn nhỏ. Nguyên lai là Thủy Nguyệt phái bí mật chế băng liệt cầu. Trần Vũ nhặt lên cái này xương trắng hạt châu. Trong cơ thể trái tim cảm ứng được trong đó cường đại chí mạng hàn lực, trong lòng bàn tay đều là một hồi lạnh như băng. Loại này băng liệt cầu, hắn trên chiến trường bài kiến, cùng cốt ma cung âm hỏa châu đặt song song. Này bóng chỉ cần dung nhập nội tức ném, là được mở ra, sinh ra một đoàn cực hàn băng gió, cũng mang theo rất nhiều băng hạt, có thể sinh ra cường đại lực sát thương. Uy lực của nó, tương đối hóa khí hậu thiên một kích toàn lực. Luận lực sát thương cùng phạm vi, này bóng có lẽ hơi kém tại âm hỏa châu, nhưng mà bị công kích hoặc ảnh hưởng đến mục tiêu, sẽ bị hàn xương ngưng kết, thậm chí hành động giảm tốc độ. Rồi sau đó, Trần Vũ nhặt lên Dịch Vân Phi túi chữ vật, thanh lý đứng lên. Kết quả, Trần Vũ rất nhanh từ bên trong, phát hiện viên thứ hai băng liệt cầu, tăng thêm đỉnh đầu hiện hữu đấy, liền có hai khỏa. Thân là tông chủ thân nhi tử, cái này Dịch Vân Phi chiến lợi phẩm tự nhiên rất nhiều. Chỉ là hắn có một kiện trung phẩm bảo khí bảo kiếm, giá trị đều là xa xỉ. Trong này, Trần Vũ đã tìm được 300 năm trở lên chân tài, có 3-4 dạng, 200 năm phần đấy, có gần 10 dạng. Ngoại trừ thiên tài địa bảo, Trần Vũ còn tìm đến hai khối Âu Ngọc Tinh, hẳn là tại Xà Vương quật trong, Dịch Vân Phi thuận tay khai thác đấy. Âu Ngọc Tinh là chế tạo thượng phẩm bảo khí tài liệu chính liệu, tự nhiên rất trân quý. Vật ấy, Trần Vũ về sau khẳng định cần dùng đến. Ồ, tại túi chữ vật một hẻo lánh, Trần Vũ tìm được một viên cũ nát kim trúc cầu, không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng. Ngày đó tại ẩn hồ đấu giá hội, ba khối cũ nát kim trúc cầu, cái thứ nhất đã bị Dịch Vân Phi quay rối giá cao mua đi. Nay hình cầu tích không lớn, chất liệu đặc thù, Dịch Vân Phi nghiên cứu qua, một mực lưu tại trên thân thể. Hô ô ô ô n g. Tay cầm cũ nát kim trúc cầu, nơi trái tim trung tâm vọt tới một cỗ tĩnh mịch hấp lực, đưa bóng bên trong vài tia không minh huyền bí lẻ tẻ lực lượng hấp thu. Sau một khắc, nhạc ngân tinh thể không gian chỗ tối om trong không gian, sáng lên từng sợi tinh điểm giống như ngân tinh quang chút điểm. Cùng lần trước giống nhau. Những thứ này ngân tinh quang điểm, nhanh chóng rung mánh vào hiện hữu nhạc ngân tinh thể không gian. O O O N G. Cái kia nhạc ngân tinh thể không gian, lập tức bắt đầu bành trướng khuyết trương. Trần Vũ trên mặt sắc mặt vui mừng, liền tranh thủ ý thức tập trung ở này không gian, cái loại này huyết nhục tương liên cảm giác, lại để cho hắn có thể dựa theo ý niệm, đến cải biến không gian hình thái. Rất nhanh. Cái kia nhạc ngân tinh thể không gian, dựa theo Trần Vũ chủ quan, bảo trì hơn một thức dài, chiều sâu, độ rộng tức thì so với trước kia gia tăng lên vài phần. Cải tạo sau. Nhạc ngân tinh thể không gian, vẫn là hơn một thước lớn lên tiểu hình hộp chữ nhật, nhưng rộng, cao gia tăng, thể tích dư giả không ít. Tại gửi ám xa kiếm, ưu thủy mặc liên tử, 500 năm âm hủ trúc, băng liệt cầu những vật này về sau, tinh thể không gian còn có 1/3 trong không. Trần Vũ sẽ ưu tiên đem trọng yếu hoặc nhu cầu cấp bách vật phẩm, thả ở bên trong. Thanh lý hết chiến lợi phẩm. Trần Vũ đem Dịch Vân Phi thi thể, còn có chút không rõ vật phẩm, cùng một chỗ ném vào trong hồ nước. Dầm vào hào. Trong hồ nước huống chi có mấy cái đại hung cá, đem thi thể xé xác cắn mất. Trần Vũ nhặt lên ném lao, trà lau sạch sẽ sau. Lại nhanh chóng phản hồi trước bên trong hốc cây. Trần Vũ uống xong 1/3 phân lượng 200 năm phần luyện thể dịch thể, liền bắt đầu vận chuyển đồng tượng công. Hắn dự tính, cần 3 ngày thời gian, mới có thể tiêu tan hóa hết cái này cao phẩm chất luyện thể nước thuốc. Hơn 10 dặm bên ngoài, xa cột trong. Mai Trường Thanh khoanh chân mà ngồi, đang tại điều dưỡng thương thế. Hơn nữa thay đổi một thân quần áo sạch. Cũng không lâu lắm. Ác ma tiểu sửu cùng chiến giáp nam tử, hầm hực không cam lòng phản hồi động quật. Trong đó, ác ma tiểu sửu chân một mảnh tử hắc, hai tay đang giày vò lấy một cái bị vặn vẹo thành bánh quai trèo hao phí xả. Cái kia hao phí xả, đúng là y sư tỷ xà sùng. Phốc kéo. Ác ma tiểu sửu vẻ mặt tàn nhẫn đoán phẫn nộ. Đem hoa này xả cho xé thành vài đoạn. Đuổi giết y sư tỷ, hắn mắt thấy muốn thành công. Kết quả bị cái này xà sủng hung hãn không sợ chết cuốn lên. Mà cái kia chiến giáp nam tử, sắc mặt cũng rất khó coi. Hắn bao trùm toàn thân chiến giáp, ngưng kết một tầng hàn xương, vỡ tan mười mấy chỗ, gần như báo hỏng, bộ mặt cũng bị tổn thương do giá rét rồi. Đây là hắn phản ứng khá, tránh thoát băng liệt cầu buộc phát hoạch tâm vòng. Vụt vụt. Thời gian chuyển rời. Cốt ma cung không ít đệ tử, hướng bên này hội tụ. Ta muốn chữa thương hai ngày, xà vương kia đã bị chém giết, các ngươi trước thanh lý rắn này quật. Khai thác nơi đây thiên tài địa bảo cùng các loại linh quáng. Mai Trường Thanh mở miệng nói. Hắn mở ra một đôi giếng cổ giống như bình tĩnh con mắt, sau khi ra lệnh, liền bế con mắt điều dưỡng đứng lên. Xà vương động quật nhất dịch thất bại, lại để cho Mai Trường Thanh thật sâu nghĩ lại. Hắn không phải cái loại này tự cao thiên tài. Càng không có thượng quan kỳ mạnh như vậy chấp nghiệm. Lần này thất bại, hắn không có trách bất luận kẻ nào. Ác ma tiểu sửu cùng chiến giáp nam tử phản ứng trì độn, cùng với đuổi giết thất bại. Hắn đều không có răn dạy một câu. Mai Trường Thanh tại trên người mình tìm nguyên nhân. Hay vẫn là ta khinh thường người này, không có đưa hắn coi như chính thức đồng cấp đối thủ. Trái lại, đối phương một mực ở dấu rốt. Mai Trường Thanh trong nội tâm thở dài. Hắn phòng bị đã đến côn trùng tập kích, nhưng không có đoán trước, Trần Vũ tại đồng sư hống bên trên, còn có che giấu, thậm chí còn có một viên âm hỏa châu. Nếu như hắn biết rõ đây hết thảy, hoặc là đem Trần Vũ coi như đồng cấp đối thủ. Chỉ cần dùng chân khí tăng cường cố thủ khí huyết cùng tạng phủ khí quan, liền có thể không bị Trần Vũ đồng sư hống quá lớn ảnh hưởng. Chỉ cần cái này tiểu chi tiết nhỏ cải biến, hắn liền sẽ không bị âm hỏa châu trọng thương, có thể tại trong động quật, trước tiên chặn đứng Trần Vũ, phá hỏng đối phương. Hết thảy cũng chỉ là tâm tính bên trên rất nhỏ ảnh hưởng. Mà cái này thường thường sẽ ảnh hưởng thắng bại, thậm chí sẽ cải biến vận mệnh cùng lịch sử. 3 ngày sau, hồ nước phụ cận hốc cây trong. Cách cờ cờ ý tờ tê tê cách cờ cờ ý tờ tê tê. Trần Vũ toàn thân cốt cách cơ, giàu có tiết tấu nhấp nhô nhúc nhích, chuyển đến một hồi giòn vang. Từ cốt cách, cơ, làn da, do bên trong ra ngoài, hiện hiện một tầng thâm sâu lập lệ phong cách cổ xưa đồng văn, như là có sinh mạng giống như tại bên ngoài thân co rút lại, đột ngột, hay hoặc là như nòng nọc giống như di động. O-O-O-N-G. Đồng nhiên, cái kia di động tới lui tuần tra đồng văn, đồng nhiên sáng lên, toàn thân cao thấp buộc vòng quanh một tầng tinh vi cẩn thận kim loại quan văn. Cái kia một sát. Trần Vũ toàn bộ người, phảng phất rực rỡ hẳn lên mới tinh tượng đồng, ánh mắt như điện, phát ra một cỗ trang nghiêm lạnh lẽo trầm trọng áp bách. Đó là kết hợp được đồng cốt đại thành cùng vân sát quyền đỉnh phong, chỗ hôn tạp hợp thành đáng sợ khí tức. Cố khí tức này, trong lúc mơ hồ đánh bằng roi hóa khí hậu thiên. Băng tạch. Trần Vũ hai tay mở ra, chỗ mấy người ôm hết đại thụ, lúc này chia năm xẻ bảy, phiến gỗ mảnh gỗ vụn bay tán loạn nhiều trượng. Trận. Hắn bên ngoài thân hiện hiện phong cách cổ xưa đồng văn, dần dần từ sáng chuyển vào tối, nhưng toàn thân hắn làn da hiện lên màu đồng cổ, mà lại làn da hoa văn, nhìn qua vô cùng tinh vi. Hô. Trần Vũ thở dài một hơi, thu liễm toàn thân cao thấp cố này dày đặc đáng sợ khí tức. Trải qua ba ngày khổ tu, hắn đồng tượng công thuận lợi tấn chức đồng cốt đại thành. Từ đó, đồng tượng công nhập môn giai đoạn, toàn bộ hoàn thành. Từ thể tu góc độ mà nói, đây ít nhất là đối ứng luyện tạng hậu kỳ trở lên tu vi. Đồng cốt đại thành sau. Trần Vũ cảm giác lực lượng biên độ tăng trưởng 5-6 thành, mà lực phòng ngự, gần như biên độ tăng trưởng gấp đôi. Cái này so với trước cảnh giới biên độ tăng trưởng, muốn lớn không ít. Giờ phút này, Trần Vũ có một cố cường đại tin tưởng, lần sau như gặp được Mai Trường Thanh, coi như là không địch lại, cũng không trở thành quá chật vật chạy trốn. Về phân hóa khí cảnh phía dưới, Trần Vũ xem chừng, hầu như không ai có thể uy hiếp được hắn, muốn phá phòng thủ cũng khó khăn. Cỏ. Trần Vũ không có làm nhiều dừng lại, cầm lấy hách liên đổ cái kia tấm bản đồ, so sánh phía trên địa hình, hướng huyết táng viên chỗ sâu nhất trung tâm lâm viên phương hướng tiến đến. Chưa xong còn tiếp. Chương 144, nhất thương song sát. Hai ngày sau. Nhặt huyết sắc không gian, một nhánh sông hạ du chỗ. Cỏ. Một gã cao ngất cao lớn thiếu niên, lẻ loi một mình, từ không gian bên ngoài khu vực, phiêu nhảy tới. Trung tâm lâm viên, nhanh đến rồi. Trần Vũ thu hồi trong tay ra thú địa đồ, nhìn phương xa một mảnh bị nhạt huyết sắc quang màng bao phủ thần bí lâm viên. Huyết sắc quang màng bên trong, mơ hồ có thể thấy được một ít tĩnh mịch cổ xưa kiến trúc. Chỗ đó, chính là huyết táng viên trung tâm, bị cái mảnh này bí cảnh không gian đã từng nguyên một đám đại năng có được, kéo dài rất nhiều nghe đồn. Tại đồng tượng công đồng cốt đại thành về sau, Trần Vũ liền lẻ loi một mình, tới gần trung tâm lâm viên. Hai ngày qua, Trần Vũ ngẫu nhiên gặp được Tam Tông hoặc Cốt Ma Cung đệ tử. Kỳ quái phải. Cái kia Cốt Ma Cung trận doanh đệ tử, nhất là lạc đàn hai ba người, tại nhìn thấy Trần Vũ lúc, đều là nhanh chóng tránh lui, thần sắc giữa rất có kiêng kỵ. Tựa hồ, Cốt Ma Cung trận doanh, trong thời gian ngắn buông tha trò đối, với Trần Vũ vây quét. Trần Vũ suy đoán phân tích, Cốt Ma Cung mặc dù muốn đuổi giết hắn, nhưng là không muốn lãng phí quá nhiều người lực cùng tinh lực. Dù sao, Mai Trường Thanh tự mình đuổi giết, đều dùng thất bại chấm dứt. Đổi lại hạ người bình thường, căn bản là chịu chết. Mà ở huyết táng viên trong, lớn nhất kỳ ngộ, hay vẫn là trong lúc này lâm viên. Nếu vì một cái Trần Vũ, chia sẻ phần lớn thời gian tinh lực, mới là được không bù mất. Đó có thể thấy được, Mai Trường Thanh cũng không có mất đi lý trí. Nhưng Trần Vũ tin tưởng, đối phương tuyệt không có buông tha cho đối với chính mình sát tâm. Chẳng qua là, cái này thời cơ chưa đến. Có bá. Trần Vũ không do dự, hướng phía huyết sắc quang màng bao phủ thần bí lâm viên tới gần. Vân Nhạc môn đệ tử, một tên cũng không để lại. Một cái đạm mạc lãnh khốc thanh âm từ phụ cận sườn núi chô mơ hồ chuyển đến. Đồng đồng anh, len keng, một hồi kịch liệt tiếng đánh nhau từ xa mà đến gần. Đối với cái này loại giao phong tình huống, Trần Vũ là thấy nhưng không thể trách rồi. Đừng nói là Tam Tông cùng Cốt Ma cùng giữa, tại cực chân quý bảo vật trước mặt cùng trận doanh đệ tử đều có thể chém giết lẫn nhau. Vân Nhạc môn, Trần Vũ bộ pháp một trận. Phái ra côn trùng tiến đến dò đường, chính hắn cũng nhanh chóng tới gần. Tại một cái sườn núi chỗ, bụi bặm nhấc lên, hai phe đội ngũ chém giết cùng một chỗ. Cốt Ma Cung một phương, có 6-7 người. Cầm đầu hai người, là một gã tay cầm đen kịt đại đao mặt lạnh nam tử, cùng với một vị mi tâm ấn có hồng sa xinh đẹp thiếu nữ. Hai người này đều là luyện tạng hậu kỳ trở lên. Trong đó cái kia hồng sa thiếu nữ, Trần Vũ từng có một lượng mặt duyên phận, là Cốt Ma Cung bài danh ba thứ hạng đầu tương bình. Tại Bắc Sơn Linh Viên nhất dịch lúc, từng thấy đối phương xuất thủ qua. Mà giờ khắc này, cái này hồng sa thiếu nữ tương bình, một thân tu vi đã đạt tới luyện tạng đỉnh phong. Còn lại 5 tên Cốt Ma Cung đệ tử, tu vi luyện tạng sơ kỳ, trung kỳ không đợi, nguyên một đám đằng đằng sát khí. A. Đều thảm thiết chuyển đến, một gã Tam Tông trận doanh đệ tử, bị Cốt Ma Cung hai gã đệ tử liên thủ đánh chết. Chết đi đấy, là một gã thiết kiếm môn đệ tử. Tam tông trận doanh bên này, có ba gã vân nhạc môn đệ tử, hai gã thiết kiếm môn đệ tử. Giao phong mới một lát, sẽ chết đi một người. Vân nhạc môn một phương. Dẫn đầu người, là một gã lanh đạm áo đen thiếu niên, trong con mắt lộ ra máu chạch. Tay cầm một thanh trường đao, chém ra từng đạo cuồng bạo huyết sắc đao mang hư ảnh. Huyết cuồng đao thường hiên, thực lực khá tốt nha. Hồng Sa thiếu nữ mỉm cười, kia mảnh khảnh thân ảnh. Tại thường hiên quanh thân chấp động, cũng không cứng rắn đấu. Kia thân pháp tốc độ, nhìn qua không thua vô gian đại đạo. Chíu. U. Xoẹt. Hồng Sa thiếu nữ ngọc giơ tay lên. Một đạo sắc bén màu đen sợi tơ, tại trong hư không lóe lên rồi biến mất. Thường hiên sắc mặt đại biến, thân hình nhanh lùi lại. Xuy một tiếng. Kia vai vị trí, lưu lại một đạo vết máu, liền tinh phẩm bảo khí hộ giáp bên trên, đều bị xiết mở một cái châm tuyến thô vết rách. Tập trung nhìn vào. Hồng Sa thiếu nữ tương bình trên ngón tay, có một cái hắc u vô quang sợi tơ, thoạt nhìn so với bình thường châm tuyến còn muốn mảnh. Nhưng này chỉ đen, tại trong tay nàng khi thì hóa thành lăng lệ ác liệt màu đen phong kia, mà lại như ưu linh bộ dạng quỷ dị, cương nhu khúc chiết, khó lòng phòng bị. Luận tu vi, thân pháp tốc độ, tương bình đều còn hơn thường hiên. Tăng thêm cái kia chỉ đen cường đại khó lường, thường hiên một lần bị nàng này gắt gao áp chế. Đồng thời một chỗ khác, cốt ma cung vị kia luyện tạng hậu kỳ mặt lạnh nam tử, bị vân nhạc môn một nam một nữ cuốn lên. Hai người này, một cái là tay cầm quạt xếp nhẹ nhàng thiếu niên, cái khác thì là thành đẹp thoát tục thiếu nữ. Đúng là Nam Cung Lễ cùng Mục Tuyết Tình. Giờ phút này, hai người liên thủ, vậy mà cùng cốt ma cung tên kia mặt lạnh nam tử, đánh cho khó phân thắng bại. Chẳng qua là, thiết kiếm môn hai gã đệ tử, chết đi một người sau. Cốt ma cung còn có 4-5 tên luyện tạng kỳ đệ tử, nhân số bên trên chiếm cứ lớn lao ưu thế. Mau lui lại sau kết trận thế. Thường hiên hô nhỏ một tiếng. Cái kia Hồng Sa thiếu nữ so với hắn trong tưởng tượng lợi hại hơn, từ giao phong đến nay, liền một mực bị áp chế. Vụt vụt. Vân nhạc môn ba người, liên tiếp lui về phía sau, tập kết cùng một chỗ. A, lại hét thảm một tiếng, chỉ còn lại thiết kiếm môn đệ tử, hơi chút chậm một bước, bị Hồng Sa thiếu nữ chỉ đen, đoạn hạ đầu sọ. Lập tức, Tam Tông một phương, chỉ còn lại có Thường Hiên, Nam Cung Lễ, Mục Tuyết Tình ba người, mà lại đều có bị thương. Cốt ma cung một phương, tức thì không hư hại một người, kể cả Hồng Sa thiếu nữ, mặt lệnh nam tử, cùng với còn lại 5 tên đệ tử, tổng cộng 7 người. Sắt. Cốt ma cung 7 người, lúc này vây công vân nhạc môn 3 người. Thường hiên 3 người tràn đầy nguy cơ, bị cốt ma cung 7 người xuống lại, lui nương đến một ngọn núi bao trước. Ta lập tức sẽ thi triển huyết cuồng mật đao các ngươi thừa cơ phá vòng vây a. Thường hiên truyền âm nói. Một khi thi triển huyết cuồng mật đao, hắn sẽ lâm vào điền cuồng giết chóc hình thức, thậm chí sẽ ngộ thương phe mình chi nhân. Thường sư minh. Nam Cung Lễ cùng Mục Tuyết Tình, trên mặt vẻ không đành lòng. Thường hiên thi triển huyết cuồng mật đao, tuy rằng chiến lực có thể tăng lên một tầng nữa, nhưng đối với tay chính là cốt ma cung bí truyền thứ hai, thứ tư hai đại cường địch. Mà lại thi triển này bí thuật về sau, thường hiên cũng sẽ lâm vào suy yếu. Máu. Điên cuồng. Dày. Đao. Thường hiên đồng tử, bị một mảnh huyết sắc tràn ngập, thân trên tuôn ra một mảnh huyết sắc cuồng lưu. Thoáng chốc. Hán trường đao trong tay chém ra từng đạo cực đại huyết sắc đao mang, điên cuồng vũ ra tầng tầng đao quang huyết ảnh, hình thành một mảnh bao phủ phạm vi 2-3 trượng huyết sắc đao phong cuốn. Ken ken đinh. Cái kia mạnh mẽ thế công, lập tức đem cốt ma cung một ít thực lực yếu đệ tử, làm cho liên tiếp bại lui. Huyết cuồng bí đao. Ha ha. Toàn bộ tránh ra. Để cho ta đấu hắn một đấu. Hồng Sa thiếu nữ khẽ cười một tiếng, có vài phần hứng thú bộ dạng. Vừa mới nói xong. Cái kia mặt lạnh nam tử dẫn đầu còn lại 5 người, rời khỏi 5-6 trượng, nhưng mà cũng không có buông tha Mục Tuyết Tình cùng Nam Cung Lễ. Rồi sau đó một màn. Lại để cho Mục Tuyết Tình cùng Nam Cung Lễ khiếp sợ, tiến vào điên cuồng nổ lên Thường Hiên, cuối cùng bị Hồng Sa thiếu nữ một người ngăn cản. O-O-O-N-G. Cái kia Hồng Sa thiếu nữ chỗ mi tâm Hồng Sa, lập lòe một tia yêu dị màu son hào quang, tia trắng non bộ mặt, nổi lên một tia quỷ dị màu son vân mảnh. Không chỉ có như thế. Tia đầu ngón tay trên cánh tay cũng ngưng hiện một tầng quỷ dị đỏ tươi vân mảnh. Toàn bộ người trên người phát ra một cỗ yêu dị cường đại khí tức. Trong khoảnh khắc, Hồng Sa thiếu nữ trên người nội tức, thậm chí lực lượng tốc độ, đều lăng không biên độ tăng trưởng vài phần. Hô là tả. Tương bình trong tay chỉ đen, vũ nảy sinh một mảnh xích hắc sắc chỉ đen gió cuốn, thanh thế to lớn, hầu như không thua tại Thường Hiên. Len keng. Đồng oanh. Hai cỗ cường đại dị thường lực lượng, đụng vào nhau, phù cận dốc núi, bị lập tức đẩy bằng. Hai người chiến đấu lực lượng cấp bậc, chỉ sợ chạm đến hóa khí cảnh cấp độ. Nếu như hai người liên thủ cùng một chỗ, mặc dù là Mai Trường Thanh đích thân tới, cũng có lực đánh một trận. Khác nhau ở chỗ, Thường Hiên thi triển huyết cuồng mật đao lúc, thần trí hầu như lâm vào hỗn loạn. Cho dù chiến lược mạnh mẽ, nhưng trưởng không lực bình thường. Mà cái kia hồng sa thiếu nữ Tương Bình, ánh mắt trong một mảnh lạnh lùng, cũng không hoàn toàn liều mạng. Lớn nhất hạn độ tiêu hao Thường Hiên nguyên khí, huyết cuồng bí đao. Bất quá chỉ như vậy mà thôi. Tương Bình khỏe miệng câu dẫn ra một vòng niềm ai. Luận chính diện chém giết, nàng khả năng hơi thua huyết cuồng mật đao nửa tuyến. Nhưng mà, huyết mạch của nàng lực lượng, tức thì là hoàn toàn khống chế. Chỉ cần hơi chút đánh nhau chết sống một lát, có thể làm cho Thường Hiên lâm vào suy yếu. Đã xong. Cái kia Tương Bình vậy mà có được huyết mạch lực lượng, cốt ma cung bí truyền thứ hai, thực lực che giấu sâu như vậy. Mục Tuyết Tình cùng Nam Cung Lễ, lâm vào tuyệt vọng. Hai người đã tân chức luyện tạng trung kỳ, liên thủ, coi như là cùng cốt ma cung bí truyền 5 vị trí đầu, đều có thể một trận chiến, mà lại không rơi vào thế hạ phong. Mà giờ khắc này, thứ hai lại gặp phải bí truyền thứ tư mặt lạnh nam tử, dẫn đầu 4-5 tên đệ tử vây giết, trên người không ngừng bị thương. Ngươi là ném lao săn ma từng đã là tiểu tình nhân. Mặt lạnh nam tử trong hai tròng mắt, không thêm che giấu lộ ra một tia cực nóng cùng tham lam, nhìn chằm chằm vào Mục Tuyết Tình thanh đẹp thoát tục dung mạo. Nếu không có Nam Cung Lễ tinh thần bí thuật, khi thì triển khai, ngăn chặn mọi người thế công, chỉ sợ hắn đã bắt giữ Mục Tuyết Tình rồi. Ha ha ha. Cốt Ma Cung chỉ biết lấy nhiều khi ít sao. Một cái trung đỉnh giống như nam tử thanh âm, từ Cốt Ma Cung mọi người đằng sau truyền đến. Thanh âm kia trong, phảng phất có loại chấn nhiếp tâm linh lực lượng, Cốt Ma Cung mấy người, tâm thần khí huyết đều là một hồi bay bổng. Người nào? Tương Bình cùng mặt lạnh nam tử, đồng thời biến sắc, cảm thấy một loại đồng cấp trở lên cường giả mới có thể mang đến áp lực. Mục Tuyết Tình hai người, biết vậy nên thanh âm kia, vô cùng quen thuộc. Vũ ca. Trần Sư Đệ. Hai người cơ hồ là vô thức, từ thanh âm đoán được người đến thân phận. Còn không đợi Cốt Ma Cung mọi người, quay đầu lại phân biệt, hoặc là có chỗ phản ứng. Chíu. U. Xoẹt. Một chi rét lạnh ném lao, tại trong hư không kéo qua một đạo lạnh ngân tím đường vòng cung, sát khí bạo rít gào, trong nháy mắt liền tới. Cẩn thận. Là ném lao săn ma. Tương Bình cùng mặt lạnh nam tử, đồng thời lên tiếng nhắc nhở. Nhưng mà, hai người nhắc nhở, căn bản không kịp. Cái kia ném lao tốc độ, thật sự là quá nhanh, càng là lực lớn vô cùng. Phốc phốc. Ngân Phong ném lao lôi ra một đạo máu tươi, từ một gã cốt ma cung luyện tạng trùng kỳ đệ tử trên người, xuyên qua. Trên người người này hạ phẩm bảo khí rất mềm, như là giấy bình thường. Vì không ảnh hưởng hành động, đại bộ phận đệ tử cũng chỉ mặc bảo khí rất mềm, giáp da các loại, rất ít mặc hạng nặng áo giáp. Cái này tại Trần Vũ ném lao trước mặt, căn bản thùng rông kêu to. Bịch. Người này luyện tạng trung kỳ đệ tử cứng ngã xuống đất bỏ mình, tiếng kêu thảm thiết tái khởi. A. Ném lao xỏ xuyên qua một người về sau, lực đạo lại không có yếu bớt quá nhiều, lại thuận thế đâm thủng phía trước một vị khác cốt ma cung đệ tử lồng ngực. Không. Tên thứ hai cốt ma cung đệ tử, nhìn qua xỏ xuyên qua lồng ngực ném lao, vẻ mặt tuyệt vọng, hoảng sợ, khó có thể tin. Chẳng qua là một cái nháy mắt. Cái kia ném lao vậy mà dùng kinh khủng lực đạo, liên tục xỏ xuyên qua hai gã cốt ma cung đệ tử thân hình. Nhất thương song sát. Cốt ma cung bên cạnh mấy người, hít một hơi lanh khí, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Chưa xong còn tiếp. Chương 145, uy danh bên người. Bịch. Ngân Phong ném lao kéo lấy một đạo máu tươi, xỏ xuyên qua tên thứ hai cốt ma cung đệ tử. Một chi ném lao, phá không nháy mắt giết hai gã cốt ma cung đệ tử, lại để cho trong chiến đấu song phương, lâm vào ngắn ngủi rung động. Giờ khắc này, cốt ma cung một phương, kể cả Tương Bình, mặt lạnh nam tử đám người, đều trực tiếp đình chỉ chiến đấu. Mọi người trên mặt hồi hộp, nhìn một gã cao lớn thiếu niên ngang nhiên gạt hái. Ném lao săn ma. Trần Vũ. Mặt lạnh nam tử dò xét Trần Vũ, vẻ mặt ngưng trọng cùng kiên kỵ. Trần Vũ uy danh, tại cốt ma cung đệ tử trận doanh, có thể nói là như sấm bên tai. Cướp đoạt U Thủy Mặc Liên, giết chết Hách Liên Đồ tiểu đội, tổn thương hóa khí cảnh, giết huyết mạch chi lực ra thân thượng quan kỳ. Cuối cùng thậm chí từ Mai Trường Thanh ôm hận trong đuổi giết chạy trốn. Đến nay, ác ma kia còn sống phải hảo hảo, cốt ma cung trận doanh, hầu như không ai có thể không biết làm sao. Mặc dù là cốt ma cung đệ nhất thiên tài Mai Trường Thanh, vì lấy đại cục làm trọng, trong thời gian ngắn đều buông tha cho đối, với, Trần Vũ đuổi giết. Vũ ca. Trần Sư Đệ. Ngươi tới thật là kịp thời. Mục Tuyết Tình cùng Nam Cung Lễ, trên mặt kinh hỉ. Trần Vũ khí phách gật hái, quả thực lại để cho hai người rung động. Mà lại thở phào một hơi. Tin tưởng, có Trần Vũ gia nhập, cốt ma cung bên này, mặc dù có Tương Bình hai đại luyện tạng hậu kỳ, ít nhất cũng có thể địa vị ngang nhau. Chậc chậc, chỉ, cái, nghe nói qua một mũi tên trúng hai con nhạn, cũng không nghĩ tới, ta ném lao cũng không thua kém bao nhiêu à. Trần Vũ mỉm cười cười một tiếng. Đang lúc mọi người nhìn chăm chú xuống, hắn không nhanh không chậm hướng đi Mục Tuyết Tình hai người. Cẩn thận! Mặt lạnh nam tử, cùng với còn thừa lại ba gã cốt ma đệ tử, nguyên một đám tâm thần kéo căng, theo bản năng lui ra phía sau. Hồng sa mặt của cô gái bên trên, cũng thoáng hiện một tia kiêng kỵ cùng phức tạp. Sớm biết hôm nay, ban đầu ở Bắc Sơn Linh Viên. Tương Bình trong nội tâm thở dài. Ngày xưa tại Bắc Sơn Linh Viên, nàng như gia nhập thượng quan kỳ chiến đấu, vận mệnh có thể sẽ bởi vậy bất đồng. Nhưng hôm nay, Trần Vũ có thể chém giết Hách Liên Đồ tiểu đội, hai cái đối mặt giữa giết chết huyết mạch chi lực ra thân thượng quan kỳ, ít nhất là nàng cái này lần cường giả. San sát, san sát. Trần Vũ chậm chạp tới gần, lại để cho mặt lạnh nam tử bên này bốn người, thần sắc khẩn trương, bầu không khí áp chế. Trần Vũ, ngươi muốn như thế nào? Mặt lạnh nam tử mấy người, trên mặt cảnh giác cùng kiêng kỵ, không tự chủ được lui về phía sau. Mục Tuyết Tình cùng Nam Cung Lễ, cảm thấy ngoài ý muốn. Thấy thế nào đi lên, cốt ma cung một phương đệ tử, đối, với, Trần Vũ thập phần sợ hãi bộ dạng. Muốn như thế nào? Ta thu hồi ném lao, chư vị có ý kiến. Trần Vũ trên mặt nghiền ngẫm, đi đến tên thứ hai bị giết chết cốt ma cung đệ tử trước người. Phốc phốc. Huyết quang một tung tóe, Trần Vũ chậm gì gì lấy ra trên thi thể ném lao. Một màn này, lại để cho thần kinh kéo căng mặt lạnh nam tử, khuôn mặt hung hăng co quắp thoáng một phát. Nhưng mà, đây càng ấn chứng về ném lao săn ma Trần Vũ nghe đồn. Nghe đồn, cái kia ném lao săn ma mỗi lần giết chết người về sau, sẽ rất keo kiệt từ trên thi thể thu về ném lao. Rút lui. Tương Bình cùng mặt lạnh nam tử liếc nhau. Nàng thân hình lóe lên, không quan tâm Thường Hiên, cùng mặt lạnh nam tử bốn người hội hợp. Vụt vụt cỏ. Cốt ma cung năm tên đệ tử, nhanh chóng rút lui khỏi. Cây vốn không muốn lúc này nhiều dừng lại một khắc. Trần Vũ cười lạnh một tiếng, giơ lên vừa mới lau khô vết máu ném lao. Chíu. U. Xuy. Ngân phong tử ảnh lóe lên, như sấm rền sát khí đâm rít gào ở bên trong, ném lao đâm thủng một gã hơi chút rớt lại phía sau cốt ma cung đệ tử. A. Tên kia cốt ma cung đệ tử kêu thảm thiết ngã xuống đất. Tương Bình cùng mặt lạnh nam tử đám người, cố nén lửa giận cùng biệt khuất, lẻn vào phương xa núi rừng. Thường sư muội, chúng ta chưa từng như vậy sỉ nhục bại lui qua. Thẳng như hai người chúng ta toàn lực liên thủ, thật không có phần thắng sao? Mặt lạnh nam tử trên mặt tâm u. Không có phần thắng. Tương Bình lắc đầu, vẻ mặt trầm tĩnh, Mai sư huynh từng ngắt lời, cốt ma cung bí chuyển trong hàng đệ tử, trừ hắn ra bản thân bên ngoài. Những người còn lại cũng không phải người này đối thủ. Dừng một chút. Hồng Sa thiếu nữ tiếp tục nói, tuy rằng ta không phục, rất muốn cùng một trận chiến, có thể bên kia còn có một nổ lên Thường Hiên. Nếu như đem ngươi đổi thành Bàng Thiên Thành, ta còn thực muốn cùng hắn toàn lực một trận chiến, mà không phải như vậy nén giận. Hiển nhiên, Tương Bình lựa chọn là vì lấy đại cục làm trọng. Nếu như nàng đi chiến Trần Vũ, ai đi kháng trụ nổ lên trạng thái Thường Hiên, chỉ sợ đến lúc đó, tổn thất sẽ thảm hại hơn trọng. Mặt lạnh nam tử lòng tự trọng bị đả kích lớn, lại á khẩu không trả lời được. Cùng một lúc, tại sườn núi phụ cận, Thường Hiên, Mục Tuyết Tình, Nam Cung Lễ ba người nhìn qua cái kia nhanh chóng rút lui khỏi cốt ma cung đệ tử, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cùng ngoài ý muốn. Phải biết rằng, vừa rồi trong đội ngũ, cốt ma cung bí chuyển 5 vị trí đầu trong hàng đệ tử, liền chiếm cứ 2 cái. Trần Vũ vừa hiện thân, lại để cho Tương Bình đám người bại lui. Chỉ sợ, Trần Vũ tại cốt ma cung trận doanh đệ tử trong suy nghĩ, có thật lớn lực uy hiếp. Sự thật cũng là như thế. Trần Vũ tại cốt ma cung đệ tử một phương lực uy hiếp, hơn xa qua tại Tam Tông trận doanh. Dù sao, Trần Vũ giết chết Hách Liên Đồ tiểu đội, tổn thương hóa khí cảnh, một trọi một từ Mai Trường Thành trong tay đào tẩu, còn lớn hơn chiếm tiện nghi. Cái này sự tích, Tam Tông đệ tử rất nhiều không biết, hoặc là chỉ biết là trong đó một bộ phận. Trần Sư Đệ, lần này nhờ có ngươi ra tay. Thường Hiên sắc mặt phức tạp. Hắn ha có thể nhìn không ra, Tương Bình đám người, đối, với, Trần Vũ có thật sâu kiêng kỵ, cái này còn hơn xa hắn huyết cuồng đao Thường Hiên. Thường Sư huynh khách khí, chúng ta cùng tồn tại một cái sư môn. Điểm ấy tiện tay mà thôi, không cần phải nói. Trần Vũ mỉm cười. Hai người đều là Mao trưởng lão môn hạ đệ tử. Thường Hiên càng là đệ tử chân truyền, rất được Mao trưởng lão ưu ái. Một nhóm bốn người, tại dốc núi phụ cận, ngay tại chỗ khôi phục. Thường Hiên, Mục Tuyết Tình, Nam Cung Lễ đều có tổn thương bên người, cũng may không nghiêm trọng lắm. Thường Sư Minh, người thi triển huyết cuồng bí đao, chiến lực có thể nói vô song, chẳng qua là bền bị không giải, qua đi sẽ lâm vào suy yếu. Trần Vũ truyền âm nói. Dứt lời, hắn lấy ra một ít bình thiên duẩn dịch, đưa cho Thường Hiên. Cái này một ít bình thiên duẩn dịch, đầy đủ phục dụng 2-3 lần rồi. Khóa thời khắc, không chỉ có thể bảo vệ tính mạng, thậm chí có thể lật bàn. Nay dịch thể, hoàn toàn chính xác rất thích hợp Thường Hiên. Trần sư đệ, thiên chuẩn dịch quá quý trọng rồi. Lần này nhân tình, sư huynh ta nhớ kỹ. Thường Hiên không có chối từ, trịnh trọng tiếp nhận trai này thiên chuẩn dịch. Có này dịch thể tại, hắn tự tin tại huyết táng viên trong, chỉ cần không gặp đến Mai Trường Thanh cấp bậc này cường giả, những người khác không thể sợ hãi. Trần Vũ mỉm cười không lại nhiều lời. Hắn đều đúng là Thường Hiên những lời này. Cùng sư môn mấy người đệ tử trong, cũng liền Thường Hiên nhân phẩm, coi như đáng tin, mà lại tư chất phi phàm. Trần Vũ mặc dù đang ở huyết táng viên, cũng đã suy nghĩ tương lai. Tại huyết táng viên trong, không có trưởng bối can thiệp, hắn hiện tại hầu như có thể đại sát tứ phương rồi. Vì tranh đoạt kỳ ngộ cùng số mệnh, thế tất sẽ đắc tội cốt ma cung. Vẹn vẹn hiện tại, Trần Vũ liền đánh chết thượng quan kỳ, đắc tội cốt ma cung thượng quan hộ pháp. Đánh chết hách liên đồ, đối phương càng là phục cung chủ đệ tử thân truyền. Đợi cho huyết táng viên chấm dứt. Dùng cốt ma cung khổng lồ thực lực, tương lai có lớn hơn khả năng, nhất thống nước sở tông môn giới. Đến lúc đó, Trần Vũ chỉ sợ sẽ lọt vào cốt ma cung trọng điểm đuổi giết. Bản thân hắn ngược lại không ý kỵ, trời đất bao la, tối đa chạy ra nước sở là được. Nhưng mà, Trần Vũ còn có gia tộc của mình thân nhân, những thứ này cần thích đáng thu xếp tốt, đều cần người tin cẩn. Đương nhiên, trở lên chẳng qua là Trần Vũ xấu nhất ý định. Cốt ma cung tuy mạnh, có thể tam tông chưa hẳn không có mạnh mẽ át chủ bài lớn, chẳng biết hiệu chết về tay ai còn có thể không biết. Sau nửa canh giờ, Thường Hiên ba người thương thế, đều khôi phục không sai biệt lắm. Trần sư đệ, phía trước chính là trung tâm lâm viên. Huyết táng viên lớn nhất kỳ ngộ cùng bí mật, đều ở bên trong rồi. Thường Hiên mở miệng nói. Trần Vũ nhẹ gật đầu, hộ tống ba người, chạy tới huyết sắc quang màng bao phủ thượng cổ lâm viên. Không bao lâu, bốn người tới huyết sắc quang màng phụ cận. Cả trong đó lâm viên, đều tại trận pháp cấm chế cố thủ trong. Hai ngày trước, cốt ma cung người, một mực đang nghĩ biện pháp tiến vào, nhưng cực ít có người thành công qua. Nam cung lễ ánh mắt lóe lên nói. Nguyên lai, mấy người bọn họ đã sớm đến chung quanh đây rồi, chỉ là không có tự tiện hành động. Trận pháp cấm chế. Trần Vũ phát hiện cái kia huyết sắc quang màng, bao phủ cả trong đó lâm viên. Bên trong bộ phận cổ xưa kiến trúc, thậm chí còn có đơn độc huyết sắc màn sáng bao trùm. Vèo. Trần Vũ dùng sức ném một khối khoáng thạch, đánh vào huyết sắc quang màng bên trên, lập tức nổi lên một tầng huyết sắc rung động. Đồng phốc. Khoáng thạch hóa thành một đống bột mịn. Trần Vũ vẻ mặt ngưng trọng, trận pháp này cấm chế chi lực, có thể nói khủng bố. Phải biết rằng, hắn vừa rồi ném ra khoáng thạch, chính là chiến lợi phẩm trong giống nhau chân mỏ, độ cứng có thể so với trung phẩm bảo khí. Cốt ma cùng có ai đi vào? Bọn họ là làm sao làm được? Trần Vũ không khỏi hỏi. Giống như, cốt ma cung Mai Trường Thanh, liền tiến vào. Còn có một hắc phu thiếu niên, cùng với từng phản bội tông môn Thu Huynh Nhi. Nam cung lễ nhớ lại nói. Trước mắt, xác nhận tiến vào trung tâm lâm viên đệ tử, có thể nói là phượng mao lân giác. Theo thời gian trôi qua, có thể sẽ có nhiều người hơn tiến vào. Thu Huynh Nhi. Trần Vũ nghe được cái tên này, trong mắt mơ hồ thoáng hiện một tia sắc ý. Lúc trước, hắn và Đoạn Tiêu Long thiếu chút nữa bị nàng này hại. Đoạn Tiêu Long càng là vì thế đánh mất một cái cánh tay. Về phần hắn đám như thế nào đi vào, người của chúng ta cách khá xa, nhìn không rõ lắm. Nhưng trận pháp này cấm chế tồn tại quá lâu, bao nhiêu có chút sơ hở cùng lỗ thủng, một ít bạc nhược yếu kém khu vực, khả năng lại càng dễ đột phá. Nam cung lễ phân tích nói, tìm trận pháp cấm chế sơ hở cùng lỗ thủng. Đối với chúng ta mấy người, tựa hồ không có người nào hiểu trận pháp. Trần Vũ hơi phiền muộn. Trong lúc nhất thời, bốn người hai mặt nhìn nhau. Trận pháp phương diện, ta từng hơi có đọc lướt qua. Kêu bản chất, là đối với thiên địa năng lượng cùng quy tắc vận dụng. Chúng ta có thể từng cái nếm thử, cảm ứng trận pháp lỗ thủng hoặc là bạc nhược yếu kém chút điểm. Mục Tuyết Tình mở miệng nói. Rất. Thường Hiên ba người, bắt đầu nếm thử đi lên. Bọn hắn tại khu vực phụ cận, dùng các loại vật thể, rót vào nội tức, đi dò xét huyết sắc quang màng. Kết quả. Cái kêu huyết sắc quang màng, thật là có chút ít khu vực, phòng hộ lực lượng hơi chút yếu một điểm. Thí dụ như, có chút khu vực, mặc dù là trung phẩm bảo khí cấp bậc linh quang ném đi qua, đều lập tức hóa thành bột mịn. Còn có số ít thời điểm, một khối bình thường linh quang ném đi qua, chẳng qua là bị bắn ra, chấn động chia 5 x 7, uy lực muốn yếu một ít. Chẳng qua là, huyết sắc quang màng một ít sơ hở khu vực, kia cấm chế chi lực, cũng là chợt mạnh chợt yếu, cũng không ổn định. Trừ phi có thể cảm ứng trong đó năng lượng chấn động biến hóa. Mục Tuyết Tình đôi mi thành tú cao lại. Năng lượng chấn động biến hóa. Trần Vũ linh quang lóe lên, nghĩ đến trái tim của mình, giống như đối với các loại hình thái năng lượng có rất nhạy cảm ứng. Lúc này, hắn nhắm mắt lại, tập trung tâm thần, thông qua trong cơ thể thần bí trái tim, cảm ứng huyết sắc quang màng chấn động biến hóa. Thùng thùng, thùng thùng. Thần bí trái tim nhảy lên, tiến vào một loại kỳ dị mà chậm rãi tiết tấu. Ừ. Trần Vũ giác quan, thông qua thần bí trái tim, bị bắt được huyết sắc quang mảng bên trên một loạt năng lượng chấn động biến hóa. Hoàn toàn chính xác, có mạnh có yếu. Mỗi cái khu vực trận pháp lực lượng, đều là lưu động đấy, trận mạnh trận yếu. Có chút khu vực trận pháp lực lượng, thậm chí sẽ ngẫu nhiên lâm vào đứt gãy. Thật có thể đi. Trong cái này có nhất định quy luật. Trần Vũ trong lòng vui vẻ. Tại trước kia, hắn chỉ biết là, thần bí trái tim đối, với, trong cơ thể sao động làm loạn các loại lực lượng, có một loại trấn áp ổn định hiệu quả. Hôm nay, ngược lại là thăm dò đến một loại mới năng lực. Thông qua tâm thần cùng trái tim dung hợp, Trần Vũ có thể biên độ tăng trưởng đối, với, các loại năng lượng chấn động cảm ứng. Trong này, Trần Vũ rõ ràng cảm ứng được, toàn bộ trong không gian, tỏ khắp lấy một cỗ huyết đạo lực lượng, hơn nữa tại dùng kỳ dị khó lường phương thức, hướng trung tâm lâm viên hội tụ. Thùng thùng, thùng thùng, trái tim nhảy lên, càng phát ra chậm chạp. Trần Vũ đông nhiên giáp sinh một loại ảo giác, dường như trong không gian hết thảy vật thể vận chuyển, lộ ra chậm chạp. Hoặc là nói, là Trần Vũ ý thức giác quan, tiến vào cái nào đó tầng cao hơn mặt, suy nghĩ của mình tốc độ thay đổi nhanh không biết gấp bao nhiêu lần. Thời gian dần trôi qua. Cái kia huyết sắc quang màng bên trên, trận pháp năng lượng vận chuyển biến hóa, ánh vào Trần Vũ trong óc. Trong đầu, hiện hiện một chương huyết sắc ô lưới giống như đồ án, có chút ô lưới khu vực, tuyến đường càng kỹ càng, kia phát ra huyết sắc năng lượng rất chói mắt. Có chút khu vực, huyết sắc ô lưới rất sơ dày, thậm chí xuất hiện ứ ngăn, như là bế tắc dòng sông. Những thứ này khu vực huyết sắc năng lượng, liền ảm đạm rất nhiều, ngẫu nhiên còn sẽ xuất hiện một sát chân không đứt gãy, sinh ra trận pháp lỗ thủng. Những thứ này chính là sở hở của trận pháp cùng bạc nhược yếu kém chút điểm. Trần Vũ mở to mắt. Vèo. Đông nhiên, hắn nắm lên một tảng đá, ném hướng huyết sắc quang màng một cái khu vực. Băng tạch. Tảng đá xuyên qua huyết sắc quang màng, đông nhiên chia 5 x 7, nhưng trong đó có một ít khối đá vụn, nhưng là tiến nhập trung tâm lâm viên bên trong. Ồ. Thương Hiên, Mục Tuyết Tỉnh, Nam Cung Lễ, đều là vẻ mặt dị sắc. Phải biết rằng, Trần Vũ vừa rồi ném ra đấy, chỉ, cái, là một khối bình thường tảng đá, luyện tạng kỳ có thể nhẹ nhõm nghiền nát. Vừa rồi khu vực, nếu như đổi thành một cái luyện tạng kỳ người, nếu như thể tích không sai biệt lắm, trên lý luận có thể tiến vào trung tâm lâm viên. Vũ ca, chẳng lẽ ngươi đã tìm được quy luật? Mục Tuyết Tình ngạc nhiên mà nói. Phát hiện một chỗ, bất quá còn cần nghiệm chứng. Trần Vũ mỉm cười. Cùng lúc đó, trung tâm lâm viên, cái nào đó to lớn kiến trúc phía trên lộ thiên trên quảng trường. Một cái thủy tinh huyết chỉ vị cư trung tâm. Trung quanh hiện đầy các loại huyết sắc văn lạc, chảy nhỏ giọt máu chảy, từ huyết táng viên các nơi hội tụ, vọt tới. Thủy tinh trong huyết chỉ, bóng ánh huyết lãng bốc lên, khi thì bốc lên một đoàn ngọc lưu ly huyết diễm. Tại huyết chỉ trung tâm, rất nhiều huyết sắc nhánh cỏ, vây quanh một chi mỹ lệ bóng ánh huyết sắc đóa hoa, kỳ hoa múi gần như trong suốt, nổi lên từng sợi hơi mở huyết sắc rung động. Cái kia gần như trong suốt cánh hoa, mỗi một lần chấn động, huyết sắc rung động bắt đầu khởi động, ảnh hưởng toàn bộ huyết táng viên thiên địa năng lượng trận. Ta cảm thấy một cỗ mịt mờ lực lượng cường đại, tại tiếp cận bên trong. Phảng phất có một cỗ tim đập, để cho ta bản nguyên chấn động. Một cái âm thanh hơi thở như trẻ đang bú thanh âm, từ mỹ lệ huyết sắc đóa hoa trong truyền đến. Ha ha ha. Huyết hồn chi linh, ta và ngươi cùng sở hữu này là vật dẫn, bổn tọa há có thể không cảm giác được. Cái khác không u nữ tử thanh âm, từ mỹ lệ thủy tinh đóa hoa trong truyền đến. Ha ha ha. Nữ tử tiếng cười hơi đắc ý, lần này vào đám kia thiên tài ở bên trong. Có một đám lại để cho bổn tọa cảm thấy quen thuộc khí tức, đích thị là đến đây tương trợ. Ngươi không bằng sớm ngày buông tha cho chống cự, trợ bổn tọa đắp nặn cái kia vạn năm huyết hồn thân thể, đợi cho lại thấy ánh mặt trời, quét ngang côn vân giới về sau, bổn tọa hao phí đại một cái giá lớn, giúp ngươi cải tạo một cái vật dẫn là được. Cút. Âm thanh hơi thở như trẻ đang bú thanh âm, tràn ngập phẫn nộ, các người đám người kia loại, xảo trá đa đoan, lòng dạ độc ác, ta ha có thể tin ngươi. Muốn chiếm đoạt luyện hóa ta thân thể. Vậy không bằng ngọc nát đá tan. Chương 146, Hắc Phu thiếu niên. Trung tâm lâm viên, huyết sắc quang màng bên ngoài. Thường Hiên ba người đều dừng lại, nhìn qua Trần Vũ nhặt lên mấy tảng đá, liên tục hướng huyết sắc quang màng bên trên ném. Siêu siêu siêu. Rầm rầm rầm. Liên tiếp mười mấy khối bình thường tảng đá đều nện ở huyết sắc quang màng một cái khu vực. Kết quả, mười mấy tảng đá, phần lớn chia 5 x 7, nhưng có không ít đá vụn tiến nhập lâm viên trong. Thường Hiên ba người vẻ mặt sắc mặt vui mừng. Mọi người chú ý tới, Trần Vũ ném ra những cái kia tảng đá, vừa vận hiện ra một cái đường kính vài thước vòng tròn. Nói cách khác, Trần Vũ đã buộc vòng quanh một sơ hở khu vực. Trần Sư Đệ, ngươi lúc nào nghiên cứu qua trận pháp? Nam Cung Lễ mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Hắn dùng bích đồng tử tinh huyết gia trì đồng tử, thi triển tinh thần bí thuật, cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn trộm đến một ít đại khái năng lượng chấn động, không có khả năng có Trần Vũ như vậy chính xác. Thường Hiên cùng Mục Tuyết Tình, đồng dạng vẻ mặt ngoài ý muốn. Nhanh nắm chặt thời gian a, phiến khu vực này trận pháp lực lượng, chỉ là tạm thời tắc. Trần Vũ cũng không trả lời. Thông qua trái tim cảm ứng, hắn phát hiện một khu vực như vậy hiện ra ngắn ngủi đứt gãy, cấm chế chi lực cắt giảm đến mức tận cùng. Thế cho nên, một khu vực như vậy liền bình thường tảng đá, đều không thể hoàn toàn nát bấy. Nghĩ đến, luyện tạng kỳ trong vòng hơi thở hộ thể, nhất định có thể xuyên qua. Đạp mèo. Trần Vũ xung trận ngựa lên trước, thân hình nhảy lên, từ vừa rồi tảng đá kéo lê vòng tròn khu vực, xuyên qua. Phớp ba. Quang màng bên trên, nổi lên một tia ảm đạm hơi yếu huyết sắc rung động, nhưng không có làm bị thương Trần Vũ mảy may. Sau một khắc, Trần Vũ tiến nhập trung tâm lâm viên, trái tim cảm nhận được trong đó mạnh hơn ngoại giới gấp mấy lần huyết đạo lực lượng. Cỏ. Siêu siêu. Thương Hiên, Mục Tuyết Tỉnh, Nam Cung Lễ, dọc theo Trần Vũ vượt qua khu vực, tiến nhập trung tâm lâm viên. Ba người cũng đều không có bị thương, chẳng qua là bên ngoài thân nội tức cảm đạm hơn phân nửa. Cái này vào được. Nam Cung Lễ trên mặt kinh hỉ, cảm thấy thuận lợi. Trong lúc này lâm viên, chính là huyết táng viên tinh túy. Ngày xưa là dùng để đào tạo thiên tài địa bảo cùng linh sủng chân cầm trọng địa. Có thể sớm hơn tiến vào này vườn, liền có nghĩa là đem thêm nữa tiên cơ. Mọi người cùng nhau hành động a. Thường Hiên đề nghị. Mấy người đều gật đầu đồng ý, trước mắt bốn người này tiểu đội thực lực, còn là phi thường khả quan. Trần Vũ cùng Thường Hiên, đều là tam tông trận doanh cao cấp nhất chiến lực. Nam Cung Lễ cùng Mục Tuyết Tình tân chức luyện tạng trung kỳ về sau, thực lực không tầm thường, liên thủ có thể chống đỡ cốt ma cung bí truyền 5 vị trí đầu đệ tử. Kế tiếp, bốn người liền bắt đầu cẩn thận thăm dò trung tâm lâm viên. Trong tầm mắt, là từng tòa cổ xưa lâm viên kiến trúc, kể cả đình đài, hành lang, hòn non bộ, sức người sông. Càng nhiều nữa, là các loại huyết sắc kỳ hoa dị thảo, liền cây cối đều nhuộm huyết sắc. Một loại lành lạnh quỷ dị cảm giác, tại trong lòng mọi người nổi lên. Rất quỷ dị. Trần Vũ đi đến một gốc cây vết máu trước đại thụ, tháo xuống một mảnh huyết sắc lá cây. Kế tiếp một màn, lại để cho mọi người kinh hãi. Cái kia huyết sắc lá cây tại tháo xuống về sau, liền bằng tốc độ kinh người héo rũ, rất nhanh khô héo biến thành màu đen. Này cây, ít nhất là nghìn năm cổ mục, kia lá cây cũng là cực chân quý dược liệu. Nhưng mà tại tháo xuống trong nháy mắt, trong đó trong linh tính hoàn toàn trôi qua. Thường Hiên sắc mặt hơi trầm xuống. Mau nhìn, kia hình như là huyết lân quả. Nam Cung Lễ ánh mắt tỏa sáng, nhìn chằm chằm vào một mảnh quả khu rừng vực. Cái kia mảnh quả khu rừng vực, vài mẫu mà đại. Gieo trồng lấy một loại cao cỡ nửa người cây ăn quả, phía trên kết lấy từng khỏa huyết sắc lân văn trái cây. Phiến khu vực này đều bị một tầng ảm đạm huyết sắc màn sáng bao phủ. Huyết lân quả, trong truyền thuyết linh quả. Trần Vũ trong lòng chấn động. Huyết lân quả nghe nói phục dụng về sau có thể thay đổi thiện thể chất, có thể phóng đại khí lực, lại để cho người bình thường có được trời sinh thần lực. Không chỉ có như thế, nay quả thuốc dùng luyện đan giá trị là cùng năm huyết linh sâm gấp mấy lần. Một ít có thể áp dụng quy nguyên cảnh trở lên chân quý linh đan, đều có thể dùng huyết lân quả làm trọng yếu tài liệu. Có thể nói, nơi đây tùy tiện một viên huyết lân quả, giá trị đều còn hơn Trần Vũ lấy được một đoạn 500 năm âm hủ trúc. Huyết lân quả, thật sự là đáng tiếc ga thu. Một gã mặc da thú giáp hát phu thiếu niên, từ bên cạnh thân đi tới. Ừ, Thường Hiên cùng Trần Vũ chấn động. Đối phương đi đến gần như vậy, mấy người cũng không có rõ ràng cảm giác. Người này hát phu thiếu niên. Mấy người ấn tượng không sâu. Mơ hồ nhớ rõ, tựa hồ là Cốt Ma Cung tạm thời gia nhập một vị lạ lẫm đệ tử, tu vi đạt tới luyện tạng đỉnh phong. Cốt Ma Cung đệ tử. Nam Cung Lễ cùng Mục Tuyết Tình, trên người nội tức bắt đầu khởi động, trên mặt sắc cơ, tùy thời đều có thể động thủ. Thường Hiên trong mắt lệ mang lóe lên, tay đã giữ tại trên chôi đao. Nhưng mà, đối mặt ba đại thiên tài khí cơ tập trung, cái kia hắc phu thiếu niên hồn nhiên không hay bình thường, một bộ lười biếng bộ dạng. Trần Vũ cảm thấy người này không đơn giản. Thường Hiên ba người liên thủ, coi như là Cốt Ma Cung bí truyền ba thứ hạng đầu ác ma tiểu xỉu, tương bình chi lưu, chỉ sợ đều muốn tạm lánh kia phong. Nhìn bộ dáng của đối phương, hoàn toàn không thấy loại này uy hiếp. Hắc! Ngươi phải là cái kia Trần Vũ A vốn tưởng rằng tiến vào nơi đây thiên tài, chỉ có Mai Trường Thành có thể miễn cưỡng với tư cách đối thủ của ta, hiện tại dường như nhiều ra một vị. Hắc phu thiếu niên ánh mắt, vẹn vẹn tại Trần Vũ trên mặt định dạng hoàn chỉnh một cái trước mắt. Căn bản không thấy Thường Hiên ba người. Nghe vậy, Trần Vũ cùng với Thường Hiên ba người, không khỏi ngạc nhiên. Cái này hắc phu thiếu niên khẩu khí, thật đúng là không phải bình thường đại. Cốt Ma Cung đệ nhất thiên tài Mai Trường Thành, trong mắt hắn, chẳng qua là miễn cưỡng có thể làm đối thủ. Đúng là Trần Mỗ. các hạ thân là cốt ma cung một phương đệ tử, chớ không phải là muốn dùng lực lượng một người, đối kháng chúng ta bốn người. Trần Vũ đạm mạc đáp lại. Trên trực giác, hắn tử trên người người này cảm nhận được một cỗ hoàn toàn không thua tại Mai Trường Thanh áp bách, tựa hồ còn có một cỗ tiềm ẩn không biết lực lượng. Tại hạ Lô Trác, cốt ma cung cùng Tam Tông đối địch, ta không hề hứng thú. Chỉ, cái, nguyện, các ngươi không sẽ trở thành lỗ mỗ địch nhân. Hắc Phu thiếu niên nhún vai. Chật, kia thân hình chậm gì gì tiến vào lâm viên ở chỗ sâu trong. Trước khi đi, Hắc Phu thiếu niên ánh mắt, tiếc nuối đảo qua những cái kia huyết lân quả. Gia hỏa này cái gì đến, khẩu khí thật lớn. Nam Cung Lễ trên mặt vẻ hậm hực. Cái này sự việc xen giữa qua đi. Ánh mắt của mấy người, lại rơi vào huyết lân quả sinh trưởng một khu vực. Phiến khu vực này, bị một tầng đặc thù huyết sắc màn sáng bao trùm, nhưng vô cùng ảm đạm. Nơi đây trận pháp cấm chế, cùng lâm viên ngoại giới quang màng giống nhau, thời gian qua xa xưa, tổn có không ít sơ hở. Bắt trước làm theo. Trần Vũ ba người đột phá bạc nhược yếu kém điểm, bước vào huyết sắc màn sáng bên trong. Nam Cung Lễ tiến lên, cẩn thận ngắt lấy một viên. Kết quả, cái kia huyết lân quả vừa rời đi nhanh cây, liền nhanh chóng khô héo, héo rút, không hề linh khí. Cái này, chẳng lẽ toàn bộ lâm viên bên trong thiên tài địa bảo cũng không thể ngắt lấy? Nam Cung Lễ có chút tan vỡ. Trong truyền thuyết chân quả, gần trong gang tấc, có thể vừa ly khai mẫu thể, liền lập tức hóa thành tử vật. Trong lúc này lâm viên trong, có lẽ tồn có một cái khổng lồ hấp thu trận pháp. Nơi đây sinh trưởng tất cả thiên tài địa bảo, đều là với tư cách chất dinh dưỡng, bị trường kỳ hấp thu, tựa hồ tại thai nghén cung cấp nuôi dưỡng lấy cái gì. Mục Tuyết Tình đôi mắt sáng chớp động. 0:10. Trần Vũ thở dài một hơi. Hắn đột nhiên nghĩ đến về vạn năm huyết hồn hoa truyền thuyết. Nơi đây tình hình, cùng tên kia cốt ma cung nữ đệ tử theo như lời cơ mật, không như mà hợp. Sau đó nửa canh giờ, Trần Vũ bốn người thấy được rất nhiều thiên tài địa bảo, kỳ hoa dị thảo. Nhưng mà, đại bộ phận thiên tài địa bảo đều là được một mình trận pháp cấm chế cố thủ. Coi như là có thể miễn cưỡng tiến vào, đạt được cũng là một đống phế liệu. Đương nhiên, sự tình không có tuyệt đối. Bao phủ trung tâm lâm viên khổng lồ hấp thu trận pháp, bản thân cũng có một chút lỗ thủng. Một chút không có bị bao phủ hoàn toàn khu vực, sinh trưởng một ít chân tài, hai phía dưới, không bị ảnh hưởng, hoặc là chỉ, cái, đánh mất bộ phận linh tính dược lực. Một đoạn thời khắc, tại một mảnh đá núi trước, mấy người phát hiện mấy cái máu đào sắc cây nấm, cùng với hai gốc hắc huyết trách cây cỏ. Nơi đây hoàn toàn không có huyết sắc trận pháp bao phủ. Nơi đây, tựa hồ không có bị hấp thu đại trận bao trùm. Trần Vũ mặt lộ vẻ vui mừng. Trải qua một đoạn thời gian thăm dò, mọi người đại khái có thể phán đoán, nào khu vực không có bị hấp thu trận pháp bao phủ, hoặc là chẳng qua là bị một chút bao trùm, ảnh hưởng nhỏ bé. Máu đào độc nấm, hắc huyết trách cây cỏ. Trước mắt khác nhau chân tài, đều là mấy trăm năm phần, nhưng lây dính huyết táng viên bản thổ khí tức, ẩn chứa huyết đạo lực lượng. Những thứ này biến dị mấy trăm năm chân tài, giá trị có thể sẽ hơn xa nguyên giống. Cái kia máu đào sắc cây nấm, nguyên giống hẳn là bích tiện độc cô chính là thế gian tuyệt độc một trong. 500 năm phần bích tiện độc cô đủ để hạ độc chết hóa khí tiên thiên, này biến dị giống, tức thì khó có thể đánh giá chắc. Bốn người vẹn vẹn là nhận ra trong đó một loại. Phân phối thu hoạch thời gian. Trần Vũ cùng Thường Hiên, có nhất định quyền ưu tiên. Trong đó, Trần Vũ cân nhắc xuống, lựa chọn một viên bích tiện độc cô cùng một cây hắc huyết trách cây cỏ. Hắn vốn định lựa chọn hai khỏa bích tiện độc cô. Dù sao, cái này bích tiện độc cô, có thể hạ độc được hóa khí tiên thiên, hay vẫn là biến dị loại. Nhưng nghĩ lại, bên cạnh hắc huyết trách cây cỏ, có thể tại bực này tuyệt độc chi vật bên cạnh, bình yên sinh trưởng, hiển nhiên không phải là phàm vật. Hơn nữa cái kia trách cây cỏ số lượng, so với độc nấm ít hơn. Cho nên, một dạng với hắn lựa chọn một cái. Ly khai cái mảnh này đá núi. Phía trước lại xuất hiện một tòa nửa lộ thiên lâm viên kiến trúc, bị một tầng kim loại tia lưới ngăn cách, tia lưới nổi lên hiện một tia huyết sắc điện văn. Cái này bố trí, có điểm giống ẩn hồ ở trên đảo Linh Sủng cửa hàng, nhưng quy mô đại nhiều lắm. A giống. Tia lưới bao phủ lộ thiên trong kiến trúc, khi thì truyền đến một hồi kinh nhiếp tâm hồn thú giống. Mơ hồ trong đó, Trần Vũ cảm nhận được từng cỗ một có thể so với hóa khí cảnh cường đại khí tức, có vài cỗ thậm chí tiếp cận quy nguyên cảnh. Hồ bá. Tia lưới bao phủ giữa không trung, mấy cái khổng lồ phi cầm, phịch lấy mấy trượng dài rộng cánh, dẫn động mãnh liệt cắt bay kình phong. Không trung mấy cái phi cầm, mỗi một cỗ ít nhất có thể so với hóa khí tiên thiên. Trong đó một cái kim mổ xích vũ đại điểu, phát ra cường đại uy áp. Trong lúc mơ hồ tới gần quy nguyên cảnh, bên ngoài thân khi thì di động một tầng kim văn xích diễm. Ngoài ra, cái kia tia lưới trong kiến trúc, trên mặt đất cũng có chút hình thái khác nhau cường đại cổ thú. Trong đó một đầu cực lớn thanh tê giác yêu, hình như một tòa núi nhỏ, phát ra uy áp khí tức, không thua tại kim mổ xích vũ chim, hành tẩu giữa, mặt đất đều mơ hồ lăng lư. Kim chắc hỏa diễm điểu, thanh loan cự tê, man thạch viên. Những thứ này đều là trong truyền thuyết chân cầm cổ thú. Thường Hiên ba người, xem trọng trận mắt há hốc mồm. Trần Vũ trái tim dưới sự cảm ứng, phát hiện những thứ này chân cầm cổ thú, trong cơ thể khí huyết hư không, thực tế đều rất suy yếu. Nơi đây hẳn là chân thú vườn, nhưng bên trong vườn chân cầm cổ thú, tựa hồ cũng bị hấp thu đại trận gián tiếp hấp thu tinh huyết khí phách. Mục Tuyết Tình nói. Không sai. Thường Hiên sợ hãi thán nói, đây cũng không phải là tất cả của bọn nó thịnh trạng thái. Ta phán đoán, cái kia kim trác hỏa diễm điểu, thanh loan cự tê đều cổ thú chân cầm, đỉnh phong thời kỳ tuyệt đối là quy nguyên cảnh trở lên, thậm chí là quy nguyên cảnh trung hậu kỳ, mà lại với tư cách có được cường đại huyết mạch cổ thú, kỳ thật thực lực còn hơn cùng giai quy nguyên cảnh nhân loại. Cái này chẳng phải là nói, chúng tại đỉnh phong thời kỳ, tùy tiện ra một cái, có thể nghiền ép nước sở những cái kia quy nguyên cảnh lao bất tử. Nam Cung Lễ hít một hơi lãnh khí. Chương 147, Chân Thú Viên. Cái này chẳng phải là nói, chúng tại đỉnh phong thời kỳ, tùy tiện ra một cái, có thể nghiền ép sở những cái kia quy nguyên cảnh lao bất tử. Nam Cung Lễ mà nói, lại để cho mấy tâm thần người ta dùng mình. Rồi sau đó, mọi người nhìn về phía kia lưới trong kiến trúc cổ thú chân cầm, tràn ngập thật sâu sợ hãi. Ngày đó, trên chiến trường quy nguyên cảnh đại chiến, kia cường đại uy năng, rung động tâm linh, làm cho người kính sợ muôn phần. Trần Vũ không chút nghi ngờ. Cái này chân thú bên trong vườn có chút cổ thú chân cầm, một khi thoát khốn, cũng khôi phục đỉnh phong thực lực, sắp có được quét ngang nước sở tông môn giới thực lực. Cũng may, những thứ này cổ thú chân cầm, đều là thân vây khốn nơi đây. Nam Cung Lễ ám bóp một thanh mồ hôi lạnh. Không. Cái này tia lưới kiến trúc một ít khu vực, tựa hồ có chút lỗ thủng. Ở trên trận pháp cấm chế, có lẽ cũng có chút không ổn định lỗ thủng. Trần Vũ chối bỏ nói. Mấy người tập trung nhìn vào. Tia lưới kiến trúc có chút nơi hẻo lánh, thật có chút lỗ thủng, tiểu nhân đường kính vài thước, to đến một lượng trượng. A. Hét thảm một tiếng, từ chân thú vườn một loại bên cạnh truyền đến. Cỏ. Siêu siêu. Trận, bốn người liền chứng kiến một đám thương hoảng sợ chạy trốn thân ảnh. Là Cốt Ma Cung đệ tử, còn có Thiết Kiếm môn người. Thường Hiên mấy người trên mặt đề phòng. Chỉ thấy, một cái dài đến 3-4 trượng cọp giang kiếm, giang nanh bên trên nhiễm lấy huyết nục, đang tại truy kích Cốt Ma Cung cùng Thiết Kiếm môn một ít đệ tử. Nếu không như thế, những người này đỉnh đầu không trung, còn có một chỉ, cái, hắc vũ diều hâu, dương cánh 4-5 trượng, kéo di chuyển một cỗ nhạt hắc phong khói, ở phía sau chết đuổi theo không muốn. Mau bỏ đi. Là hóa khí hậu thiên cấp bậc linh sủng. Thường Hiên hô nhỏ một tiếng. Trần Vũ trái tim dĩ nhiên cảm ứng được, cái kia cọp răng kiếm cùng hắc vũ diều hâu, đều là hóa khí hậu thiên cấp bậc. Chỉ có điều, chúng so với bình thường hóa khí hậu thiên hung thú, muốn suy yếu nhiều lắm, phát ra huy áp, tiếp cận trước xà quật bên trong xà vương. Dù vậy, như vậy hai cái từ chân thú trong viên chạy ra linh sủng, cũng tuyệt không phải một ít luyện tạng kỳ đệ tử có thể chống lại. Ừ. Trần Vũ tại người bị đuổi giết bầy ở bên trong, thấy được người quen biết ảnh. Cốt Ma Cung một phương, một gã thấp bé xấu xí thiếu niên, đúng là ác ma tiểu sửu Bàng Thiên Thành. Thiết Kiếm môn bên này, Trần Vũ còn chứng kiến một cái cao người thiếu niên, là từng tại Vẫn Thạch đánh bạc tranh tài đã giao thủ Cao Phong. Lúc này, cọp răng kiếm truy kích lấy Cốt Ma Cung 3-4 người, cái kia hắc vũ con ruồi, tức thì truy kích lấy Thiết Kiếm môn Cao Phong 3 người. Chư vị, đều là Tam Tông đệ tử, có thể viện trợ một chút. Thiết Kiếm môn ba người, kể cả Cao Phong, kiệt lực hướng Trần Vũ bên này chạy tới. Mở miệng chi nhân, là một gã lưng đeo một kiếm áo vàng thiếu nữ, tướng mạo ngược lại là có chút tú lệ, tu vi cũng đạt tới luyện tạng hậu kỳ. Đáng hận. Nam Cung Lễ đám người rút lui khỏi ở bên trong, không khỏi thầm mắng. Vân Nhạc môn bốn người, đối với cái kia hóa khí hậu thiên phi cầm, vốn là tránh không kịp. Thiết Kiếm môn ba người, hết lần này tới lần khác muốn hướng bên này hấp dẫn. Chạy ra một đoạn đường trình sau, Vân Nhạc môn bốn người cùng Thiết Kiếm môn ba người, hội tụ tại một cái tuyến, đồng thời lọt vào hắc vũ diều hâu truy kích. Thường sư huynh, cái kia phi cầm rất suy yếu, thực lực tối đa cũng liền đỉnh phong thời kỳ 5-6 thành, so với bình thường hậu thiên sơ kỳ, đều muốn yếu một ít. Trần Vũ mở miệng nói. Ừ. Thường Hiên nhẹ gật đầu, cùng Trần Vũ trao đổi một ánh mắt. Bốn người ngừng lại. Mặc dù đối với Thiết Kiếm môn ba người hành vi rất bất mãn, nhưng bị một cái phi cầm đuổi đến chật vật như vậy, cũng vô cùng căm tức. Rất nhanh. Vân Nhạc môn bốn người cùng Thiết Kiếm môn ba người, tại một cái màu sắc cổ xưa hành lang trước hội hợp. Đa tạ chư vị tương trợ. Thiết Kiếm môn ba người, thở phào một hơi. Hai phe đội ngũ hội hợp, thì có 7 tên tinh anh đệ tử, trong đó luyện tạng hậu kỳ liền có 2 vị. Thiết Kiếm môn trong. Cái kia cao người thiếu niên Cao Phong, chứng kiến Trần Vũ lúc, trong mắt xẹt qua một tia dị sắc. Ra tay đi. Thường Hiên không có sắc mặt tốt, cùng Thiết Kiếm Môn luyện tạng hậu kỳ áo vàng thiếu nữ kề vai sát cánh, cùng một châu nghênh đón hướng Hắc Vũ Diều Hầu. Kết quả, giao phong phía dưới, chúng phát hiện cái kia Hắc Vũ Diều Hầu thực lực so với trong dự liệu yếu nhược. Đồng anh, đang đằng, Thường Hiên cùng áo vàng thiếu nữ liên thủ miễn cưỡng kháng trụ Hắc Vũ Diều Hầu một kích, thân hình rút lui vài bước, nhưng cũng không bị thương. Thật có chút yếu. Trần Vũ trong mắt hiện lên một tia ngoài ý muốn. Lúc trước tại Xà Quật trong đánh chết Xà Vương, đây chính là có Mai Trường Thanh vị này hóa khí cảnh thiên tài chính diện đối kháng. Kết quả tiêu phí không ít khí lực, mới đưa kia chém giết. Mà bây giờ, Thường Hiên cùng áo vàng thiếu nữ, hai đại luyện tạng hậu kỳ, liền có thể chính diện kiểm chế này phi cầm, có thể thấy được kia suy yếu. Tuy nói Thường Hiên hai người chiến lực, so với ngoại giới bình thường luyện tạng đỉnh phong còn mạnh hơn. Cùng tiến lên, Nam Cung Lễ, Mục Tuyết Tỉnh, Cao Phong đám người, từ bên cạnh phát động các loại công kích. Đem Hắc Vũ Diều Hầu bao phủ. Chạm. Trần Vũ tay cầm huyền trọng kiếm, nhìn như nhẹ nhàng nhược phong đồng bền vung lên, xoáy lên một đạo nhạt ngân kiếm gió mạnh lan. Đồng suy một tiếng. Trọng kiếm lực lượng khổng lồ, đánh cho Hắc Vũ Diều Hầu không trung nhoáng một cái, tiếng xi. Xi âm thanh một tiếng, trên cánh lưu lại dài đến hai thước vết máu. Chỉ một kiếm. Trần Vũ đối với cái này phi cầm tạo thành tổn thương, hơn xa mọi người hợp lực một vòng mãnh liệt công kích. Hắn chính là ném lao săn ma Trần Vũ. Tên kia áo vàng thiếu nữ, mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Bên cạnh Cao Phong hai người, khó có thể che giấu trong mắt khiếp sợ. Cho dù này phi cầm rất là suy yếu, nhưng lực phòng ngự chí ít có đỉnh phong thời kỳ 6-7 thành. Trần Vũ vẹn vẹn một kiếm, liền đánh cho cái kia diều hâu cánh bị thương, nếu như uy lực cường thịnh trở lại vài phần, nói không chừng liền đem kia đánh rớt. Xem ra đồng cốt đại thành về sau, chiến lực tăng lên không nhỏ. Trần Vũ thầm nghĩ trong lòng. Hắn lựa chọn lưu lại ngăn cản này phi cầm. Không chỉ có là hình thức bức bách, một phương diện khác, cũng là muốn nghiệm chứng hạ thực lực của mình tình huống. Đồng cốt đại thành về sau, Trần Vũ chỉ bằng vào khí lực lực lượng, liền có thể hoành hành hóa khí cảnh phía dưới vô địch. Hơn nữa, bản thân hắn tùy tâm bẩn cường hóa mạnh mẽ thể chất, đồng cốt đại thành thực tế chiến lực, chỉ sợ nửa chân đạp đến vào hóa khí hậu thiên. Cánh bị đánh tổn thương sau. Cái kia Hắc Vũ Diều Hâu hành động lực giảm mạnh, lọt vào mọi người đuổi cùng giết tận, rất nhanh vết thương chồng chất, ý đồ chạy trốn. Đi. Trần Vũ trong tay một chi ném lao, rời khỏi tay, tại sát khí kinh rít gào trong hóa thành một đạo tím ngân hồ quang, đâm trúng Hắc Vũ Diều Hầu. Thu. Cái kia Diều Hầu rên rỉ hét lên một tiếng, bị ngân phong ném lao quán xuyên cánh, bịch một tiếng rơi xuống mặt đất. Phi cầm trọng thương sau khi hạ xuống, chiến lực tự nhiên giảm mạnh hơn phân nửa. Kế tiếp. Không hề lo lắng, mọi người một lượng luân phiên quần công, đem Hắc Vũ Diều Hầu liên thủ chém giết. Làm phiên chư vị giải vây. Thiết Kiếm Môn vị kia áo vàng thiếu nữ trên mặt cảm kích, nhất là hướng Trần Vũ biểu đạt lòng biết ơn. Trần Vũ mạnh mẽ thực lực, nhất là cuối cùng ném lao lực lượng kinh khủng, đối với Thiết Kiếm Môn áo vàng thiếu nữ ba người, sinh ra tâm hồn trùng kích. Cái kia Hắc Vũ Diều Hầu cho dù suy yếu vô cùng, nhưng lông vũ lực phòng ngự, tuyệt đối còn hơn hạ phẩm bảo khí hộ giáp. Nói cách khác, Thiết Kiếm Môn ba người hộ giáp phòng ngự, ở đằng kia ném lao trước mặt, cơ bản thùng rông kêu to. Phốc phốc. Trần Vũ từ Diều Hầu trên thi thể, thu hồi ném lao, đối với áo vàng thiếu nữ ba người cảm kích, không sao cả để ý tới. Thường Hiên ba người, trên mặt đồng dạng không có sắc mặt tốt. Dù sao, Thiết Kiếm Môn ba người, là đem bên mình nguy hiểm, đưa đến Vân Nhạc Môn bên này. Ba người các ngươi, như thế nào trêu chọc phải cái kia chân thú trong viên linh sủng? Trần Vũ lau khô ném lao bên trên vết máu, rút cuộc mở miệng. Cái này, Thiết Kiếm Môn ba người nhìn nhau phía dưới, trên mặt hơi có chút lúng túng. Rồi sau đó, hay vẫn là cái kia áo vàng thiếu nữ, chua xót mà nói, còn không phải là bởi vì nước Sở 3-400 trước chính là cái kia nghe đồn, năm đó một gã người trẻ tuổi, chính là tại đây chân thú vườn phụ cận, cùng một chỉ, cái, cổ thú ký kết linh sủng khế ước, từ đó một bước lên trời. Cái kia trong truyền thuyết thanh niên, chính là ở chỗ này đạt được cơ duyên. Trần Vũ không khỏi tỉnh ngộ. Thương quan nghe đồn, hắn nghe Mao Trường Lao để cập qua. Năm đó người trẻ tuổi kia, mắt thấy muốn tấn chức quy nguyên cảnh, tại cổ thú phụ ta xuống, có hy vọng khinh thường nước Sở tông môn giới, đáng tiếc cuối cùng bị mưu hại rồi. Cái kia bất quá là nghe đồn, cũng không phải là mỗi người đều có lớn như vậy cơ duyên. Nếu không mấy trăm năm qua, có như thế vận khí, cũng sẽ không chỉ vẹn vẹn có hắn một người. Nam Cung Lễ khinh thường nói. Không. Cao Phong lắc đầu nói, trước đó không lâu, chúng ta tận mắt nhìn đến một cái thủy nguyệt phái đệ tử, hư hư thực thực cùng một con hồ ly chân thú, ký kết linh sủng khế ước. Cái kia hồ ly chân thú thực lực hầu như có thể so với hóa khí hậu thiên, cốt ma cung bảng thiên thành ra tay, đều chật vật mà về. Cái gì? Lời vừa nói ra, Trần Vũ mấy người ngây ngẩn cả người. Thì ra, là có sống sờ sờ ví dụ tại trước mắt. Điều này cũng dẫn đến cốt ma cung cùng thiết kiếm môn đệ tử, ý đồ tiếp xúc chân thú trong viên cổ thú phi cầm, kết quả xuất hiện bị đuổi giết một màn. Hiểu rõ đến tình huống sau. Thiết kiếm môn bốn người, kể cả Trần Vũ, Thường Hiên, nhìn về phía cái kia chân thú vườn trong ánh mắt, không khỏi lộ ra một tia lửa nóng. Chân thú trong viên cổ thú chân cầm, cũng không phải là ngoại giới bình thường hung thú. Những thứ này chân thú, phần lớn là có được nhất định huyết thống, vô luận là thiên phú, phát triển tính, đều không giống bình thường. Nếu là vận khí bạo dạng, cùng một chỉ, cái, thực lực ngã xuống quy nguyên cảnh cổ thú, ký kết linh sủng khế ước, đây chẳng phải là có thể hoành hành huyết táng viên, hơn nữa có hy vọng tại tương lai, bước lên nước sở tông môn giới đỉnh phong. Đương nhiên, Trần Vũ sẽ không đem hy vọng, ký thác tại cái gọi là vận khí. Vạn nhất lọt vào hóa khí tiên thiên cấp bậc cổ thú đuổi giết, muốn chạy trốn mạng đều là xa vời. Vèo. Trần Vũ trong tay áo, nhảy lên ra một cái ngân ban điểm đen, nhanh chóng xông vào phụ cận cỏ cây giữa. Bản thân hắn không có xuất mã, mà là phái ra Thiết Nguyệt Kỳ trùng, đi tìm hiểu chân thú vườn xung quanh tình huống. Không bao lâu, Thiết Nguyệt Kỳ trùng đi vào chân thú vườn phụ cận, cẩn thận tìm hiểu tình huống. Thông qua côn trùng giác quan, Trần Vũ cảm nhận được cái kia chân thú trong viên, một ít cổ thú cường đại uy áp. Nhờ thân cận quá, côn trùng đều phát ra từ bản năng sợ run. Bá. Đồng nhiên, một cái quen thuộc lôi thôi thân hình, từ chân thú vườn phụ cận một góc, chợt lóe lên. Ồ. Trần Vũ vội vàng chỉ huy côn trùng, lặng yên đi theo qua. Rất nhanh. Một cái đeo kiếm nam tử quen thuộc gương mặt, dẫn vào Trần Vũ giác quan trong. Lữ Tam Thông. Trần Vũ sắc mặt phát lạnh, nhận ra này người thân phận. Lúc này, Lữ Tam Thông nhìn chân thú vườn, hơi rêu cợt, chân cầm cổ thú cao ngạo, há có thể cùng luyện tặng kỳ nhân loại ký kết khế ước. 3-400 năm trước, cái kia người may mắn cái gọi là thành công, thậm chí đã chết, tuyệt không phải thế nhân trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Hơi ngưng lại. Lữ Tam Thông không có chút nào lưu luyến, trên bàn tay xuất hiện một cái tiểu hương túi, chính là một cái lông xanh con chuột nhỏ. Xèo xèo. Cái kia lông xanh con chuột nhỏ, tại túi thơm bên trên ngửi mấy ngụm về sau, liền phát ra một hồi thanh âm. Ừ, hẳn là bên kia. Lữ Tam Thông trong mắt tinh quang lóe lên, hơi hưng phấn, rất nhanh hướng phía chân thú vườn phía sau, chỗ càng sâu vị trí tháo chạy. Sau một lát, một người cao lớn thiếu niên hiện thân nơi đây, nhìn Lữ Tam Thông rời đi phương hướng. Kỳ quái, Lữ Tam Thông đối với chân thú vườn hấp dẫn, đều khinh thường tại chú ý hắn đến cùng tại đánh cái gì chú ý. Trần Vũ mặt lộ vẻ dị sắc. Cùng một lúc, Thiết Nguyệt Kỳ trùng tại Trần Vũ dưới sự chỉ huy, lặng lẽ theo sau Lữ Tam Thông. Chương 148, chân tướng tin đồn. Chân thú vườn, phu cận một khối cao điểm. Vân Nhạc Môn ba người, Thường Hiên, Mục Tuyết Tỉnh, Nam Cung Lễ, bàn ngồi cùng một chỗ. Rất kỳ quái, Trần Sư Đệ đột nhiên ly khai, chẳng lẽ đối với chân thú vườn lợi ích, một điểm liền không động tâm. Nam Cung Lễ trên mặt khó hiểu. Cứng không lâu, Trần Vũ vội vàng cùng mấy người tách ra, chỉ, cái, đơn giản lên tiếng chào hỏi. Trần Sư Đệ trước khi đi cùng ta truyền âm, nếu như trong vòng một canh giờ hắn không có xuất hiện, liền lại để cho tự chúng ta hành động. Hơn nữa, hắn để cho chúng ta không được đối với chân thú vườn, ôm lấy hy vọng quá lớn. Thường Hiên mặt lộ vẻ dị sắc. Nghe vậy, Nam Cung Lễ cùng Mục Tuyết Tình, vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. Trần Vũ vội vàng ly khai, hẳn là có phát hiện gì. Cũng không lâu lắm. Cách đó không xa truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân, mơ hồ có thể thấy được vài đạo thân hình. Tựa hồ có đồng môn sư huynh đệ. Thường Hiên tay cầm một quả lệnh bài, ba người ngược lại càng thêm cảnh giác. Rất nhanh. Trong tầm mắt xuất hiện vài tên Vân Nhạc Môn đệ tử, người cầm đầu là một gã quần áo đẹp đẽ quý giá nam tử. Đúng là thất hoàng tử Hoàng Phủ Lâm. Hoàng Phủ Sư Huynh. Thường Hiên ba người đứng dậy dặn dò. Luận tư chất tu vi, Hoàng Phủ Lâm tại chân truyền trong đứng đầu trong danh sách, tu vi đạt tới luyện tạng đỉnh phong. Hơn nữa, hắn vận khí rất không tồi, khó khăn lắm kẹt tại 20 tuổi giới hạn, có thể tiến vào huyết táng viên. Thường sư đệ, mục sư muội cũng ở đây. Hoàng Phủ Lâm mặt lộ vẻ vui mừng. Từ khi tiến vào huyết táng viên, hắn căn bản là kẹp lấy cái đuôi làm người. Ban đầu, Trần Vũ cướp đi U Thủy Mặc Liên, bị ác ma tiểu sửu tiêu diệt toàn bộ đội giết, Hoàng Phủ Lâm không có xuất thủ tương trợ, kết quả còn bị liên lụy, chết thảm một gã nữ đệ tử. Nhìn thấy Thường Hiên cái này cường lực chân truyền, Hoàng Phủ Lâm trong lòng chấn động. Giờ phút này, hai gã luyện tạng hậu kỳ chân truyền hội hợp, nhân số nhiều đến 6-7 người, đội ngũ lập tức lớn mạnh. A, Trần sư đệ xuất hiện qua. Bất quá, Thường sư đệ các ngươi còn muốn mưu đồ cái này chân thú vườn. Nói chuyện với nhau giữa, Hoàng Phủ Lâm lộ ra một tia cổ quái. Như thế nào, Hoàng Phủ sư huynh tựa hồ đối với cái này chân thú vườn, có nhất định hiểu rõ. Nam Cung Lễ nghe ra chút điểm manh mối. Không sai. Hoàng Phủ Lâm đang nhưng nói, ta khuyên các vị, hay vẫn là buông tha cho phương diện này vọng tưởng. Những cái kia cường đại chân cầm cổ thú, không phải chúng ta có thể tùy tiện ký kết linh sủng khế ước đấy. Nghe vậy, Thường Hiên ba người, có chút biến sắc. Chúng ta hoàng thất đối, với, huyết táng viên nghe đồn tin tức, có nhất định sửa sang lại. Nhất là 300-400 năm trước, vị kia từng cùng cổ thú ký kết khế ước tiền bối, cùng chúng ta hoàng thất còn có chút nguồn gốc. Hoàng Phủ Lâm giảng thuật đứng lên. Trong cái này có cái gì bí ẩn? Nam Cung Lễ bị khơi gợi lên hứng thú. Đầu tiên, phải hiểu một cái thường thức. Bình thường cái gọi là linh sủng khế ước này đây nhân loại làm chủ, linh sủng chính là phụ thuộc. Cái này vốn là bất bình đẳng khế ước. Hoàng Phủ Lâm hơi chút một trận. Thường Hiên ba người, đều nhẹ gật đầu. Một khi ký kết này khế ước, linh sủng sinh tử, để cho nhân loại nhất niệm khống chế. Cái này là một loại nô dịch khế ước. Thử nghĩ, có được cổ xưa huyết thống cường đại cổ thú, linh trí không tầm thường, há có thể hạ mình cùng nhân loại ký kết cái này khế ước. 300-400 năm trước, tên kia may mắn tiền bối. Cùng một chỉ tu vì là ngã xuống quy nguyên cảnh cổ thú gặp nhau. Nhưng hai người ký kết đấy, cũng không phải là bình thường linh sủng khế ước, mà là một loại ngang hàng lẫn nhau tổng cộng khế ước. Hoàng Phủ Lâm dần dần vạch trần trong cái này bí mật. Loại này khế ước ta nghe nói qua, song phương lẫn nhau có ước chế. Nhưng chẳng phân biệt được chủ tớ. Một khi trong đó một phương đã chết, khế ước tự động giải trừ. Nam Cung Lễ gật đầu. Như đổi lại bình thường linh sủng khế ước. Một khi chủ nhân sinh tử, linh sủng sẽ bị liên quan đến. Đã bị cắn trả. Theo ta hoàng tộc phân tích, cùng tên kia tiền bối ký kết khế ước cổ thú, là lợi dụng loại này đặc thù khế ước quan hệ, có thể ly khai huyết táng viên. Cuối cùng, tên kia tiền bối đã chết, rất có thể là cái này chỉ, cái, cổ thú thời khắc mấu chốt không hành động, thậm chí làm mưu tính, lại để cho kia đã chết, lại mà lại để cho con thú này triệt để đạt được tự do. Nói xong lời cuối cùng, Hoàng Phủ Lâm sắc mặt phát lạnh. Biết được này bí mật, Thường Hiên ba người ngược lại rút một cái hơi lạnh. Cảm tình người trong truyền thuyết kia người may mắn, kết quả là căn bản là bị cường đại cổ thú, cho toàn bộ hành trình lợi dụng một lần. Nghĩ lại phía dưới, lại phù hợp lẽ thường. Những cái kia mạnh mẽ cổ thú, trí tuệ cũng không chênh lệch, há có thể như nô bộc giống như, đơn giản thần phục một cái con sâu cái kiến nhân loại. Loại sự tình này, chỉ sẽ xuất hiện ở đằng kia chút ít cổ tích giống như dũng sĩ truyện ký trong. Sau nửa canh giờ, trung tâm lâm viên. Một tòa tàn phá đại điện trước. Một gã là lướt như tiên, dịu dàng điểm tĩnh tuyệt thiếu nữ đẹp, đồng bình tới. Trước mắt tòa đại điện này, đồng dạng có trận pháp cấm chế cố thủ, cùng khác kiến trúc bất đồng chính là, nó bị một tầng ngân văn máu huy màn sáng bao phủ. Chính là chỗ này. Tuyệt thiếu nữ đẹp dò xét tòa đại điện này, lại nhìn khắp bốn phía, xác định không có khác thân ảnh. Nếu như Vân Nhạc môn đệ tử ở đây, nhất định có thể nhận ra thiếu nữ. Người này xinh đẹp nho nhã tuyệt luân thiếu nữ. Đúng là ngày xưa phản bội Vân Nhạc môn Thu Hinh Nhi. Phá. Thu Hinh Nhi ngọc giơ tay lên, trên lòng bàn tay xuất hiện một trường kỳ quái ngân văn huyết phủ, hướng lên trước mặt đại điện vung lên. Ô ô ô n dê xùy. Cái kia ngân văn huyết phủ, bắn ra ra một đạo khe hở giống như ngân văn huyết quang, đem trước mặt cấm chế màn sáng, bổ ra một cái ba thước rộng, hơn một trượng cao đại lỗ thủng. Sau một khắc, Thu Hinh Nhi lách mình tiến vào cấm chế màn sáng bên trong, thân hình rất nhanh lẹn vào cổ xưa tàn phá trong đại điện. O-O-O-N-G. Cái kia bị đánh mở ngân văn máu phát sáng màn, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, hai ba hơi bên trong liền hoàn toàn khép lại. Tại Thu Hinh Nhi tiến vào đại điện không lâu. Có bá. Một cái lưng đeo thiết mục bảo kiếm lôi thôi nam tử, đồng nhiên hiện thân. Chậc chậc, cái này cực phẩm tiểu mỹ nhân, tựa hồ còn nắm giữ lấy một ít bí mật đây. Lữ Tam Thông cười quái dị một tiếng. Ban đầu ở ẩn hồ hội bên trên, mắt thấy Thu Hinh Nhi tuyệt mỹ dung mạo về sau, hắn liền nhớ mãi không quên. Có thể tiếp rằng, cái kia Thu Hinh Nhi về sau phản bội Tam Tông, trở lại cốt ma cung trận doanh, cũng không phải tốt ra tay. Còn lần này, tiến vào huyết táng viên về sau, Lữ Tam Thông liền không chỗ cố kỵ. Bản thân hắn có một loại nghe thấy hương nhận thức nữ nhân tà dị thủ đoạn, cũng vừa mới tại gần nhất, phát hiện lạc đàn Thu Hinh Nhi. Nói không chừng, lần này có thể tài sắc kiếm được. Lữ Tam Thông mặt lộ vẻ hưng phấn, trong mắt đánh giá đến trước mắt chỗ này cổ phá đại điện. Thân là Lữ Thiết tổ thân cháu trai. Hắn kiến thức tự nhiên không thấp. Trước mắt tòa đại điện này, nhìn kia vị trí, bố cục, nhất là bố trí trận pháp cấm chế, đều không phải chuyện đùa. Làm sơ trầm ngâm, Lữ Tam Thông cắn răng một cái, quyết định đánh cược một lần, tay lấy ra cam lập lệ kiếm hình ngọc phủ. Đi. Theo Thu Hinh Nhi vừa rồi bổ ra lỗ thủng vị trí, Lữ Tam Thông kiếm trong tay hình ngọc phủ, chém mà đi. Một đạo như giải lụa chói mắt cam kiếm quan mang, chạm tại ngân văn huyết mạc bên trên, cường đại uy năng, trực tiếp đem này huyết mạc, chém ra một đạo hai thước rộng, cao nửa trượng nước ra. Một kích kia uy năng, hầu như so sánh hóa khí tiên thiên. Bá. Lữ Tam Thông thân hình nhoáng một cái, theo đuôi tiến vào cổ phá đại điện. Nhưng mà, Lữ Tam Thông không có phát hiện, tại kia sau lưng ngoài 20 trượng cỏ dại giữa, ẩn nấp lấy một cái ngân ban thiết trùng. Không đến 10 hơi thở. Một gã cao lớn cao ngất thiếu niên, hiện thân cổ phá đại điện trước, nhìn trước mắt ngân văn huyết mạc. Đi. Trần Vũ vung tay lên, lại để cho thiết nguyệt kỳ trùng từ lòng đất phương hướng, tới gần cũ kỹ đại điện. Kết quả phát hiện. Cái kia trận pháp màn sáng liền lòng đất phụ cận đều có bao phủ. Hiển nhiên. Cái kia xây dựng trận pháp cấm chế người, sẽ không lưu lại thấp như vậy cấp lỗ thủng. Vèo. Thiết nguyệt kỳ trùng từ thổ tầng trong đi ra, tiến vào Trần Vũ trong tay áo. Từ khi ở đằng kia hóa khí cảnh xà vương trong cơ thể, ăn no nê sau. Thiết nguyệt kỳ trùng khí tức trên thân, đặt tới một cái, cách hóa khí hậu thiên, cũng vẹn vẹn chênh lệch một đường. Tòa đại điện này. Trần Vũ trên mặt trầm tư. Trong mắt hiện lên một tia không cam lòng. Nay điện bất phàm, hắn tự nhiên cũng có thể nhìn ra. Cái khác trọng yếu khu vực, tối đa một tầng máu đạo cấm chế. Mà ở trong đó còn kèm theo một tầng càng mạnh hơn nữa cấm chế. Thu Hinh Nhi trong tay kỳ phủ. Tựa hồ là vừa vặn nhằm vào này cấm chế. Mà Lữ Tam Thông trong tay ngọc phủ, bộc phát ra hầu như so sánh hóa khí tiên thiên uy lực, thông qua cậy mạnh phương thức, mới miễn cưỡng phá vỡ huyết mạc. Đây là thời gian lâu dài xa, lâm viên bên trong đại bộ phận cấm chế, đánh mất thành uy lực tình huống. Nhưng mà, Trần Vũ cũng không có hai người này bối cảnh, có thể xuất ra tương ứng cường đại đạo cụ. Thùng thùng, thùng thùng. Trần Vũ trái tim, tiến vào cái loại này chậm chạp kỳ dị nhảy lên tiết tấu. Cảm ứng trước mặt ngân văn huyết mạc, ý đồ tìm kiếm trong đó sơ hở. Kế tiếp một màn, tức thì lại để cho Trần Vũ nuôn phần giật mình. 3. Tại thần bí trái tim nhảy lên giữa, cái kia huyết mạc bên trên ngân văn, hiện ra một hồi không hiểu sao động hỗn loạn, cũng nương theo một tia mịt mở không minh chấn động. Trần Vũ giác quan, đơn giản bị bắt được một tầng màu bạc tinh văn ô lưới. Cái này so với cảm ứng những thứ khác máu đạo năng lượng chấn động, không chỉ có muốn đơn giản, mà lại càng cẩn thận mãnh liệt không chỉ gấp 10 lần. Thậm chí còn Trần Vũ tâm thần dung hợp trái tim lúc, còn cảm thấy một tia nhàn nhạt cảm giác thân thiết, cùng loại tiếp xúc cái kia ẩn chứa không minh chi lực cũ nát kim trúc cầu. Đông. Thùng thùng. Trần Vũ thúc giục trái tim, phát hiện cái kia huyết mạc bên trên ngân văn, càng phát ra sao động, thậm chí có chút ít không bị trận pháp khống chế, giật tán đi một tí. Thần bí trái tim, tựa hồ có thể nhiễu loạn huyết mạc trong cái chủng loại kia không minh chi lực. Thật sự là cổ quái. Trần Vũ mừng rỡ ngoài, lớn mật tới gần ngân văn huyết mạc. Cũng khống chế trái tim quấy nhiễu cố này ngân văn chi lực. Phốc phốc. Tại tận lực dụng tâm bẩn quấy nhiễu về sau, phụ cận huyết mạc bên trên một mảnh ngân văn, đồng nhiên tán loạn một mảnh, tính cả phụ cận huyết mạc, đều sinh ra phản ứng dây chuyền. Cái kia một sát. Trung quanh đây trận pháp cấm chế, sinh ra chí mạng lỗ thủng đứt gãy. Phá. Trần Vũ một quyền cách không chém ra, đánh ra một đạo cuồng liệt mãng xà hình dáng thanh hắc sắc ảnh, nương theo sấm sét vân bạo giống như chấn rít gào. Cái kia ảm đạm đến mức tận cùng ngân văn huyết mạc, bị một quyền oanh mặc, bày biện ra một cái lỗ thủng. Cái này lỗ thủng, lớn nhỏ mặc dù không bằng trước mặt hai người, nhưng không ảnh hưởng Trần Vũ tiến vào. Kéo kẹt kéo kẹt. Trần Vũ toàn thân cốt cách một hồi giòn vang, toàn bộ người lăng không rút ngắn nhỏ đi một vòng, có một tiếng, theo cái kia lỗ thủng, chui vào huyết mạc bên trong. Đang huyết mạc bên trên lỗ thủng, dần dần khép lại lúc, Trần Vũ lặng yên tiến nhập đại điện. Lúc này, phía trước hai người đã tiến vào thời gian qua một lát rồi. Trong đại điện, là một mảnh nu hòa hơi tối huyết quang, bốn phía trên vách tường, khảm nạm lấy một ít huyết sắc dạ minh châu. Đồng oanh. Len keng. Đồng nhiên, một hồi tiếng đánh nhau, từ đại điện ở chỗ sâu trong chuyển đến. Lữ Tam Thông. Ngươi vậy mà theo dõi đến tận đây, cái kia hôm nay, liền không có khả năng thả ngươi đi ra. Một cái hàn ý nữ tử âm thanh chuyển đến. Trần Vũ chấn động, vội vàng phái côn trùng trước đi tìm hiểu. Đại điện ở chỗ sâu trong. Có một tòa cao tới 10 trượng pho tượng, khắc vẽ chính là một vị phong hoa tuyệt đại, mặc hoa sen huyết bảo nữ tử, say mê hấp dẫn giữa có một cỗ quan sát thiên địa lành ý. Tại pho tượng trước, một nam một nữ đang tại kịch liệt đánh nhau. Thu Hinh Nhi tay cầm một thanh huyết sắc tinh kiếm, chém ra một mảnh huyết sắc kiếm hào quang ảnh, uy thế to lớn, hầu như có thể so với hóa khí hậu thiên uy lực. Dùng Lữ Tam Thông thực lực, cuối cùng bị mơ hồ áp chế, dùng thân pháp ưu thế tốc độ, khó khăn lắm tới cùng nhau. Chưa xong còn tiếp. Chương 149, truyền thừa trọng địa. Thông qua côn trùng giác quan, Trần Vũ quan sát hai người đánh nhau, trong lòng một hồi thất kinh. Lữ Tam Thông thực lực cùng thân pháp, đã sớm được chứng kiến, cũng thì thôi. Chính thức giật mình, là Thu Hinh Nhi thực lực. Nàng này một thân tu vi đạt tới luyện tạng hậu kỳ, thậm chí là luyện tạng đỉnh phong, thi triển công pháp, tựa hồ là huyết đạo lưu phái, còn hơn bình thường đỉnh giai nhập môn công pháp. Mặc dù là luyện tạng đỉnh phong tu vi, trong đó hơi thở cường độ tới gần hóa khí hậu thiên. Ngoài ra, Thu Hinh Nhi trong tay chuôi kia huyết sắc tinh kiếm, cùng huyết táng viên trong còn có huyết đạo lực lượng lẫn nhau chiếu rọi, bộc phát ra vượt xa bình thường uy lực. Thế cho nên, kia công kích cấp độ hầu như có thể so với hóa khí hậu thiên. Trong thời gian ngắn, Lữ Tam Thông thân hình liên tục nhanh chóng tối lui, trong tay thiết một bảo kiếm, chém ra một mảnh bạo liệt màu gỉ sét bóng ma kiếm quang. Bực này cường hãn công kích, ngày đó tại Yến Gia Bảo, hầu như có thể đẩy lui Côn Lăng, Trần Vũ, Phương Hạ Phi, Bùi Sư Huynh đám người vây công. Nhưng mà lúc này, cái kia bạo liệt màu gỉ sét bóng ma kiếm quang, bị chói mắt huyết sắc kiếm hào quang ảnh, quét qua mà vỡ, có thể nói nghiền ép. Con quỷ nhỏ, ngươi cùng huyết nguyệt tổ chức có quan hệ gì, tại sao có thể có phòng chế huyết nguyệt kiếm? Lữ Tam Thông chật vật du đấu giữa, gọi mắng lên. Ánh mắt cũng không tệ. Đây là một thanh cố ý định chế, hàng đặt theo yêu cầu, phòng chế huyết nguyệt kiếm. Tại huyết táng viên trong, nó có thể thêm vào triển khai 4-5 thành trở lên uy lực. Thu Hinh Nhi hơi có vẻ ngoài ý muốn. Bất quá. Nghĩ đến Lữ Tam Thông chính là Lữ Thiết Tổ thân tôn, kia tầm mắt tự nhiên không giống bình thường. Hừ. Ta không chỉ biết rõ trong tay ngươi phòng chế huyết nguyệt kiếm, ngươi vừa rồi từ tượng đá phía dưới, lấy được thế nhưng là huyết dương châu. Lữ Tam Thông trên mặt cười lạnh. Huyết dương châu. Ngươi lại vẫn nhận ra này châu, cái này càng không thể cho ngươi còn sống đã đi ra. Thu Hinh Nhi biến sắc. Nàng trong lòng tay trái trong, có một viên nhiễm lấy vết máu ám huyết sắc hạt châu, ước chừng mẫu chừng đầu ngón tay. Này châu tại ngưng mắt nhìn phía dưới, bên trong ẩn hiện một đoàn liệt dương giống như hào quang. Ẩn chứa một cỗ khó có thể tưởng tượng cấm kỵ lực lượng. Hắc hắc, chỉ có huyết dương châu loại này siêu việt bảo khí truyền trí bảo, bản thân uy năng động trời, ra đời linh tính, mới không để cho tại bình thường túi chữ vật. Ta chỉ là thuận miệng một mơ hồ, không nghĩ tới đoàn chúng. Lữ Tam Thông mỉm cười cười một tiếng. Xác định này châu lai lịch sau. Trong mắt của hắn đống nhiên lộ ra một mảnh cực nóng, nhìn chằm chằm vào Thu Hinh Nhi trên tay kia, nhiễm vết máu đích thực ám huyết châu tử. Trước đây không lâu, hắn tận mắt thấy Thu Hinh Nhi từ tượng đá trong truyền thừa lấy được huyết dương châu, nhưng thì không cách nào thu vào chữ vật đại. Chi tiết này, lại để cho hắn đoán được trong truyền thuyết huyết dương châu. Nếu như, này châu hiện thân ngoại giới, những cái kia quy nguyên cảnh đại năng chỉ sợ đều muốn ra tay tranh đoạt, nhấc lên một cuộc gió tanh mưa máu. Huyết dương châu. Lặng yên tới gần trong Trần Vũ, trái tim cảm ứng được một cỗ cường đại đáng sợ năng lượng nguyên. Đồng thời, hắn lưu ý đến Lữ Tam Thông mà nói, Thu Hinh Nhi tựa hồ là từ tượng đá phía dưới đạt được cái này trọng bảo. Thông qua côn trùng giác quan, Trần Vũ rất nhanh thấy được manh mối. Chỉ thấy đại điện chỗ sâu huyết bảo nữ tử pho tượng xuống là một cái hình lập phương đài cơ, chất phát thể từ một loại ám ngân kim loại chế tạo. Ám ngân đài cơ trước, về sau, trái, phải bốn cái trên mặt đều có một cái bên trong lõm thạch tủ, riêng phần mình bị một tầng huyết sắc thủy tinh ngăn cách, hiện di chuyển một tầng ngân văn máu huy. Bốn cái thạch tủ. Trần Vũ trong nội tâm một hồi lửa nóng, nhìn tòa đại điện này bố cục. Nghiễm nhiên như là một loại truyền thừa. Lại để cho côn trùng gần chút nữa. Bốn cái bị huyết sắc thủy tinh bao trùm thạch tủ, ánh vào ánh mắt. Trong đó ba cái thạch tủ, đều thả ở vật phẩm. Đối diện đại điện cửa thạch trong tủ, nổi lơ lửng một quả thường thường không có gì lạ phong cách cổ xưa lệnh bài, khắc vẽ lấy thần bí khó lường cổ văn. Mặt sau thạch trong tủ, để đó một quyển giày đặc da thú sách cổ, phát ra một cỗ giày đặc lạnh lạnh khí tức. Phía bên phải thạch trong tủ, có một cái huyết sắc hoa sen váy bảo, lộ ra cao quý bất phàm. Cuối cùng, cái kia bên trái thạch trong tủ, mặt ngoài bao trùm huyết sắc thủy tinh, nhưng là mở ra đấy, bên trong trống rỗng không một vật. Hiển nhiên, bên trái thạch trong tủ bảo vật, hẳn là huyết dương châu, bị Thu Hinh Nhi lấy được. Trừ cái đó ra, Trần Vũ phát hiện từng thạch tủ phía dưới, còn có một hơi lõm dấu bàn tay. Trong đó, cái kia đã mở ra bên trái thạch tủ, phía dưới dấu bàn tay bên trên, lưu lại lấy một tia vết máu. Lại nhìn Thu Hinh Nhi, trên tay kia cùng với huyết dương châu bên trên đều nhiễm lấy vết máu. Chẳng lẽ muốn mở ra thạch trong tủ bảo vật còn cần gì điều kiện? Trần Vũ trên mặt trầm tư. Đúng lúc này, trong điện chiến đấu phát sinh biến hóa. Thu Hinh Nhi trong tay huyết sắc tinh kiếm bắn ra ra một lượng đạo hình trăng lưỡi liềm huyết sắc kiếm ảnh, rơi xuống Lữ Tam Thông trên người. Cái kia cường đại uy lực đủ để lập tức thiết cắt bình thường hạ phẩm bảo khí. Nhưng mà, làm người bất ngờ chính là, cái kia huyết sắc kiếm ảnh rơi xuống Lữ Tam Thông vai bên trên, nhưng là ba một tiếng. Ba o o o n g. Lữ Tam Thông ngoại bào bên trong, hiện ra một kiện mềm tia giáp bạc, sáng lên từng vòng dày đặc nhạt ngân quan vòng, đem huyết sắc kiếm ảnh nứt vỡ. Trung phẩm bảo khí hộ giáp, hay vẫn là trung phẩm tinh phẩm? Thu Huynh Nhi không khỏi nghẹn ngào. Âm thầm xem cuộc chiến Trần Vũ, đồng dạng chấn động. Lần trước tại Yến Gia Bảo giao phong lúc, Lữ Tam Thông trên người cái kia món bảo khí giáp mềm, bị mọi người đánh cho vỡ tan. Còn lần này, bởi vì muốn đi vào huyết táng viên, Thiết Lữ Tổ vì chính mình thân tôn, chuẩn bị một kiện trung phẩm bảo khí tinh phẩm mềm áo giáp tơ tằm, gia tăng kia sinh tồn lực. Này mềm áo giáp tơ tằm giá trị, chỉ sợ tiếp cận thượng phẩm bảo khí rồi. Thu Huynh Nhi vừa rồi một kích, cũng không phải là huyết nguyệt kiếm bản thể công kích, không có đột phá này mềm áo giáp tơ tằm, ngược lại là bình thường. Đi. Lữ Tam Thông kháng trụ công kích đồng thời, trong mắt thoáng hiện một vòng tuyệt lệ cùng âm tàn. Kia lòng bàn tay, xuất hiện một chương kiếm hình ngọc phù. Âm thầm quan sát Trần Vũ, trong lòng dùng mình. Đây chính là Lữ Tam Thông trước, cưỡng ép phá vỡ đại điện bên ngoài cấm chế đòn sát thủ. Nay phù vừa ra, hầu như tương đối hóa khí tiên thiên một kích. Đương nhiên, Trần Vũ cũng đầy hứa hẹn Thu Huynh Nhi lo lắng cái gì, vô luận là nàng này, hay vẫn là Lữ Tam Thông, lòng hắn đầu chỉ, cái, còn có căm thủ cùng sát ý. Ô ô ô n n dê chiếu. U u. Kiếm hình ngọc phù ở bên trong, bắn ra ra một đạo như giải lụa chói mắt cam kiếm quan mang. Không tốt. Cái kia uy thế cường đại, áp bách được Thu Huynh Nhi hít thở không thông. Thu Huynh Nhi mặt mày biến sắc. Tại đây cơ hồ so sánh hóa khí tiên thiên một kích xuống, coi như là nàng có được phòng chế huyết nguyệt kiếm, đều bị nháy mắt giết chết. Tại phát động này phù một sát, Lữ Tam Thông lộ ra một tia tiếc nuối. Thứ nhất, ngọc phù này luyện chế, cực kỳ không dễ, rất là quý giá, hắn chỉ vẹn vẹn có 3 miếng, đây đã là cuối cùng một quả rồi. Thứ hai, Thu Huynh Nhi cái này cực phẩm mỹ nữ hương tiêu ngọc vẫn, lại để cho hắn có chút tiếc nuối. Nhưng mà, hắn không được không làm như thế. Trước mắt Liêu Huynh Nhi, thật sự là cường đại dị thường, hầu như có thể so với hóa khí hậu thiên, không phải hắn có thể ngăn cản. Càng cổ quái phải. Nàng này trong hắn độc môn thiên nữ túy hương tán, nhưng không có phát tác. Chíu. U. Xuy. Mắt thấy cái kia cam lập lệ trói mắt kiếm quang, chém vỡ Thu Huynh Nhi phát ra huyết sắc kiếm hào quang ảnh, liền muốn đem người kia xé nát. Sinh tử một sát. Đã thấy Thu Huynh Nhi vẻ mặt dứt khoát, trên tay kia huyết dương châu tế ra, trong cơ thể tinh huyết nguyên khí, dường như bị một cái động không đáy điên cuồng rút ra. O O O N G. Huyết dương châu đông nhiên loại sáng, giống như một viên huyết sắc tiêu dương, tách ra một mảnh huy hoàng máu ánh mặt trời huy, bao phủ phạm vi một hai chục trượng. Cái đó là... Cách xa nhau khá xa Trần Vũ, cảm nhận được một cỗ không thể ngăn cản to lớn uy năng. Giác quan ở bên trong, hết thể bị máu ánh mặt trời huy che đậy. Liên thiết nguyệt kỳ trùng, đang ở 20 trượng biên giới, đều bị cường đại sóng khí uy lực còn lại, cho lập tức hướng ngất đi. Oanh đồng. Xuy. Máu ánh mặt trời huy ở bên trong, cam lập lệ kiếm quang vượt qua, đem máu ánh mặt trời huy chém ra một đạo vết rách, chợt ảm đạm xuống. Ngay sau đó, một đạo tiếng rên rỉ truyền đến. Nương theo Lữ Tam Thông kinh sợ kêu to. Bành một tiếng. Lữ Tam Thông thân thể đánh bay 7-8 trượng, trên người mềm tia giáp bạc, hiện hiện một mảnh vết rách, khỏe miệng tràn ra một tia vết máu. Trên mặt hắn lấy làm kinh ngạc. Khó có thể tưởng tượng, huyết dương châu tại một cái luyện tạng kỳ trong tay miễn cưỡng phát động, nát bấy hắn hầu như so sánh hóa khí tiên thiên một kích đòn sát thủ. Hơn nữa, trên người hắn trung phẩm tinh phẩm mềm áo giáp tơ tằm, thiếu chút nữa muốn báo hỏng rồi. Lữ Tam Thông xem như bảo vệ một mạng. Mà đối lập trước mặt Thu Huynh Nhi, nhưng là sắc mặt tái nhợt, thân thể mềm mại lung lay sắp đổ. Vừa rồi, nàng cương ép vượt cấp phát động huyết dương châu, tinh huyết sinh mệnh lực tiêu hao thật lớn. Đây chỉ là thứ nhất. Thứ hai, chính là cái kia Lữ Tam Thông sớm đã phát động thiên nữ túy hương tán. Đồng nhiên, Thu Huynh Nhi trên mặt, hiện hiện một vòng đỏ tươi, da thịt trắng như tuyết nổi lên hiện một tầng ôn hồng, hai con ngươi dần dần mê ly lên. Nguyên lai, Thu Huynh Nhi này đây một loại đặc thù bí pháp. Tạm thời giam cầm ở thiên nữ túy hương tán lực lượng. Nàng vốn là ý định xử lý mất Lữ Tam Thông, lại hóa giải này hương tán. Nhưng là bây giờ, tiêu hao lớn số lượng tinh huyết nguyên khí, cái kia thiên nữ túy hương tán lực lượng, hoàn toàn mất đi khống chế, mãnh liệt phản công nàng suy yếu thân thể mềm mại. Ha ha, một kích này vậy mà không có giết chết người, ngược lại coi như là niềm vui ngoài ý muốn a. Lữ Tam Thông chợt cười to. Lúc này, Thu Huynh Nhi tình không tự kiềm chế, làn thu thủy giống như thanh tịnh trong con người. Bị liên miên vô tận xuân ý bao phủ, trên mặt tràn ngập mê ly thái độ, lại có vài phần dãy rủa. Lữ Tam Thông ổn định khí huyết, ăn vào một viên linh đan, liền cười hắc hắc tới gần Thu Hinh Nhi. Cơ hội tốt. Trần Vũ lặng yên tới gần, tay cầm một chi ném lao. Vừa mới chuẩn bị ra tay. Hắc hắc. Ném lao săn ma Trần Vũ, ngươi ý định che giấu đến khi nào? Lữ Tam Thông cười quái dị một tiếng. Hán bộ pháp một trận, nhìn về phía Trần Vũ chỗ góc tường, vẻ mặt đề phòng. Trần Vũ cảm thấy ngoài ý muốn, trong tay ném lao cứng đờ. Lữ Tam Thông, là lúc nào phát hiện hắn, còn chuẩn xác điểm ra tên. Có bá. IT, Gutter, Trần Vũ thu hồi ném lao, thân hình nhoáng một cái, tới gần cái kia to lớn nữ tử pho tượng trước. Trần Vũ, ngươi là hay không rất kỳ quái, ta vì sao có thể cảm thấy được ngươi theo dõi, còn có thể xác định người theo dõi là ngươi. Lữ Tam Thông quỷ dị cười cười, dường như nắm trong tay hết thảy. Không muốn biết. Trần Vũ cười lạnh một tiếng. Nâng lên huyền trọng kiếm, chém ra một mảnh nhẹ như tàn gió giống như nhạt ngân kiếm cầu vồng, cuốn thẳng hướng Lữ Tam Thông. Bực này phản ứng, thiếu chút nữa lại để cho Lữ Tam Thông nghẹn ngào, khí huyết công tâm. Hắn ra vẻ thâm ảo bộ dáng, thực tế là muốn che giấu thương thế của mình, cũng thắng được nhất định thở dốc thời gian. Dù sao, hắn cứng ăn vào một viên chân quý linh đan, chỉ cần một lát, liền có thể nhanh chóng ngăn chặn thương thế. Nhưng nào có thể đoán được. Trần Vũ căn bản cũng không mắc lửa, đi lên liền trực tiếp đấu võ. Dựa vào trực giác kinh nghiệm, cùng với thần bí trái tim cảm ứng, Trần Vũ xác định Lữ Tam Thông có lẽ bị thương không nhẹ, há có thể cho hắn cơ hội. Về phần Lữ Tam Thông phát hiện mình, Trần Vũ nhất niệm liền muốn thông, cái này Lữ Tam Thông một thân phận khác, chính là Vô Gian Đại Đạo. Vô Gian Đại Đạo làm quá nhiều ít chuyện ác, đắc tội qua bao nhiêu người, lọt vào các loại đuổi giết, đến nay còn sống được tiêu diêu tự tại. Đối phương không chỉ có giỏi về chạy trốn, hay vẫn là phản truy tung cao thủ. Trên thực tế, Trần Vũ suy đoán còn đánh giá cao Lữ Tam Thông. Mới đầu, hắn dùng côn trùng theo dõi, thể tích nhỏ, che lấp vật nhiều, cách xa nhau khá xa, Lữ Tam Thông còn chưa cảm thấy. Nhưng mà tiến đại điện về sau, địa lý hoàn cảnh càng đơn giản. Tại huyết Dương Châu đều trọng bảo truyền thừa hiện thân về sau, Trần Vũ có chút không kìm nén được, nhờ thêm gần, bị Lữ Tam Thông phát hiện. Điều này cũng làm cho Lữ Tam Thông mau chóng phát động át chủ bài, muốn trước giải quyết hết Thu Hinh Nhi. Bởi vì đối với Trần Vũ, Thu Hinh Nhi mà nói, Lữ Tam Thông là cộng đồng tử địch, đối địch tính càng lớn, vạn nhất liên thủ, cục diện sẽ bết bát hơn. Ken. Nhẹ như tàn gió trọng kiếm, cùng Lữ Tam Thông thiết một bảo kiếm, đối chiến cùng một chỗ. Hoa. Lữ Tam Thông thân hình nhanh lùi lại, lúc này nhổ ra một búng máu, sắc mặt tái nhợt, hoảng sợ cực kỳ. Tờ và gờ tờ. Vẹn vẹn một kiếm, đẩy lui Vô Gian Đại Đạo. Làm sao có thể? Lữ Tam Thông mặt mũi tràn đầy kinh hãi, khó có thể tin. Chưa từng lúc Trần Vũ mạnh mẽ như vậy, tiện tay một kích, liền cử trọng lực hình, kia uy lực kinh khủng hầu như đánh bằng roi hậu thiên sơ kỳ. Lần thứ nhất nhìn thấy Trần Vũ thời gian, đối phương trong mắt hắn, chính là chưa đủ nhắc tới tiểu nhân vật. Mặc dù lần thứ hai tại Yến Gia Bảo, Trần Vũ tiến bộ thật lớn, nhưng bày ra thực lực, tại Lữ Tam Thông trong mắt, chỉ là miễn cưỡng có thể một trận chiến mà thôi. Nhưng chính là như vậy tiểu nhân vật, nhưng bây giờ có được chính diện lực gáp thực lực của mình. Lữ Tam Thông xác nhận, coi như là tại đỉnh phong thời kỳ, hắn cũng không phải hiện tại Trần Vũ đối thủ. Huống chi, hắn hiện tại bị thương không nhẹ, tối đa triển khai 7-8 phần thực lực. Trần Vũ, ngươi dừng lại. Chúng ta thương lượng. Lữ Tam Thông tổn thương càng thêm tổn thương, trên mặt rút cuộc thoáng hiện một vẻ bối rối. Trước mắt, trong bảo truyền thừa, tuyệt sắc mỹ nữ đều tại trước mắt dễ như trở bàn tay, trong lòng của hắn mãnh liệt không cam lòng. Nhận lấy cái chết. Trần Vũ không có nửa điểm do dự, trọng kiếm vung lên, lại lần nữa chém giết mà đi. Lúc này, Trần Vũ trong lòng sắc ý, nhảy lên tới cực hạn. Đối mặt Lữ Tam Thông như vậy có thâm hậu bối cảnh địch nhân, hoặc là không vì địch, hoặc là liền chém tận giết tuyệt, không cho đối phương một điểm cơ hội. Càng xính luận, nơi đây có huyết táng viên thật lớn trọng bảo truyền thừa. Cỏ. Bá. Bá. Lữ Tam Thông tại trọng thương xuống, vô cùng gây nên thân pháp quỷ mị trốn tránh, căn bản không dám đối chiến. Luận thân pháp tốc độ. Hắn ở đây Tam Tông trong hàng đệ tử, xem như cực hạn. Có thể tiếp rằng, Trần Vũ trái tim chỉ cần tụ lực, là được đột nhiên tăng buộc phát tốc độ, đồng thời mượn nhờ dưới chân đủng ra, có thể lại thêm cầm 3 thành trở lên tốc độ, cũng không thua ở Lữ Tam Thông. Lữ Tam Thông nguyên bản có một cái cổ màu xanh áo choàng kỳ vật dị bảo, có thể biên độ tăng trưởng mấy thành tốc độ, còn hơn Trần Vũ đủng ra. Đáng tiếc này áo choàng, tại vừa rồi chống lại huyết dương châu lúc, triệt để thanh lý rồi. Không. Lữ Tam Thông có chút tuyệt vọng. Bị Trần Vũ từng bước ép chặt, bước đến đại điện góc chết. Đáng hận hắn nguyên bản có 3 chương đòn sát thủ, tuy nhiên cũng đã sử dụng. Tờ thứ nhất, bị Mai Trường Thanh đuổi giết lúc sử dụng. Thứ 2 chương, dùng cho phá vỡ đại điện bên ngoài cấm chế. Thứ ba chương, vốn định đánh chết Thu Hinh Nhi, không sai biệt lắm cũng coi như đã đạt thành. Vèo, vèo. Lữ Tam Thông tại trong chạy trốn, từ trong túi chữ vật ném ra một ít vật. Đứng núi chịu sao đấy, chính là mấy cái hắc bình, bạo liệt giữa sinh ra từng đoàn hắc màu xanh yếu ớt lửa khói. Cốt Lân Diễm. Trần Vũ vận chuyển đồng tượng công, từ lửa khói bên cạnh vượt qua. Cảm giác này diễm đối, với, thương thế của mình hại, vô cùng nhỏ bé. Xem ra, đồng cốt đại thành về sau, hóa khí cảnh ở dưới công kích, Trần Vũ cơ bản có thể bỏ qua. Ta không tin. Lữ Tam Thông thiếu chút nữa hỏng mất, gặp được như vậy phòng ngự đối thủ đáng sợ, hắn hoàn toàn tuyệt vọng. Siêu siêu siêu. Hắn lại ném ra mấy hạt châu, có màu đen, màu trắng, màu xanh lá, thậm chí còn có màu sắc rực rỡ đấy. Đồng vù vù. Trong đó mấy viên cho không trượt thu hạt châu, sinh ra mảng lớn đen xám sương mù, nhưng mà Trần Vũ sớm có phòng bị, cũng không hiệu quả. Còn lại mấy hạt châu, có chút phát ra đủ loại độc khí, có chút sinh ra chướng mắt cường quang, có thể nói là thiên kỳ bách quái. Nhưng mà, những thứ này đối với Trần Vũ mạnh mẽ thể chất, hiệu quả quá mức bé nhỏ, đặc biệt là tại có phòng bị dưới tình huống. Những thứ này đạo cụ, bản nên dùng tại xuất kỳ bất ý tình huống. Ừ. Trần Vũ đông nhiên nhìn thấy một viên màu sắc rực rỡ hạt châu bạo liệt, phát ra một cỗ rất thoải mái mùi thơm ngát, trong cơ thể khí huyết chấn động. Thân thể không có phát hiện bất cứ uy hiếp gì, thần bí trái tim cũng không có phản ứng. Bất quá. Trần Vũ cảm giác trong cơ thể sinh sôi một cỗ vô danh hỏa diễm, đầu lưỡi đột nhiên hơi khô táo. Không hiểu đấy, ánh mắt của hắn quang hướng cách đó không xa Thu Hinh Nhi, người kia hai gò má mặt hường hào, thổ khí như lan, quần sam nửa mở, lộ ra tuyết trắng ôn hồng, băng thanh ngọc khiết da thịt. Trần Vũ vội vàng lay động đầu, trấn trụ khí huyết tâm thần. Giờ phút này, hắn đã đem Lữ Tam Thông bước đến nơi hẻo lánh chỗ. Lữ Tam Thông còn chuẩn bị đào vật gì, đột nhiên cảm giác dưới chân đau xót, bị côn trùng cắn một cái. Không tốt. Hắn sắc mặt đại biến. Chíu. U. Xuy. Một chi ném lao phá không mà đi, sát khí chấn rít gào như sấm rền, hóa thành một đạo tím ngân hàn ảnh, đâm trúng Lữ Tam Thông. Mười trượng bên trong, ném lao lực lượng kinh khủng cùng tốc độ, lại để cho Lữ Tam Thông không dùng ngăn cản. Húng chi là ở chí mạng sơ hở xuống. Phốc phốc. Lữ Tam Thông thân thể cứng đờ, nhìn qua sỏ xuyên qua thân thể ngân phong ném lao, ánh mắt lộ ra tuyệt vọng, hối hận khuôn mặt. Lòng hắn đầu mãnh liệt không cam lòng hò hét, thế gian này nữ nhân, ta còn không có chơi chán. Chíu. U. Xuy. Lại một chi ném lao, bạo rít gào tới, đem tia đầu lâu sỏ xuyên qua. Lữ Tam Thông ngã xuống đất bỏ mình, bị chết không thể chết lại. Cái này một loạt sát chiêu, hoàn toàn không cho đối phương bất cứ cơ hội nào. Hô! Trần Vũ hơi buông lỏng một hơi, hắn có thể không muốn nhìn thấy Lữ Tam Thông tại trước khi chết, lại làm ra cái gì đáng sợ hoặc là buồn nôn đồ chơi. Xác định Lữ Tam Thông đã chết. Trần Vũ lúc này mới tiếp cận, ý định từ đối phương trên người, gỡ xuống ngân phong ném lao. Không được! Một cái dây rủa nữ tử thanh âm, mang có vài phần uyển chuyển nhu tình, từ phía sau chuyển đến. Quay đầu vừa nhìn, Trần Vũ trong lòng kinh hoàng. Thu Hinh Nhi váy nửa cởi xinh đẹp nhu dáng người, ánh vào ánh mắt. Dịu dàng xinh đẹp nho nhã khuôn mặt, mặt hồng hào ướt át bình thường, mang theo say lòng người mị ý. Chẳng qua là kia trong đôi mắt đẹp dịu dàng, hiện hiện một tia thanh minh, miễn cưỡng áp chế thiên nữ túy tiên hương lực lượng. Không được nhiễm máu của hắn. Nếu không Lữ Thế Tổ. Thu Hinh Nhi mới nói được một nửa, trong cơ thể say tiên hương như núi lửa bộc phát, trong đôi mắt đẹp dịu dàng cuối cùng một tia thanh lưu. Bị vô biên nhu tình cùng xuân ý nuốt hết. Trần Vũ dừng lại động tác, như có điều suy nghĩ. Dù sao, cái kia Lữ Thiết Tổ chính là quy nguyên cảnh thái thượng trưởng lão, có được khó lường thủ đoạn. Một khi Trần Vũ rút ném lao, nhiễm Lữ Tam Thông máu tươi, cái kia ra ra Lữ Thiết Tổ căn cứ huyết mạch tương thừa môi giới, tương lai chưa hẳn không thể tìm ra cựu nhân. Hô! Đông nhiên, Trần Vũ cảm giác làn gió thơm kéo tới, trong ngực nhiều ra một cái nhu nhược không có xương tuyệt sắc giai nhân. Thu Hinh Nhi! Người! Trần Vũ thân thể cứng đờ. Giờ khắc này, Vân Nhạc môn xưa kia ngày đệ nhất mỹ nữ đệ tử, dịu dàng điểm tình nữ thần, chủ động yêu thương nhung nhớ, cái kia tuyệt mỹ tiểu nhan, một mảnh như yên chi đỏ hồng, nếu như say mỹ nhân. Đấy đã tốt đẹp thân thể mềm mại, dán tại trên thân thể, nương theo say lòng người thiếu nữ mùi thơm, lại để cho hắn đứng núi này trông núi nọ. Trần Vũ vốn định chống cự, vừa bên trong cố này táo hỏa, lại trong lúc đó thiêu đốt, dường như tuổi khô gặp được liệt hỏa, một phát không thể vãn hồi. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến, Lữ Tam Thông trước khi chết, ném ra viên kia màu sắc rực rỡ hạt châu. Cái quả hạt châu này sinh ra lực lượng, không có bất kỳ có hại thân thể độc lực, lại sẽ kích phát một tên con trai nào đó phương diện năng lực. Trần Vũ phát hiện, chính mình khống chế không nổi trong cơ thể cái kia đoàn hỏa, hai tay không tự giác với vào Thu Hinh Nhi váy bên trong, phủ xẹt qua cái kia làm cho người nhớ thương một mảnh thanh tao thoát tục. Đồng thời, trong đầu hắn hiện lên một ý niệm, tại sao mình muốn kháng cự? Tiếp tục nữa, đối với chính mình giống như cũng không có chỗ xấu. Nàng này phản bội Vân Nhạc Môn, đã từng thiếu chút nữa hại chết chính mình, là địch không phải bạn. Đang ý nghĩ này sinh ra về sau, Trần Vũ liền không chỗ nào ước thúc, thuận theo nguyên thủy bản tính, đem Liễu Hinh Nhi đặt tại đại điện góc tường, váy từng kiện rút đi. Không bao lâu, lửa nóng trong hai người, tuy hai mà một dán cùng một chỗ, đối với hợp thành, âm dương hợp nhất, tiếng hử lạnh liên miên. Chương 150, lệnh bài. Trong ánh trăng mở, Trần Vũ cảm giác thần trí ý thức, bị cái kia một đoàn liệt hỏa. Chưa, mà lại bùng nổ, dường như hóa thành nguyên thủy dã thú, xông vào gió bão cơn rông sóng biển trong. Cái kia đoàn liệt hỏa, cũng không biết đốt đi bao lâu. Cỗ thân thể này dường như có được vô tận sức chịu đựng, tại sóng biển trong như ngựa hoang chạy nước rút, xông qua một lớp sóng lại một sóng, ngật đứng không ngã. Trước người bọc nước, là ôn nhu như vậy mềm mại, trắng non ôn hương. Qua rất lâu sau đó, Trần Vũ thân thể, rút cuộc cảm thấy một hồi mệt mỏi, té nhào vào mềm mại bọt nước ở bên trong, an nhàn chìm vào giấc ngủ. Không biết qua bao lâu, Trần Vũ tỉnh táo lại, duỗi một cái thoải mái dễ chịu lưng mỏi, mở to mắt. Trong tầm mắt, ánh vào một trương trên mặt tàn hồng tuyệt mỹ xinh đẹp nhan, cái kia thanh tao thoát tục xinh đẹp thân thể, bị chính mình áp dưới thân thể, tuyết ra bên trên có không ít điên cuồng sau lưu lại thanh vết tích cùng tàn dịch thể. Thu Hinh Nhi. Trần Vũ đánh cho một cái giật mình, đột nhiên nhớ lại ngày hôm qua điên cuồng trước một chút chi nhớ. Hắn coi như là lại chi độn, cũng có thể minh bạch xảy ra chuyện gì. Rất nhanh, một ít huyết mạch phẫn trương trí nhớ hình ảnh, tại trong óc hiện hiện. Trái tim của hắn thể chất, đối với khắc kịch độc có hại lực lượng, có được cường đại sức miễn dịch, nhưng đối với nam tính phương diện kia biên độ tăng trưởng, sẽ không tự chủ quấy nhiễu. Ít nhất, cái kia màu sắc rực rỡ hạt châu phát ra thoải mái dễ chịu mùi thơm ngát, thân thể không có chủ động đi chống cự. Hơn nữa, Thu Hinh Nhi là chủ động yêu thương nhung nhớ, như là tuổi khô gặp liệt hỏa, quả thực là một phát không thể vãn hồi. Đúng lúc này, áp dưới thân thể giai nhân, xinh đẹp thân thể khẽ động. Thu Hinh Nhi mở ra một đôi làn thu thủy giống như con mắt trong suốt, lần đầu tiên nhìn thấy Trần Vũ, lâm vào ngắn ngủi hoảng hốt cùng chậm trễ sững sờ. Tiếp theo sát, Thu Hinh Nhi cả trương khuôn mặt, đỏ tươi một mảnh, mặt hồng hào ướt át, chợt lộ ra một mảnh nổi giận cùng lạnh như băng. Hí! Thân thể nàng vừa định di chuyển, phát hiện thân hình, nhất là hai chân nhức mỏi, mấu chốt vị trí đau từng cơn, hầu như nhúc nhích không được. Khó có thể tưởng tượng. Trận kia dài dòng buồn chán trong ngộng, bao tố quét sạch bao lâu. Ngươi vậy mà. Thu Hinh Nhi trong đôi mắt đẹp dịu dàng, thoáng hiện sát cơ mãnh liệt. Muốn động thủ, có thể tứ chi tê dại vô lực, lại bị đối phương áp tại trên thân thể, căn bản không dùng được lực. Hắc hắc, Thu sư tỷ, nét mặt của ngươi tựa hồ rất kinh ngạc cùng không cam lòng. Chẳng lẽ ta nhớ lộn, trước yêu thương nhung nhớ chính là một người khác hoàn toàn. Trần Vũ mỉm cười cười một tiếng. Lời tuy nói như vậy, Trần Vũ trong nội tâm trong bụng nở hoa, lúc này thật là chiếm được một cái đại tiện nghi. Ngươi! Thu Hinh Nhi xấu hổ và giận dữ tức giận cực kỳ, vô thức che lại bộ mặt. Đối phương ác nhân cáo trạng trước, thiếu chút nữa làm cho nàng tan vỡ. Chính mình băng thanh ngọc khiết hoàn bích chi thân, cứ như vậy hủy ở này kẻ trộm trên người, có thể hết lần này tới lần khác còn có loại không nói gì ngậm bồ hòn mà im cảm giác. Dù sao, chủ động yêu thương nhung nhớ người, thật đúng là nàng. Sau một khắc, Thu Hinh Nhi cảm giác là lạ ở chỗ nào. Trần Vũ mang theo nắm chặt nghiền ngẫm, còn đặt ở nàng mềm mại thanh nhu trên thân thể, mà lại là chưa lấy mảnh vải. Người còn chưa cút mở. Thu Hinh Nhi xấu hổ và giận dữ không chịu nổi, trên mặt hàn sát, giọng dịu dàng quát lớn. Trần Vũ hậm hực, từ nơi này bộ mỹ hảo trên thân thể đứng lên, phát hiện giai nhân Trần, lưu lại lấy vài tia vết máu. Một màn này, lại để cho lòng hắn sinh một tia cảm giác cái náy. Nhưng ý niệm trong đầu một chuyến. Trần Vũ thầm nghĩ không sai à, bề ngoài giống như chính mình đồng tử chi thân, cũng ở đây này chung kết rồi. Còn không quay người. Thu Hinh Nhi giận dữ mắng mỏ, thanh âm băng hàn. Trần Vũ yên lặng quay người, nghe được Thu Hinh Nhi tại sau lưng mặc quần áo thanh âm. Thừa dịp cái này công phu. Trần Vũ nhìn trong đại điện hoàn cảnh. Trước chiến đấu vết tàn vẫn còn, kể cả Lữ Tam Thông thi thể, nhất là huyết Dương Châu lưu lại tan chảy dấu vết. Lữ Tam Thông thi thể, Trần Vũ tạm thời còn không muốn chạm. Một đoạn thời khắc. Trần Vũ ánh mắt, rơi xuống huyết bảo nữ tử pho tượng ở dưới hình lập phương ám ngân đài cơ. Đài cơ bốn cái trước mặt thạch trong tủ, chỉ có bên trái là trống không. Mặt khác ba mặt thạch trong tủ, riêng phần mình tồn phong giống nhau vật phẩm, theo thứ tự là cây thước, gia thú sách, lệnh bài. Còn lại ba dạng vật phẩm, hẳn là cùng huyết dương châu không sai biệt lắm cấp độ trọng bảo. Ý niệm tới đây, Trần Vũ trong lòng lửa nóng đứng lên. Không cần vọng tưởng rồi. Cái này truyền thừa trong đại điện bảo vật, ngươi là không chiếm được đấy. Một cái hàn ý nữ tử thanh âm, từ phía sau truyền đến. Nhìn lại. Thu Hinh Nhi đổi lại một bộ xanh lam như giặt rửa váy, sợi tóc hơi có vẻ lộn xộn, trong đôi mắt đẹp dịu dàng một mảnh lanh ý. Trần Vũ bị nàng hàn ý ánh mắt, xem trọng có chút không được tự nhiên. Thu sư tỷ, tất cả mọi người là lần thứ nhất, ngươi không cần như vậy căm thù a. Trần Vũ kiên trì nói. Tặc tử. Vũ nhục ta trong sạch, còn phát ngôn bừa bãi. Thu Hinh Nhi nổi giận muôn phần, tay cầm huyết sắc tinh kiếm, thiếu chút nữa muốn vung chạm mà ra. Nhưng trong lòng một tia lý trí, lại để cho Thu Hinh Nhi kiềm chế ở xúc động. Trước mắt thiếu niên này cường đại, tại phía xa vô gian đại đạo phía trên. Mấu chốt là, nàng bị đối phương rằng co không biết bao lâu, thân thể tứ chi, bây giờ còn nhức mỏi vô lực. Hừ! Thu Hinh Nhi trên mặt trắng ghét, lạnh giọng nói, ngươi căn bản không phải ta thích người, nếu không có nhìn tại ngươi xuất thủ tương trợ, đánh chết vô gian đại đạo. Ta tất nhiên đem tay ngươi giao. Hắc hắc, như thế rất tốt. Trần Vũ lơ đến cười, sư tỷ sớm đã phản bội tông, sư đệ ta vốn hẳn nên ra tay chém giết, thậm chí cướp đoạt huyết Dương Châu. Lời nói này, lại để cho Thu Hinh Nhi sắc mặt phát lạnh, xinh đẹp thân thể cứng đờ. Giờ phút này, trong tay nàng rất nhiều át chủ bài, tiêu hao được không sai biệt lắm, thân thể nhức mỏi vô lực. Nếu là Trần Vũ thiệt tình muốn hạ sát thủ, nàng khó có thể chống cự. Hơn nữa, Trần Vũ muốn giết lý do của nàng quá quang minh chính đại rồi. Ngày đó tại Bắc Sơn Linh Viên, Thu Hinh Nhi phản bội tông, dẫn đến bao nhiêu đồng môn đã chết. Cái kia nhất dịch, thiếu chút nữa hại chết Trần Vũ, Đoạn Kiêu Long cũng vì này vứt bỏ một tay. Bất quá, nhìn tại ngươi thân là chúng ta sinh lần thứ nhất nữ nhân phân thượng, lần này coi như là huề nhau. Trần Vũ lạnh nhạt nói. Ánh mắt của hắn, xét qua Thu Hinh Nhi hộ ở lòng bàn tay huyết Dương Châu. Nhìn qua, Thu Hinh Nhi đối với cái này Châu, vô cùng che chở. Tựa hồ so với tính mạng của mình còn nghiêm trọng. Trần sư đệ, coi như là ngươi chém giết ta, cũng không cách nào có được huyết Dương Châu. Mà lại nơi đây truyền thừa trọng bảo, không có đặc thù nguồn gốc, ngươi căn bản không chiếm được. Thu Hinh Nhi lộ vẻ sầu thảm cười cười. Nàng cũng không có nói dối. Huyết Dương Châu căn bản là không tha cho bình thường túi trữ vật. Đây chỉ là thứ nhất. Thứ hai. Huyết Dương Châu linh tính vi phạm, bài xích ngoại giới sinh linh. Trừ phi là huyết đạo cường giả, hoặc là có đặc thù huyết mạch. Đương nhiên, nếu thực lực đạt tới quy nguyên cảnh cấp độ, vậy khác thì đừng nói tới rồi. Ta không tin. Trần Vũ đi về hướng đài cơ rất chính diện thạch tủ trước. Cái này thạch tủ, vị trí rất đang, bắt mắt nhất, bên trong nổi lơ lửng một khối phong cách cổ xưa lệnh bài. Nay lệnh bài thần kỳ, ở chỗ lăng không trôi nổi, nhưng không có phát ra bất luận cái gì rõ ràng lực lượng chấn động. Trần Vũ bắt tay trưởng, đặt ở thạch tủ ở dưới một cái hơi lõm dấu bàn tay. Thu Hinh Nhi trên mặt mang một tia trào phúng. Rất nhanh. Trần Vũ bàn tay, cùng cái kia lõm hình dấu bàn tay, trọng chồng lên nhau. Trần Vũ nếm thử dung nhập vân sát nội tức, nhưng là đá chìm biển rộng, không có chút nào phản ứng. Hắn chợt nhớ tới. Thu Hinh Nhi mở ra cái kia thạch tủ, lõm hình dấu bàn tay bên trên, lây dính vết máu. Ừ. Trần Vũ đem ngón tay đặt ở bên miệng, dùng hàm răng hung hăng khẽ cắn, cũng ngăn chặn đồng tượng công bản năng phòng hộ. Xuy. Một tia vết máu, theo Trần Vũ đầu ngón tay, nhiễm đến dấu bàn tay bên trên. Nhưng mà, cái kia thạch tủ vẫn không có nửa điểm phản ứng. Không có tương ứng nguồn gốc, ví dụ như đặc thù công pháp, huyết mạch, thể chất đều, tuyệt khó mở ra nơi đây truyền thừa cùng trọng bảo. Thu Hinh Nhi lắc đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Nàng tìm một cái sạch sẽ địa phương, khoanh chân mà ngồi, ăn vào mấy viên đan dược. Đồng thời, Thu Hinh Nhi đem huyết Dương Châu nâng tại lòng bàn tay, nổ ra một ngụm máu, phun ở phía trên. O-O-O-N-G. Huyết Dương Châu bên trên nổi lên một tầng nhu hòa máu dương nhạt huy, chợt bắt đầu hấp thu cái kia tinh huyết chi lực. Mà lúc này, Trần Vũ bàn tay còn dán tại cái kia dấu bàn tay bên trên, lại nhắm lại con mắt. Đặc thù thể chất cũng được. Trần Vũ âm thầm vận chuyển trái tim, chậm chạp trầm trọng tiếng tim đập, tiến vào một loại kỳ dị giác quan trong. Cái kia một sát, hắn cảm ứng được trong quầy trên lệnh bài truyền đến một tia kỳ dị rung động, ở trên tựa hồ còn có một cỗ thần bí lực trường. Thùng thùng, thùng thùng. Thần bí trái tim một hồi nhảy lên, sinh ra nào đó thần bí chấn động, cùng lệnh bài sinh ra nào đó cộng hưởng. O-O-O-N-G. Đồng nhiên, thạch trong tủ phong cách cổ xưa lệnh bài, rung động mãnh liệt một tiếng. Lệnh bài mặt ngoài, hiện hiện nguyên một đám cổ quái thần bí, sáng như bạc mỹ lệ khoa đầu văn, cũng vây quanh chính giữa, một cái hắc bạch phân cách thần bí thái dương đồ đằng. Những thứ này văn tự đồ án biến ảo, cho Trần Vũ mang đến một loại thâm sâu khó lường cảm giác. Hơi chút nhiều liếc mắt nhìn, tâm thần truyền đến một hồi mê muội cảm giác. Giang giác. Thạch tủ trước huyết sắc thủy tinh, đột nhiên mở ra. Vèo. Cái kia phong cách cổ xưa lệnh bài lóe lên giữa, tự động rơi xuống Trần Vũ trên lòng bàn tay. Làm sao có thể? Cách đó không xa Thu Hinh Nhi, bị như vậy một màn sợ ngây người. Hắn là làm sao làm được? Nhìn truyền thừa bố cục, chính diện thạch trong tủ vật phẩm, có thể là giá trị, ý nghĩa lớn nhất. Thu Hinh Nhi trên mặt đẹp một mảnh sóng lớn kinh sợ, khó có thể tin. Nàng có thể được đến một viên huyết dương châu, chính là vì thân có đặc thù huyết thống, cùng cái này truyền thừa chủ nhân, có chút nguồn gốc. Còn nữa, Thu Hinh Nhi nguyên bản liền chủ tu một số phù hợp huyết đạo công pháp, chỉ, cái, lúc trước bị phong ấn tổn. Nhưng Trần Vũ, giống như lại không thấy phương diện này đặc thù huyết mạch, cũng không có tu tập huyết đạo công pháp. Cái này, Trần Vũ tiếp nhận phong cách cổ xưa lệnh bài, chấn động. Hắn nhớ lại, cuối cùng hình như là thần bí trái tim nhảy lên, cùng lệnh bài kia sinh ra nào đó cộng hưởng, mới thúc đẩy thạch tủ mở ra. Lòng bàn tay, cái kia phong cách cổ xưa lệnh bài, trở về tinh mịch, thoạt nhìn thường thường không có gì lạ. Trần Vũ dung nhập nội tức, có thể một điểm phản ứng đều không có. Sơ bộ xác nhận. Bình thường nội tức, căn bản không cách nào khởi động cái này phong cách cổ xưa lệnh bài. Trần Vũ muốn đem lệnh bài thu vào túi trữ vật, phát hiện căn bản làm không được. Điều này cũng ấn chứng Lữ Tam Thông trước mà nói, một ít siêu cao giai đại năng bảo vật, bình thường túi trữ vật căn bản không cách nào dung nạp. Thu. Lúc này, Thu Hinh Nhi lòng bàn tay huyết dương châu ánh sáng chói lọi nội liễm, một hồi ảm đạm, rút nhỏ vài phần. Ngay sau đó, Thu Hinh Nhi há miệng ra, đem cái khỏa hạt châu này coi như quý danh, cỡ lớn, đan dược bình thường, nuốt vào trong cơ thể. Trần Vũ vẻ mặt vẻ cổ quái. Hắn suy đoán, Thu Hinh Nhi hẳn là thông qua một loại đặc thù bí thuật, đem huyết dương châu nuốt vào bụng trong, để tránh cho sau khi rời khỏi đây, lọt vào cốt ma cung trận doanh điều tra. Trần Vũ trên mặt trầm ngâm, sửa sang lại thoáng một phát nhạt ngân tinh thể không gian, dọn ra một chút vật phẩm. Tiến. Trần Vũ ý niệm khẽ động, lòng bàn tay phong cách cổ xưa lệnh bài, biến mất không thấy gì nữa. Một màn này, tự nhiên lại để cho Thu Hinh Nhi khiếp sợ không nhỏ. Nhưng nàng thức thời không có hỏi nhiều. Trần Sư Đệ. Giữa chúng ta chuyện phát sinh, có thể coi như chưa bao giờ phát sinh. Ta tên thật gọi Liễu Hinh Nhi, với tư cách nội ứng tiến vào Vân Nhạc Môn, cũng có nỗi khổ tâm. Thu Hinh Nhi bỗng nhiên vẻ mặt nhu nhược xót thương mà nói. Chương 151, Vạn Năm Huyết Hồn Hoa. Trần Sư Đệ, giữa chúng ta chuyện phát sinh, có thể coi như chưa bao giờ phát sinh. Tên thật của ta gọi là Liễu Hinh Nhi, với tư cách nội ứng tiến vào Vân Nhạc Môn, cũng có nỗi khổ tâm. Thu Hinh Nhi vẻ mặt nhu nhược xót thương mà nói. Trần Vũ tức cười cười cười, Thu Sư. A không. Liễu cô nương ý tứ, lúc trước phát sinh cái chủng loại kia quan hệ, hoàn toàn không cần Trần Mộ phụ trách. Ngươi. Liễu Hinh Nhi vẻ mặt tràn đầy điều sỉ nhục, trong mắt hàn ý lóe lên. Từ nay về sau, hai chúng ta không thiếu nợ nhau, ngày sau gặp nhau, quyền giữa đường người. Liễu Hinh Nhi răng trắng tinh cắn chặt, cố nén trên mặt oán hận sắc cơ. Với tư cách một nữ tử, còn là cái loại này tú nhã thoát tục đại mỹ nữ, nàng giữ vững vài chục năm trinh tiết. Kết quả, thân thể hoàn mỹ kia, bị một cái cũng không phải là người trong lòng nam tử phá vỡ, phần này khuất nhục cũng không cam lòng, là bực nào mãnh liệt. Nhưng đối với việc này, Liễu Hinh Nhi cũng phát tác không được. Trên trình độ nhất định, Trần Vũ giết chết vô gian đại đạo, coi như là nàng thậm chí muội muội ân nhân cứu mạng. Đạt được huyết dương châu, Liễu Hinh Nhi nhiệm vụ, coi như là hoàn thành, người kia từ trước đến nay tuân thủ hứa hẹn, muội muội đem có thể sống đến 20 tuổi. Đương nhiên, điểm trọng yếu nhất, còn là Trần Vũ mạnh mẽ thực lực, cùng với nàng giờ phút này yếu thế. Nếu không có như thế, nàng coi như là không giết Trần Vũ, cũng muốn ra tay cho hạ giận một phen. Liễu cô nương có này giác ngộ, Trần Mô ấy nấy không chịu nổi. Trần Vũ mỉm cười, nhưng trên mặt nào có nửa điểm vẻ xấu hổ. Liễu Hinh Nhi với tư cách nội ứng đánh vào Vân Nhạc Môn, tự nhiên có nhất định lòng dạ, và lại thập phần ẩn nhẫn. Tương đối với nàng mà nói, Mục Tuyết Tình tính là đơn thuần như một tờ giấy trắng. Cho dù cùng nàng này đã xảy ra cái loại này quan hệ, Trần Vũ trong lòng vẫn có chút đề phòng. Liêu Hinh Nhi thở dài một hơi. Nào đó trình độ mà nói, nàng tại cốt ma cùng, đều coi như là một cái nội ứng. Trần Vũ đánh lên nàng cùng Lữ Tam Thông đánh nhau, cùng với tòa đại điện này chuyển thừa trọng bảo, chính là không muốn người biết cơ mật. Nhìn về phía Lữ Tam Thông thi thể, hai người liếc nhau, hình thành một loại ăn ý. Lữ Tam Thông nguyên nhân cái chết, đang mang trọng đại, một khi bại lộ, vô luận đối với Trần Vũ. Còn là Liêu Hinh Nhi, đều chỉ có chỗ xấu không có lợi. Để cho ta tới. Liêu Hinh Nhi đến gần Lữ Tam Thông thi thể, cách xa nhau hai trượng dừng lại. Tiếp theo. Nàng lấy ra một cái bình màu đen, ném tới trên người Lữ Tam Thông. Hô! Một đoàn màu đen xanh yếu ớt cốt lân diễm, tại Lữ Tam Thông có mùi trên thi thể đốt thiêu cháy. Trần Vũ trên mặt trầm tư. Căn cứ Lữ Tam Thông thi thể, hắn đoán được, mình cùng Liễu Hinh Nhi phát sinh cái loại này quan hệ, đã trải qua một ngày một đêm, kể cả trong lúc ngủ say. Không bao lâu, Lữ Tam Thông thi thể, hóa thành một đống cháy đen, các loại vật, phần lớn bị tiêu hủy. Còn sót lại vật, hai người cũng không có lấy. Của ta cây lao a. Trần Vũ một hồi đau lòng. Hắn cây lao, phẩm cấp dù sao không cao, tại cốt lân diễm đốt ở bên trong, cũng bị tiêu hủy. Rồi sau đó, Trần Vũ lại nhìn hướng tượng đá nền đài, mặt khác hai bên tủ đá. Tổng cộng 4 cái tủ đá, Liêu Hinh Nhi cùng Trần Vũ, phân biệt đã lấy được một vật, còn có 2 kiện trọng bảo truyền thừa. Kỳ quái chính là, còn dư lại 2 cái tủ đá, Trần Vũ dùng các loại phương pháp nếm thử, kể cả thúc dục trái tim, ý đồ sinh ra cảm ứng, đều không có phản ứng. Cuối cùng, Trần Vũ thở dài lắc đầu. Trong 4 cái tủ đá, chỉ có cái kia miếng phong cách cổ xưa lệnh bài, hết sức đặc thù, có thể cùng Trần Vũ trái tim nhảy lên, sinh ra nào đó đồng cảm phản ứng. Tại trong lúc này, trung tâm huyết táng viên, ở vị trí lộ thiên rộng rãi trận thủy tinh trong huyết trì. O-O-N-G. Bị phần đông huyết sắc nhánh cỏ, lưu ly huyết diễm tún tụ mỹ lệ huyết sắc cánh hoa, nổi lên từng đợt phóng ánh hơi mở huyết sắc rung động. Làm sao sẽ, cái kia miếng lệnh bài, lại bị người đã nhận được. Không âm u nữ tử thanh âm, lộ ra vài phần khiếp sợ. Người nọ không có tương ứng công pháp, huyết mạch. Ngay cả ta truyền thừa trọng bảo đều không chiếm được, rồi lại duy chỉ có thu hoạch đến lệnh bài kia. Nữ tử thanh âm, có chút nói năng lộn xộn. Không phải là một tấm lệnh bài, cũng không phải ngươi truyền thừa. Âm thanh hơi thở như trẻ đang bú thanh âm vang lên, mang theo nhìn có chút hả hê ngựa khí. Cút! Nữ tử âm thanh thẹn quá hóa giận, ngươi cái này hết ngồi đại giếng, nào biết cái kia miếng lệnh bài lai lịch. Coi như là không hải cảnh cường giả, biết được này lệnh bài ý nghĩa, đều muốn điên cuồng tranh đoạt. Hoa! Lợi hại như vậy á, nhưng mà so với ta vạn năm huyết hồn hoa, khẳng định phải kiếm một ít. Âm thanh hơi thở như trẻ đang bú thanh âm, không khỏi sợ hãi than nói. Tại trong trí nhớ của nó, cực ít nhìn thấy cô gái này như thế động dung tức giận qua. Có người đến. Âm thanh hơi thở như trẻ đang bú thanh âm, đông nhiên run lên. Đúng lúc này, một người mặc da thú giáp hắc phu thiếu niên, đi đến huyết chỉ chỗ lộ thiên rộng rãi trận. Cái này hắc phu thiếu niên, đúng là cùng Trần Vũ có duyên gặp mặt một lần Lỗ Trác. Rút cuộc tìm được rồi. Hắc phu thiếu niên Lỗ Trác, nhìn chằm chằm vào trong ao máu, cái kia mỹ lệ như mộng huyết sắc đóa hoa, khuôn mặt chờ đợi cùng hương phấn khích. Vạn năm huyết hồn hoa. Tham lam Lỗ Trác kiệt lực ngăn chặn trong lòng kích động cùng tham lam. Hoa này, ngưng tụ huyết táng viên sở hữu số mệnh. Lâm viên bên trong rất nhiều thiên tài địa bảo, thậm chí ngoại giới hấp thu khổng lồ máu mới cùng sinh hồn, đều là hoa này chất dinh dưỡng. Hô. Lỗ Trác hít sâu một hơi, bình định nỗi lòng. Hắn hiểu được, hoa này cấp độ cùng giá trị, không phải mình có thể hoàn toàn chiếm hữu đấy. Lỗ Trác nhẹ dẫm trận tại chỗ, tới gần cái kia thủy tinh máu ao, lộ ra đặc biệt cẩn thận. Bốn phía ao máu, hiện đầy dày đặc huyết sắc văn lạc, chảy xuôi theo chảy nhỏ giọt máu chảy, từ huyết táng viên 4 phương 8 hướng hội tụ, dung nhập trong huyết trì, với tư cách đào tạo vạn năm huyết hồn hoa máu mới chất dinh dưỡng. Lúc bước lên những thứ này huyết sắc văn lạc lúc, Lỗ Trác thân hình nhoáng một cái, sắc mặt khẽ biến. Một cỗ khó có thể hình dung huyết đạo uy áp hàng lâm, đủ để cho hóa khí cảnh phía dưới người thổ huyết trọng thương. Lỗ Trác vẻ mặt nghiêm trọng kiên kỵ, ánh mắt lại lướt hướng trong ao máu lưu ly huyết diễm. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của hắn lập lòe bất định. Coi như hắc phu thiếu niên, chuẩn bị làm ra bước tiếp theo hành động thời gian. Lộ thiên rộng rãi trận khác một bên, truyền đến một hồi tiếng bước chân. Mai sư đệ. Hẳn là nơi này. Một cái tùy tiện thanh âm truyền đến. Chỉ thấy mười mấy người hình ảnh, chính hướng bên này tới gần, đều là cốt ma cùng đệ tử. Người lên tiếng người, là một cái xấu xí thấp bé thiếu niên. Chính là ác ma tiểu sửu. Người cầm đầu, một cái tóc dài màu đen anh thanh tú thiếu niên, trên người tỏa ra một cỗ hóa khí cảnh uy áp. Mai Trường Thanh. Lỗ Trác thoáng giật mình, dừng lại bước chân. Cốt ma cung cái này mười mấy người, cơ bản đều là tinh anh đệ tử, gần như thuần một sắc bí truyền đệ tử. Tu vi thấp nhất đấy, đều là luyện tạng trung kỳ. Trong đám người, luyện tạng hậu kỳ tu vi, số lượng càng là hơn phân nửa. Tiến vào huyết táng viên về sau, vô luận là tam tông, còn là cốt ma cung đệ tử, có thể may mắn còn sống sót đến nơi đây đấy, bao nhiêu có chút kỳ ngộ, có không ít người tiến đến giai. Giờ phút này, Mai Trường Thanh, Tưởng Bình, Ác Ma Tiểu Sửu, Cốt Ma Cung bí truyền ba thứ hàng đầu, đều tại trận. Ồ, Hắc Tiểu Tử, ngươi vậy mà so với chúng ta còn muốn trước ở đây. Ác Ma Tiểu Sửu trong mắt trừng. Lỗ Trác sờ lên cái mũi, thật đáng tiếc khoát tay, nếu như chư vị đến đây, ta liền tạm lui một bên. Dứt lời, hắn ly khai ao máu, đem vị trí giao cho cốt ma cùng một phương. Hắc tiểu tử, ngươi ngược lại là rất thức thời. Ác ma tiểu xỉu nết miệng cười cười. Không cần. Mai Trường Thanh cười nhạt một tiếng, đề nghị, lỗ huynh không bằng cùng bọn ta cùng một chỗ, liên thủ ngắt lấy cái này vạn năm huyết hồn hoa đi. Đến lúc đó sau khi thành công, phần ngươi một phần cũng không ngại. Hắn âm thầm đánh giá đến lỗ Trác. Trước, tiến huyết táng viên phục cung chủ khuyên bảo, người này rất có thể là một đại kình địch của mình, quyết không có thể khinh thường. Cái này, chư vị người đông thế mạnh, lỗ mô không dám có bất kỳ ý muốn. Hắc phu thiếu niên cổ co rụt lại, liền vội vàng lắc đầu. Không có can đảm quỷ. Ác ma tiểu xỉu đám người, khinh thường cười cười. Giờ phút này, cốt ma cung người đông thế mạnh, lại có Mai Thanh như vậy hóa khí cảnh, cộng thêm tưởng bình, to lớn tự nhiên các loại bí truyền tinh anh, tại trong huyết táng viên, đích xác là một cố gần như vô địch ngoại giới lực lượng. Bày trận. Mai Trường Thanh khẽ quát một tiếng. Cạ. Ba ba bá. Ra lệnh một tiếng, lập tức có 6 gã cốt ma cung đệ tử, bay nhảy ra, riêng phần mình lấy ra một cái màu đen trận bản cùng quân cờ màu đen. O-O-N-G-Hô. Một mảnh tối tăm ánh sáng sương mù hiện lên, bên trong vũ lên cuồng bạo tối tăm gió cuốn, nương theo điện kêu chi vang, bao trùm ao máu trước một bên phạm vi 10 trượng. Lỗ Trác mặt lộ vẻ kinh ngạc. Cốt ma cung chuẩn bị, cùng với đối với huyết táng viên rất hiểu rõ, so với trong dự liệu muốn đầy đủ. Những thứ này trận bản trận kỳ, đều là hàng cao cấp. Trọn vẹn xuống giá trị, tương đối mười mấy món trung phẩm bảo khí, liên thủ chi uy, có thể lực lượng áp trung hóa khí hậu tiên. Trừ phi là hóa khí tiên thiên đích thân tới, nếu không rất khó phá giải. Bộ này xâm la hắc phong trận là dùng để áp chế phụ cận huyết đạo lực lượng. Một khi chúng ta hái huyết hồn hoa, cái kia trong huyết trì lực lượng, cùng với phụ cận lưu lại cấm chế, chắc chắn cắn trả. Mai Trường Thanh giải thích nói. Dứt lời. Mai Trường Thanh tại tối tăm ánh sáng trong sương mù che giấu xuống, chậm rãi tới gần ao máu. Hắn thân là hóa khí cảnh, lại có trận pháp tiềm hộ, kháng cự xung quanh huyết đạo lực lượng, so với trước lỗ Trác, muốn nhẹ nhõm không ít. Nhìn chằm chằm vào trong ao máu vạn năm huyết hồn hoa, Mai Trường Thanh trong mắt thoáng hiện một tia cực nóng. Hoa này nghịch thiên công dụng cùng giá trị, hắn có nghe thấy. Mai Trường Thanh tự biết không cách nào hoàn toàn chiếm hữu hoa này, hắn chỉ hy vọng có thể phục dụng như vậy một ít mảnh, hơn nhiều ngược lại không chịu nổi. Hoa này có thể cường hóa sinh mệnh tiềm lực, bồi dưỡng hồn phách, đối với sinh mạng bản chất, có thể nói là toàn diện tính đột phá. Chỉ cần phục dụng một ít mảnh, với ta mà nói, chính là một trận đại tạo hóa. Mai Trường Thanh hô hấp có chút gấp gáp. Hắn tại 18 tuổi, đột phá hóa khí cảnh, tương lai tấn chức quy nguyên cảnh hy vọng không nhỏ. Nếu như, có thể tại nơi này tuổi trẻ, lại phục dụng một ít mảnh vạn năm huyết hồn hoa, tiềm lực đem tăng nhiều, ngày sau mưu đồ đoạt quyền cao hơn không hải cảnh trí tôn, đều có như vậy một tia khả năng. Không bao lâu, Mai Trường Thanh đến cạnh huyết trì, thân thể của hắn, vẫn còn tối tăm ánh sáng sương mù che giấu xuống. Tại kia tả hữu, phân chớ đứng tưởng bình cùng ác ma tiểu xỉu. Mai sư huynh, cái này trong huyết trì, chỉ sợ nổi lên chí mạng nguy cơ, tuyệt không phải ao bên ngoài có khả năng bằng được. Tưởng Bình nhắc nhở. Tới gần ao máu, huyết mạch của nàng lực lượng, đều một hồi rung rung bất an. Ta minh mạch. Mai Trường Thanh tinh thần giác quan, cũng cảm ứng được một cỗ mãnh liệt nguy cơ. Ba người trao đổi dưới ánh mắt. Cuối cùng, còn là Tưởng Bình trên ngón trỏ, quấn quanh lấy lên một cột tối tăm thơ mỏng, đi phía trước bước ra một bước. Tưởng sư muội, ngươi hát huyền ti độ bền bỉ tiếp cận thượng phẩm bảo khí. Chiều dài đầy đủ, thích hợp hái hoa này. Hai người chúng ta, vì ngươi hộ pháp. Mai Trường Thanh khách khí nói. Bên người ác ma tiểu xỉu, lấy ra một mặt trầm trọng tấm thuẫn, bảo vệ tại Tưởng Bình trước người. Mai Trường Thanh tay cầm màu xanh sẫm cây gậy trúc, xa xa để phòng trước mặt ao máu. Loại tình huống này, chịu trách nhiệm xuất thủ Tưởng Bình, ngược lại là an toàn nhất người. Đi. Tưởng Bình không do dự nữa, băng một tiếng, trong tay hắc huyền ti du ra, hóa thành một đạo thẳng tắp hắc tuyến. Vèo. Thẳng băng tối tăm sợi tơ, phía trước một cái lộn vòng, như là màu đen con rắn giống như, một cái cuốn lấy thân vạn năm huyết hồn hoa. Chương 152, huyết lưu diễm. Tối tăm tơ mỏng, rất thuận lợi ôm lấy vạn năm huyết hồn hoa, lại để cho Mai Trường Thanh ba người đại hỉ. Lấy. Tương Bình vận chuyển nội tức, dùng sức lôi kéo hắc huyền kia, liền muốn đem vạn năm huyết hồn hoa cho túng ra. Gặp tình hình này, bên ngoài nơi hẻo lánh hắc phu thiếu niên, khóe môi nết lên một tia trào phúng. Phốc phốc. Hắc huyền tia thẳng băng xé ra, cái kia vạn năm huyết hồn hoa trở lên di chuyển một tấc, chợt dừng lại. Ừ. Tương Bình lôi kéo lúc, cảm thấy một cỗ lực cản. Làm sao vậy? Mai Trường Thanh cùng Bàng Thiên Thành sững sờ, hai người vừa mới chuẩn bị hỗ trợ lôi kéo. Đồng nhiên. 3. trong huyết trì vạn năm huyết hồn hoa, tách ra một đạo mỹ lệ trong suốt huyết sắc ánh sáng chói lọi, thoáng một phát chấn khai hắc huyền kia. Ngay sau đó, trong huyết trì huyết sắc nhánh cỏ, cùng với phụ cận huyết sắc văn lạc, ngay ngắn hướng huyễn sáng lên. Hô ô ô ô n g. Đột nhiên, một mảnh hơi mở huyết sắc gió lan, dùng vạn năm huyết hồn hoa làm trung tâm, quét sạch phạm vi hơn 10 trượng. Oanh. Đứng núi chịu sào đấy, huyết trì bên cạnh xâm la hắc phong trận mãnh liệt lắc lư, cái kia nồng đậm trầm trọng tối tăm quang sương ngủ, từng đợt vỡ tan, tán loạn. Không chỉ có như thế, cái kia huyết sắc gió lan ở bên trong, có một cổ quỷ dị huyết sắc gợn sóng, quét sạch chúng tâm thần người ta. Cẩn thận. Mai Trường Thanh thân hình có chút nhoáng một cái. Bên cạnh Tương Bình cùng Bàng Thiên Thành, sắc mặt một trắng, thân hình lay động, có chút đứng không vững. Nơi xa Hắc Phu thiếu niên, thần sắc siết chặt, vội vàng cố thủ tâm thần. Huyết Phong đại nhân theo như lời không giả, cái này huyết hồn hoa trải qua huyết táng viên đào tạo, đạt tới vạn năm phần, ra đời hoa linh có đủ trí khôn nhất định. Lỗ Trác Nghị non nói. Đồng thời, Hắc Phu thiếu niên quan sát huyết chỉ phụ cận huyết sắc văn lạc, mặt lộ vẻ ngoài ý muốn. Nơi đây cấm chế chi lực, suy yếu đến tình trạng như thế, liền cái này tiếp cận hóa khí tiên thiên trận pháp chi lực, cũng không thể một thu diệt vong. Dựa theo hắn đoán trước, trong huyết trì, cái kia cấm chế chi lực một vòng khởi động, ít nhất có thể diệt vong Xâm La Hắc Phong trận. Giờ phút này, Cốt Ma cung đệ tử chủ trì Xâm La Hắc Phong trận, mãnh liệt lay động, thời khắc có tan vỡ nguy cơ. Một khi trận này tan vỡ, mất đi yểm hộ những đệ tử này, đem gặp phải tai họa ngập đầu. Nếu để cho Mai Trường Thanh đám người biết rõ Hắc Phu thiếu niên giờ phút này ý tưởng, không biết sẽ có cảm tưởng gì. Hợp trận. Mai Trường Thanh trong tay xuất hiện một mặt quý danh, cỡ lớn, hắc kỷ, dung nhập chân khí, hướng trên mặt đất một sự. Thoáng chốc. Huyết trì trước Xâm La Hắc Phong trận bao trùm tối tăm quang sương mù, ngưng thực thêm vài phần, mà lại quang trong sương mù luồn lên từng đạo hoa văn điện mang. Ồ. Vậy mà dẫn xuất sát lôi chi lực, hẳn là cải tiến sau trận pháp. Hơn nữa, Mai Trường Thanh người này hóa khí cảnh, mới là trận pháp hạch tâm. Hắc Phu thiếu niên mặt mũi tràn đầy ngoài ý muốn. Mai Trường Thanh vừa ra tay, trận pháp uy lực đại tăng, nhất là hoa văn điện mang lập lòe, ngăn cản được những cái kia trùng kích tâm thần huyết sắc gợn sóng. Thượng sư muội, ngươi nếm thử một lần nữa. Ta hiện tại đem trận pháp uy lực mở đến mức tận cùng, tiếp tục không chỉ chốc lát. Mai Trường Thanh gấp giọng nói. Tương Bình khẽ gật đầu, trong tay tối tăm tơ mỏng lại lần nữa thẳng băng, đạn hướng cái kia vạn năm huyết hồn hoa. Phốc phốc. Tối tăm tơ mỏng lại một lần nữa ôm lấy vạn năm huyết hồn hoa. Lấy. Lúc này đây, ba người đồng thời dắt lấy chỉ đen, hướng huyết chỉ bên ngoài kéo túm. Nhất là Bàng Thiên Thành, trời sinh có một cỗ quái lực, cắn răng vận lực, toàn thân cơ bắp cố lấy. Phúc. Vạn năm huyết hồn hoa, lại bắt đầu một chút trở lên chuyển, trong lúc mơ hồ sắp sửa thoát ly trong huyết chỉ huyết sắc thổ nhưỡng. Một khắc này, ba người thần sắc kích động, chứng kiến huyết sắc thổ nhưỡng ở bên trong, những cái kia huyết sắc nhánh cỏ toán loạn. Đúng lúc này, một cỗ không hiểu hàn ý kéo tới. Ba. Phốc phốc. Huyết hồn hoa phụ cận, cái kia một mảng lớn lưu ly huyết diễm, đống nhiên sôi trào, như có linh tính đánh về phía đại trận vị trí chỗ ở. Lưu ly huyết diễm luồn lên một sát, Mai Trường Thanh ba người cảm thấy một cỗ chí mạng hàn ý. Liền nơi xa Lỗ Trác, đều dùng mình một cái. Không tốt. Cái này quả nhiên là chân hỏa linh diễm trong rất có uy danh huyết lưu diễm. Lỗ Trác vội vàng sau này nhanh chóng thối lui. Chân hỏa linh diễm, đó cũng không phải là nhập môn cảnh có thể đụng chạm đấy, coi như là hóa khí cảnh đều muốn né tránh ba phần. Ba soạn. Cái kia một mảng lớn lưu ly huyết diễm toán loạn giữa, nhảy ra nhiều đóa huyết sắc như thủy tinh tiểu diễm hao phí, vọt vào Xâm La Hắc Phong trận. Xuy. Đại trận mặt ngoài tối tăm quang sương mù cùng điện mang, tại lưu ly huyết diễm trước, như là giấy tan vỡ. A. Tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Lúc này, ba gã Cốt Ma cung đệ tử, kể cả một gã luyện tạng hậu kỳ, bị lưu ly huyết diễm dính vào, toàn thân huyết nhục nhăn nhóm, kể cả bảo khí hộ giáp đều bị thiêu đốt thành một đống huyết sắc cho tàn. Mau buông tay. Mai Trường Thanh sợ hãi giống một tiếng, trong tay quý danh, cỡ lớn, trận kỳ, bị một đạo huyết diễm bọt nước sỏ xuyên qua, thân hình nhanh lùi lại. Xuy. Bàng Thiên Thành tay cầm giày đặc tấm thuẫn, bị một ít mảnh huyết diễm đánh trúng, tan chảy thành một đống chất lỏng màu đen. A. Bàng Thiên Thành kêu thảm thiết rút lui, trên cánh tay bắn tung tóe một tia huyết diễm, nhanh chóng nhen nhóm tăng dã, hướng toàn thân lan tràn. Cứu ta. Mạnh mẽ nhất thời ác ma tiểu xỉu, phát ra thê lương gào rú. Chạm. Mai Trường Thanh lòng bàn tay chém ra một đạo tối tăm khí dao, phốc phốc một tiếng, đem Bàng Thiên Thành cánh tay kia chém rụng. Xuy. Rơi xuống cánh tay, lúc này hóa thành một đống máu loãng. Đà tạ Mai sư huynh. Bàng Thiên Thành tránh được một kiếp, vội vàng cùng Mai Trường Thanh, Tương Bình cùng một chỗ nhanh lùi lại. Về phần cái kia ôm lấy huyết hồn hoa chỉ đen, sớm đã rời tay rơi vào huyết chỉ chính giữa, bị đáng sợ lưu ly huyết diễm hỏa tan mất. Vẹn vẹn mấy hơi công phu, cái kia lưu ly huyết diễm vừa ra, cốt ma cung một phương trận pháp phá, thương vong vô cùng nghiêm trọng. Cỏ. Siêu siêu siêu. Mai Trường Thanh ba người, cùng may mắn còn sống sót một ít đệ tử, rời khỏi vài chục trượng bên ngoài. Cánh huyết chỉ duyên, còn nhúc nhích một ít óng ánh huyết diễm, thoạt nhìn ngọc lưu ly sáng long lanh, huyến đẹp như mộng. Đồng nhiên, toàn bộ huyết chỉ một hồi lắc lư, mảng lớn lưu ly huyết diễm, ở trong đó cuồn cuộn. Ô ô ô n dê chíu. U. Một đạo huyết diễm vầng sáng, từ huyết chỉ trong phóng lên trời. Trong huyết trì huyết lưu diễm, cùng vạn năm huyết hồn hoa xen lẫn, tựa hồ có đủ nào đó linh tính, hiện tại hoàn toàn thức tỉnh. Nếu không có Mai Trường Thanh đám người chuẩn bị đầy đủ, phản ứng kịp thời, chỉ sợ vòng thứ nhất ảnh hưởng, cũng có thể diệt giết bọn hắn rồi. Lỗ Trác mặt lộ vẻ tiếc nuối. Huyết trì bên cạnh, cốt ma cung mọi người chưa tỉnh hồn, một bộ sống sót sau tai nạn bộ dạng. Này diễm đúng là trong truyền thuyết chân hỏa linh diễm. Mai Trường Thanh sắc mặt âm tình bất định. Có đáng sợ như thế chân hỏa linh diễm xen lẫn, cái kia vạn năm huyết hồn hoa thu hoạch độ khó gia tăng gấp 10 lần trở lên. Lỗ Trác. Mai Trường Thanh ánh mắt đông nhiên định dạng tại hắc phu trên người thiếu niên, trên mặt bất thiện. Mai huynh, các ngươi thu hoạch huyết hồn hoa thất bại, sẽ không trách tội đến lỗ mộ trên người a? Hắc phu thiếu niên rụt cổ một cái. Các hạ đối với nơi đây tình huống, kể cả vừa rồi chân hỏa linh diễm, tựa hồ cũng có chỗ hiểu rõ. Mai Trường Thanh sắc mặt lạnh dần, vừa mới nói xong, vụt vụt cỏ. Cốt ma cung còn thừa 10 tên đệ tử, đem hắc phu thiếu niên vây quanh. Mai Trường Thanh, Tương Bình, Bàng Thiên Thành ba người, ba cổ cường đại khí tức, tập trung vào Lỗ Trác. Chư vị chuyện gì cũng từ từ. Vừa rồi cái kia huyết diễm vầng sáng phóng lên trời, nghĩ đến đã kinh động Tam Tông thêm nữa người, chúng ta không nên lúc này từ đấu. Lỗ Trác khoát tay nói. Hừ, hiện tại mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, đều phải giúp chúng ta đối phó vừa rồi chân hỏa linh diễm, cũng thu hoạch huyết hồn hoa. Chỉ cần thành công, huyết hồn hoa sẽ phân ngươi một phần. Mai Trường Thanh vẻ mặt hắn ý. Hắc phu thiếu niên ánh mắt, cùng Mai Trường Thanh đối mặt một lát. Cuối cùng, Lỗ Trác yếu thế, cười khổ nói, được rồi, ta đối với cái này diễm, hơi có nhất định hiểu rõ. Nhưng mà hay không đi được thông, còn phải xem vận khí. Tàn phá cổ điện, huyết sắc màn sáng trước. Trần Vũ cùng Liễu Hinh Nhi, đi ra truyền thừa cổ điện miệng, nhìn qua lên trước mắt ngân văn huyết mạc cấm chế. Nay cấm chế, đối, với, đi ra ngoài người, không có bất kỳ ảnh hưởng. Liêu Hinh Nhi nói ra. Nhìn qua bên người cao lớn thiếu niên, Liêu Hinh Nhi trong mắt một tia thần sắc phức tạp. Bất kể thế nào nói, đối phương là nàng sinh mệnh một cái trọng yếu nam nhân. Trần Vũ dùng trái tim cảm ứng, phát giác được trận này pháp cấm chế năng lượng chấn động, đối ngoại ra người, hoàn toàn chính xác không có ngăn trở. Đi từ từ. Hai người rất thuận lợi, xuyên qua đại điện bên ngoài ngân văn huyết mạc. Bất quá. Tại xuyên qua ngân văn huyết mạc một sát, Trần Vũ trái tim bên trong nhạt ngân tinh thể trong không gian. Cái kia miếng phong cách cổ xưa lệnh bài, một hồi run rẩy, hiển hiện thần bí nòng nọc cổ văn. Ừ. Trần Vũ mặt lộ vẻ dị sắc. Chẳng qua là, đang tại Liễu Hinh Nhi mặt, hắn cũng không có lấy ra nghiên cứu. Trần Vũ. Chúng ta như vậy mỗi người đi một ngả. Nhưng ở trước khi chia tay, ta khuyên ngươi một câu. Liễu Hinh Nhi mở miệng nói. Trần Vũ gật đầu, ý bảo Liễu Hinh Nhi nói tiếp. Tại huyết táng viên trong, ngàn vạn không nên trêu chọc một người, hắn gọi Lỗ Trác. Liễu Hinh Nhi trịnh trọng nói. Nói xong câu đó, Liêu Hinh Nhi đồng bệnh mà đi. Lỗ Trác. Trần Vũ chợt nhớ tới cốt ma cung chính là cái kia hắc phu thiếu niên. Không có suy nghĩ nhiều. Bá. Trần Vũ khẽ vươn tay, lấy ra cái kia miếng thần bí lệnh bài. Quỷ dị là, nay lệnh bài vừa hiện thân, trước mặt sơ hở trùng trùng điệp điệp trận pháp cấm chế, một hồi không hiểu rung động. Phong cách cổ xưa trên lệnh bài, hiện hiện sáng như bạc mỹ lệ khoa đầu văn, vây quanh chính giữa, một cái hắc bạch phân cách thái dương đồ đằng. Phá. Trần Vũ vô thức vung lên lệnh bài, trước mặt ngân văn huyết mạc, tự động tách ra một đạo rộng chừng một thước lỗ thủng. Thật biết điều. Trần Vũ tay cầm này lệnh bài, tấm tắc kêu kỳ lạ. Nhưng trừ cái đó ra, hắn tìm không thấy lệnh bài khác công dụng, lại càng không biết kia lai lịch. Đúng lúc này. Chíu. Vâng. Xa xa khu kiến trúc ở bên trong, một đạo huyết diễm vầng sáng, phóng lên trời, tráng lệ huyến đẹp. Cả trong đó lâm viên, hầu như đều có thể chứng kiến. Lực lượng rất mạnh chấn động. Trần Vũ trái tim, cấp tốc nhanh hơn nhảy lên, so với bình thường sinh động gấp mấy lần. Hắn vội vàng thu hồi lệnh bài. Có thể làm cho thần bí trái tim, sinh ra như thế sinh động phản ứng, cái kia lực lượng chấn động ở bên trong, tuyệt đối là có đại kỳ ngộ. Có bá. Trần Vũ thân hình nhoáng một cái, hướng cái kia huyết diễm vầng sáng phóng lên trời địa phương tháo chạy. Không chỉ có là Trần Vũ. Cùng một lúc, trung tâm lâm viên trong, Tam Tông trận doanh càng nhiều nữa tinh anh đệ tử, chứng kiến cái kia phóng lên trời huyết diễm vầng sáng. Phần đông thân ảnh hướng khu vực kia hội tụ. Sau nửa canh giờ, Trần Vũ tiếp cận sự tình phát điểm, tại một tòa cung điện bảy ở bên trong, tìm được một cái sâm nghiêm khổng lồ huyết sắc cung điện. Nếu như từ không trung quan sát, sẽ phát hiện huyết sắc cung điện mái vòm, có một mảnh hình hình dáng ánh sáng khu vực. Trong lúc này không dưới khu vực, chính là Mai Trường Thanh, Hắc Phu thiếu niên đám người, chỗ huyết chỉ lộ thiên quảng trường. Cỏ. Siêu siêu siêu. Lúc này, một đội nhân mã, 7-8 đạo thân ảnh hướng bên này chạy đến. Trần Vũ ghé mắt vừa nhìn, phát hiện không ít người quen. Trần Sư Đệ. Người cầm đầu hai người, đúng là Thường Hiên cùng Hoàng Phủ Lâm, Nam Cung Lễ, Mục Tuyết Tình đám người cũng ở đây nhóm. Mọi người thấy Trần Vũ, có chút kinh hỉ ngoài ý muốn. Chỉ có thất hoàng tử Hoàng Phủ Lâm, sắc mặt hơi có chút mất tự nhiên. Trần Sư Đệ, ngươi tới được vừa vặn. Theo chúng ta truy tung phân tích, này điện chính là huyết táng viên lớn nhất hoạch tâm huyết không điện cái kia cốt ma cung người, sớm đã tiến vào trong đó rồi. Thường Hiên trên mặt sắc mặt vui mừng. Chương 153, Phong Ấn. Nơi này chính là huyết không điện. Trần Vũ trong nội tâm khẽ động. Tờ và gơ tờ, về huyết không điện, và năm huyết hồn hoa bí mật, hắn tử tên kia cốt ma cung nữ đệ tử trong miệng, hơi có nghe thấy. Trước mắt cái này tòa khổng lồ huyết sắc cung điện, cao tới 20-30 trượng, bị một tầng cùng loại trước truyền thừa cổ điện ngân văn huyết mạc bao trùm. Bất quá, nơi đây ngân văn huyết mạc, so với trước tàn phá cổ điện, lỗ thủng khu vực còn nhiều hơn. Ồ, do xét xuống, Trần Vũ phát hiện nơi đây có bạo liệt, thiêu đốt qua dấu vết. Nơi này có âm hỏa châu bạo liệt qua, hơn nữa không chỉ một hai khỏa, nơi đây cấm chế, cũng bị người cưỡng ép bài trừ qua. Trần Vũ chắc chắn nói, hắn sử dụng qua hai lần âm hỏa châu. Đối với cái này châu uy năng dấu hiệu, vẫn tương đối quen thuộc. Nếu có ba khối trở lên âm hỏa châu, cùng một chỗ bộc phát, sinh ra lập tức uy năng, đem không thua hóa khí tiên thiên. Trần Sư Đệ cứng tới nơi đây, có thể xác nhận những tin tức này. Hoàng Phủ Lâm vẻ mặt ngoài ý muốn. Trước đây, hắn phái ra đệ tử tại phụ cận dò xét, hoàn toàn chính xác chứng kiến âm hỏa châu bộc phát. Có thể một lần xuất ra mấy viên âm hỏa châu, chỉ có cốt ma cung có thể làm được, mà lại càng có thể là một chi bí truyền đệ tử đội ngũ. Có cốt ma cung ở phía trước đánh quá mức trận. Nơi đây trận pháp cấm chế, uy năng lại giảm, đem lại càng dễ đột phá. Hoàng Phủ Lâm có chút không thể chờ đợi được. Huyết không điện ở bên trong, còn có vạn năm huyết hồn hoa tình huống, trong hoàng thất hơi có ghi chép. Mọi người hợp lực phá này cấm chế. Thường Hiên đề nghị. Trần Vũ ánh mắt chớp lên, không có dị nghị. Trong tay hắn cái kia miếng phong cách cổ xưa lệnh bài, phá vỡ nơi đây trận pháp cấm chế, đem dễ như trở bàn tay. Bất quá. Này lệnh bài không phải chuyện đùa, tự nhiên không thể đơn giản bại lộ. Phá. Trần Vũ một quyền chém ra, màu xanh đen mãng xà hình dáng quyền kính sắc ảnh, oanh kích tại trận pháp cấm chế bên trên. Ba xùy. Cái kia trận pháp cấm chế, bị mở ra một cái nắm đấm lớn tiểu lỗ thủng. Ồ. Trần Sư Đệ một quyền, giống như cứng đánh vào cấm chế sơ hở bên trên. Hoàng Phủ Lâm kinh ngạc nói. Thương Hiên, Nam Cung Lễ, Mục Tuyết Tình ba người, tức thì thấy nhưng không thể trách. Vèo. Một cái nhỏ điểm đen, từ nơi này tiểu lỗ thủng chỗ, chui vào huyết không điện. Đồng đồng anh. Vân Nhạc Môn mọi người, một nổi công kích cái kia trận pháp cấm chế sơ hở chỗ. Cọ siêu siêu siêu. Đồng nhiên, lại có chút ít thân ảnh, hướng huyết không điện vị trí chỗ ở tới gần. Những người này đều là Tam Tông đệ tử. Thùy Nguyệt phái một phương, có Lý Băng Nguyệt, Ý Sư Tỷ, Trần Dĩnh Nhi đám người. Thiết Kiếm Môn một phương, ngoại trừ Phí Nhạc Thiên, còn có trước liên thủ đánh chết Diều Hâu áo vàng thiếu nữ. Cao Phong đám người. Mới nửa thời gian uống cạn chung trà. Nơi đây liền hội tụ 20-30 người. Trần Vũ ánh mắt, chẳng qua là cùng Thủy Nguyệt phái một phương Trần Dĩnh Nhi, giao hội liếc. Người tới xem náo nhiệt gì. Trần Vũ sắc mặt trầm xuống. Trần Dĩnh Nhi hì hì cười cười, chỉ thấy kia trên bờ vai, nhiều ra một cái màu tím nhạt hồ ly. Cái này chỉ, cái, tím hồ, vẻ mặt lão luyện chi sắc, lười biếng dán tại Trần Dĩnh Nhi trên người, một đôi hồ mắt ngẫu nhiên chớp động một tia loe sáng. Phu cận vài tên đệ tử, có chút đề phòng cùng cái này một nữ một hồ kéo ra khoảng cách. Tựa hồ, không ít người tại hai người trong tay đã bị thua thiệt. Nàng, chính là đạt được linh sủng chính là cái kia người may mắn. Một ít tiếng nghị luận chuyển đến. Trần Vũ không khỏi ngạc nhiên. Trước kia, hắn nghe Thiết Kiếm Môn đệ tử Trần Thuật, tận mắt thấy Thủy Nguyệt phái một người đệ tử, đã lấy được một cái linh sủng. Tuyệt đối không nghĩ tới, cái này người may mắn đúng là Trần Dĩnh Nhi. Bên cạnh Hoàng Phủ Lâm, Thường Hiên đám người. Thần sắc tức thì có chút cổ quái cùng cảnh giác. Nàng này sẽ không bị cái kia con hồ ly lợi dụng, rơi xuống cùng mấy trăm năm lúc trước cái tiền bối giống nhau kết cục. Nam Cung Lễ không khỏi nói.
Cái gì kết cục?
Giam cùng Trần Dĩnh Nhi sự tình, Trần Vũ không khỏi hỏi thăm.
Rất nhanh.
Nam Cung Lễ đem Hoàng Phủ Lâm nói qua đấy, về mấy trăm năm cái kia cổ thú linh sủng nghe đồn Trần Tướng, vừa nặng thuật một lần. Trần Vũ sau khi nghe xong, sắc mặt dùng mình. Nhưng rất nhanh hắn lại khôi bình tĩnh. Mặc kệ cái này hồ ly linh sủng đánh cái gì chú ý, trong ngắn hạn tại huyết táng viên trong, đối với Trần Dĩnh Nhi có lẽ vô hại, thậm chí còn có thể tạo được tác dụng bảo vệ. Còn nữa, việc này hiện đang lo lắng cũng vô dụng, đợi cho ly khai huyết táng viên, Trần Dĩnh Nhi trưởng lao sư tôn, tự nhiên sẽ hỗ trợ trấn giữ. Cùng một lúc, huyết không địa đỉnh, lộ thiên trên quảng trường. Hắc phu thiếu niên tại cốt ma cung mọi người bước hiếp xuống, bắt đầu tay giải quyết cái kia lưu ly huyết diễm vấn đề.
Không sai.
Trước đem các ngươi trước trận pháp tu bổ đứng lên, lại được thông qua dùng xuống. Trận này pháp hắc phong, đối với cái kia huyết lưu diễm, vẫn có nhất định hòa hoãn tác dụng đấy. Lộ Trác chỉ huy vài tên cốt ma cung đệ tử. Giờ phút này, tàn phá xâm la hắc phong trận, tại huyết trì trước triển khai, hình thành một tầng bình chướng. Cạnh huyết trì duyên, có một đám lưu ly huyết diễm, khoảng cách trận pháp chỗ tối tăm quang sương mù, chỉ có vài thước khoảng cách. Cốt ma cung mọi người, đối với cái kia huyết diễm tràn ngập sợ hãi, theo bản năng kéo ra khoảng cách.
Huyết lưu diễm.
Vì cái gì ta chưa từng nghe nói loại này chân hỏa linh diễm? Mai Trường Thanh trầm giọng hỏi.
Chư vị nếu biết rõ, đó mới kỳ quái đây.
Lô Trác cười hắc hắc. Huyết lưu diễm bản thân cũng không phải là Côn Vân Đại Lục bản thổ linh diễm. Này diễm tại chân hỏa linh diễm ở bên trong, đều có thể nói bá đạo, đối với sinh mạng huyết nhục có rất mạnh ăn mòn, thiêu đốt tác dụng. Này diễm rất trô đáng sợ, có thể thiêu đốt đến linh phách mặt. Khá tốt nơi đây đấy, chẳng qua là bình thường hình thái huyết lưu diễm.
Hắc phu thiếu niên đang nhưng nói.
Nghe vậy, Mai Trường Thanh khẽ gật đầu. Hắn nghe sư tôn đề cập qua, huyết táng viên chủ nhân chân chính, nguyên vốn cũng không thuộc về trên phiến đại lục này. Tại sau đó, Lỗ Trác lấy ra một cái đen kịt vô quang thần bí hộp nhỏ, phía trên dán rậm rạp chẳng chịt giấy niêm phong, còn có rất nhiều phụ chỉ.
Đây là cái gì?
Mai Trường Thanh một mực nhìn chằm chằm. Chính diện đối phó bực này khủng bố linh diễm. Đối với chúng ta mà nói, không khác chịu chết. Thường dùng phương pháp, thì là phong ấn pháp mà lại sẽ gánh chịu thật lớn mạo hiểm.
Lỗ Trác một bộ không quá tình nguyện bộ dáng.
Phong ấn linh diễm.
Mai Trường Thành cùng Tương Bình liếc nhau, không có nhìn ra cái gì sơ hở.
Dù sao, chân hỏa linh diễm cấp độ, quả thực rất cao. Tại cốt ma cung trận doanh, tựa hồ cũng liền tuyệt âm lão tổ, cầm giữ có một loại cường đại âm thuộc tính chân hỏa linh diễm.
Rồi sau đó,
Lỗ Trác tại xâm la hát phong trận hiểm hộ xuống. Chậm chạp tới gần những cái kia lưu ly huyết diễm.
Trong lúc này,
Lỗ Trác nhanh chóng vạch trần hắc hộp bên trên giấy niêm phong cùng phụ chỉ.
O-O-O-N-G.
Hắc hộp mở ra, hiện ra một cái thâm sâu huyết sắc vòng xoáy, vọt tới một cỗ kỳ dị hấp lực.
A.
Phảng phất có loại thân thiết kêu gọi, cạnh huyết trì duyên huyết lưu diễm, hóa thành chảy nhỏ giọt diễm quang dòng nhỏ, nhanh chóng tràn vào hộp đen.
Hắc hắc, huyết phong đại nhân thật sự là tính toán không bỏ sót.
Này hộp chính là chuyên môn vì là huyết lưu diễm chuẩn bị.
Hắc phu thiếu niên trong nội tâm đắc ý.
Tại tối tăm quang trong sương mù, hắn lườm xem cốt ma cung một chúng đệ tử, khoe miệng câu dẫn ra một vòng cười nhạo.
Nơi này huyết lưu diễm, phẩm chất độ tinh khiết thật tốt, luận chính thức giá trị, không thể so với vạn năm huyết hồn hoa chênh lệch quá nhiều.
O-O-O-N-G.
Nước sơn hộp đen mặt ngoài, dần dần hiện hiện một tầng tinh vi huyết văn, do ảm đạm đến sáng ngời, thậm chí có vài phần chói mắt.
Mắt thấy, trong huyết trì huyết lưu diễm, bị không ngừng hấp dẫn. Tiến vào nước sơn hộp đen.
Cốt ma cung một phương các đệ tử, mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng.
Tại trong lúc này, trong huyết trì vạn năm huyết hồn hoa, tách ra một đạo mỹ lệ trong suốt huyết sắc ánh sáng chói lọi, dẫn động một mảnh hơi mở huyết sắc gió lan, quét sạch xung quanh hơn 10 trượng.
Nhanh ngăn trở.
Hắc phu thiếu niên hô nhỏ một tiếng, cố thủ tại hộp đen bên cạnh, mượn nhờ xâm la hắc phong trận ngăn trở đại bộ phận uy năng.
Kết trận.
Mai Trường Thanh đều cốt ma cung đệ tử, tiến vào trong đại trận. Tề lực hỗ trợ chia sẻ cái kia huyết sắc gió lan. Bọn hắn hy vọng mượn nhờ Lỗ Trác chi thủ, tạm thời giải quyết huyết lưu diễm cái này uy hiếp lớn nhất, lại mưu đổ vạn năm huyết hồn hòa.
Trận pháp, huyết trì biên giới.
Lỗ Trác xếp bằng ở hộp đen trước, gặp phải cái kia huyết sắc gió lan vòng tròn quay liên tục trùng kích.
Cỗ này trùng kích, bên bị phía dưới, coi như là bình thường hóa khí hậu tiên, đều cảm thấy không chịu được nổi.
Nhưng mà,
Lỗ Trác nhưng là không quá được ảnh hưởng, một ít ảnh hưởng đánh vào người thú trên bị giáp. Như chìm biển rộng giống như.
Không xong, kẻ này nhất định là huyết phong tiểu tử kia phái tới người, một khi lại để cho hắn phong ấn huyết lưu diễm, chúng ta đem mặc người chém giết.
mỹ lệ huyết hồn hoa ở bên trong, không ú nữ tử âm thanh truyền đến. Đối với chúng ta cũng không làm gì được hắn, người này có trận pháp tiềm hộ, bản thân tâm thần định lực không tầm thường, trên người hắn món đó ra thú giáp, phòng ngự càng là không tầm thường. Âm thanh hơi thở như trẻ đang bú thanh âm nói. Chúng ta không lại nội đấu, cùng nhau liên thủ, đối với hắn phát động một luân phiên công kích. Thanh âm cô gái nói. Tốt. Hai đạo thanh âm, đã đạt thành nhất trí. Ô ô ô n dê soạn. Bóng ánh mỹ lệ huyết hồn hoa, cùng huyết trì trong phần đông huyết sắc nhánh cỏ, ngay ngắn hướng long lánh đứng lên, hình thành một mảnh cuồng bạo huyết sắc sóng to. Kia uy năng, hơn xa trước gấp đôi. Không tốt. Trong đại trận cốt ma cung đệ tử, một hồi luống cuống tay chân. Hô bành bành. Toàn bộ tối tăm quang sương mù đại trận, mãnh liệt lay động, hắc sắc điện mang sáng tối giao thoa. Chẳng qua là một hai cái hô hấp. Bang oanh. Toàn bộ Xâm La hắc phong đại trận, trực tiếp chia 5 xẻ 7, bên trong không ít cốt ma cung đệ tử, tại chỗ thổ huyết, hoặc là ngã xuống đất ngất đi. Huyết hồn hoa hoa linh tại làng quái. Lỗ Chát sắc mặt trầm xuống. Hắn hơi chút lui ra phía sau, trong cơ thể tuôn ra một cổ quỷ dị chấn động, trên người thú trên bị giáp. Đống nhiên hiện ra một cái tím màu xanh cổ thú hư ảnh, giống nhau một đầu hắc thiết cự heo. Đồng A. Cái kia cổ thú hư ảnh, đưa hắn toàn bộ thân hình bao phủ, chặn huyết sắc sóng to một vòng ngắn ngủi trùng kích. Lúc này, hắn trước người hộp đen, mặt ngoài tinh vi huyết văn, chói mắt đến mức tận cùng, đâm mắt người mắt. Cái kia huyết chỉ bên trong huyết lưu diễm, cũng bị hấp thu không sai biệt lắm. Thu. Lỗ Chắc cắn nát ngón tay, một ngụm máu nôn tại hộp bên trên. Cùng cụt. Hộp khép lại. Lỗ Chắc nhanh chóng dán lên giấy niêm phong, cuối cùng lại trịnh trọng đem vài lá bùa dán lên. Rất nhanh. Một cái di động óng ánh huyết văn hộp, tại Lỗ Chắc trên tay thời gian dần trôi qua yên lặng. Cọ mèo. Hoàn thành đây hết thảy, Hắc Phu thiếu niên vội vàng lui ra phía sau, trên người cổ thú hư ảnh, răng rắc một tiếng vỡ vụn biến mất. Nhưng mà, Lỗ Chắc cũng không có phát hiện, cái kia phong ấn hộp dưới đáy, một chương giấy niêm phong bên trên, hiện hiện một tia vết rách. Thành công. Cốt ma cung một phương. Mai Trường Thanh, Tương Bình đám người, mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ. Làm phiền Lô Minh, hỗ trợ phong ấn này diễm. Mai Trường Thanh tuấn tú trên mặt, lộ ra một tia ôn hòa dáng tươi cười. Đúng vậy à, Lô Minh mạo hiểm lớn như thế mạo hiểm, phong ấn huyết lưu diễm, thật sự là quá không dễ dàng. Ác ma tiểu sửu lộ ra giữ tợn dáng tươi cười. Trên trận bầu không khí, đồng nhiên áp chế đến mức tận cùng, châm rơi nghe tiếng. Cỏ, cỏ, cỏ. Mấy tên bí truyền đệ tử, thân hình chớp động giữa. Đem Lỗ Chắc đoàn đoàn bao vây ở. Giao ra hộp. Ta thả ngươi một con đường sống. Mai Trường Thanh lãnh đạm nói. Ai, người tốt quả nhiên không có hảo báo a. Lỗ Chắc lắc đầu, thở dài một hơi. Cùng một lúc. Một cái đầu ngón cái đại ngân ban tiểu hát trùng, ẩn nấp tại phụ cận nơi hẻo lánh, chớp mini mắt nhỏ, sững sờ nhìn qua trước mắt một màn. Chương 154, đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi. Huyết không điện, lộ thiên rộng rãi trên trận. Không khí dường như lâm vào ngưng trệ. Một câu nghiêm túc, lạnh lẽo bầu không khí, tỏ khắp toàn trường, làm cho người ta hô hấp nặng nề. Cốt ma cung mấy vị bí truyền đệ tử, lấy Mai Trường Thanh cầm đầu, kể cả Tưởng Bình, Bàng Thiên Thành, mặt lạnh nam tử, chiến giáp nam tử viên lập các loại hình thành một vòng vây. Trên đây những người này, đều là luyện tạng hậu kỳ trở lên bí truyền tinh anh. Băng hàn thấu xương sắc ý, uy thế vô hình, đem Hắc Phu thiếu niên tập trung, trong đó càng là nương theo hóa khí cảnh uy áp. Đổi lại bình thường luyện tạng kỳ đệ tử, chỉ sợ đều muốn tinh thần tan vỡ, mất đi chiến lực. Ngay cả là bình thường hóa khí hậu thiên đích thân tới, đều gặp phải rất lớn áp lực, khó có thể toàn thân trở ra. Bên ngoài một ít cốt ma cung thương binh đệ tử, lấy ánh mắt của người chết nhìn về phía Lỗ Trác. Loại này tuyệt cảnh xuống. Hắc Phu thiếu niên hồn nhiên không hay bình thường, không có chút kinh hoàng. Ai, người tốt quả nhiên không có hảo báo a. Lỗ Trác điềm tĩnh, thu hồi phong ấn huyết lưu diễm hộp nhỏ. Người này, Mai Trường Thanh đồng tử một hồi ngưng tụ. Muốn chết. Ác ma tiểu sửu, Tưởng Bình đám người, trong mắt hàn mang lóe lên, dĩ nhiên ra tay. Hô anh. Ác ma tiểu sửu trong tay lang nha đồng, chém ra một đạo cực đại như trụ hắc phong hư ảnh, âm hàn bá đạo trầm trọng khí kình, oanh áp tới. Một kích kia chi huy, quá gần hóa khí hậu thiên. Hiu. U xoẹt. Tưởng Bình chỗ mi tâm màu đỏ xa lóe lên, đầu ngón tay run lên, lại xuất hiện một cột hắc huyền thi, hóa thành phong mang giống như sợi xích chỉ đen. Đi đầu một bước thiết cắt hướng Lỗ Trác. Đối mặt với phát sau mà đến trước xích hắc tí tuyến, Lỗ Trác khuôn mặt có chút động. Cùng một lúc, mặt lạnh nam tử, chiến giáp nam tử các loại luyện tạng hậu kỳ trở lên công kích, từ khắp nơi đánh giết mà đến. Xuy phốc. Phong mang giống như xích hắc tí tuyến, từ Lỗ Trác trên người vượt qua, người sau thân hình đống nhiên diệt vong. Mọi người thấy hoa mắt, chỉ cảm thấy bóng đen nhoáng một cái.
Cẩn thận!
Mai Trường Thanh biến sắc. Trên trận trong mọi người, chỉ có hắn nhìn Thanh Lỗ Trác thân pháp. Đối phương vậy mà tại xích hắc ti tuyến cận thân một nháy mắt, gần hơn hồ ma huyễn giống như phương thức, thân hình trong nháy mắt chuyển đi. Từ cực tĩnh đến cực động, tại nhất niệm lúc giữa chuyển đổi, như là thoáng hiện. Bực này đột biến buộc phát thân pháp, không chỉ có là huyền diệu, cũng không người bình thường khí lực có thể gánh chịu.
Bá!
Tàn ảnh màu đen lóe lên, lướt đến ác ma tiểu sửu bên cạnh, cận thân chém giết. Ác ma tiểu sửu lang nha đồng, chính là vũ khí hạng nặng, bị cận thân lần đến gần, rất là không ổn.
Muốn chết!
Ác ma tiểu sửu quyết đoán ném lang nha đồng, nắm đấm ngang nhiên chém ra, vang ra một đoàn vạc nước lớn ngăm đen áp xúc khí hình ảnh. Hắn trời sinh có một cỗ quái lực, vẫn thật không sợ cận thân chém giết. Lỗ Trác trong mắt hiện lên một vòng trào phúng, hắc phu trên cánh tay ngưng hiện tầng một hắc thiết giống như hoa văn, tỏa ra một cỗ cổ xưa huyết mạch khí tức.
Màu tránh ra.
Một màn này, lại để cho Mai Trường Thanh cùng Tưởng Bình, đồng thời nghẹn ngào. Nhưng hai người nhắc nhở, căn bản không kịp. Lỗ Trác đống nhiên lấn đến gần, thậm chí tốc độ trên ưu thế, lại để cho ác ma tiểu sửu không hề trốn tránh cơ hội.
Trên thực tế,
ác ma tiểu sửu ném đi cồng kềnh lang nha đồng, lấy nắm đấm tiếp thân chém giết, phần lớn dưới tình huống đều là rất lựa chọn sáng suốt.
Vành băng,
hắc thiết giống như quyền cánh tay, đem ác ma tiểu sửu nắm đấm, cánh tay, bả vai, trong nháy mắt nghiền thành một cục thịt bùn.
Một màn kia, dường như sắt thép đúa tạ, từ hài nhi trên người nghiền ép mà qua.
A, ác ma tiểu sửu kêu thảm một tiếng, chỉ còn lại một cái cánh tay, kể cả bên bả vai, đều bị nghiền đã thành thịt nát.
Bành một tiếng,
hắn không trọn vẹn thân thể, đánh bay ra ngoài.
Còn không đợi mọi người từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại.
Đồng anh,
ác ma tiểu sửu trên người màu đen khí văn lóe lên, thân thể ở giữa không trung, lại một lần nữa bạo liệt, hóa thành một đống không thành hình người huyết nục hải cốt.
Khí,
bên ngoài không có tham chiến cốt ma cung thương binh, từng cái một ngược lại rút hơi lạnh.
Kể cả Mai Trường Thanh đám người, trên mặt đều là một mảnh kinh hãi.
Đồng len ken,
mặt lệnh nam tử, chiến giáp nam tử đám người công kích, rơi vào Lỗ Trác trên người.
Lỗ Trác thực lực có mạnh hơn nữa, đang cùng ác ma tiểu sửu chém giết trong nháy mắt. Nhất định sẽ co dừng lại, tại vây công dưới khó có thể may mắn thoát khỏi.
Nhưng mà, lại để cho nhiều người lòng người lạnh ngắt chính là, hai đạo ánh đao rơi xuống Lỗ Trác trên người, dường như chém tại trên một cột trụ tinh thiết.
Hỏa tinh văng khắp nơi.
Hắc phu thiếu niên vô luận là da thu giáp, còn là lộ ra màu đen mỏm núi đá da thịt, đều là không hư hại chút nào.
Loại này lực phòng ngự.
Chiến giáp nam tử Viên Lập, trong lúc khiếp sợ, đống nhiên nghĩ đến một người.
Trần Vũ.
Cùng loại mạnh mẽ khí lực. Chỉ ở Vân Nhạc môn Trần Vũ trên người bài kiến.
Hơn nữa,
cái này Lỗ Trác tác chiến phong cách cùng Trần Vũ rất tương tự, đều là am hiểu cận thân vật lộn.
Kể cả trên thân pháp,
Lỗ Trác cùng Trần Vũ đều có thể trong nháy mắt tốc độ bạo tăng, khác nhau ở chỗ, người phía trước loại tốc độ này bị pháp càng thêm cao minh thành thạo.
Có bá,
Lỗ Trác đánh chết ác ma tiểu sửu, ngạnh kháng hai đại luyện tạng hậu kỳ một kích về sau, thân hình lại lần nữa nhoáng một cái.
Chạy đi đâu?
Một cỗ hóa khí cảnh uy áp đông nhiên hàng lâm.
Hô soạt.
Một mảnh nhà tâm ú hắc khí do cuốn, đã đi đầu một bước, bao phủ ở Lỗ Trác.
Không hổ là cốt ma cung đệ nhất thiên tài.
Lỗ Trác mỉm cười cười một tiếng, hắc phu trên lại lần nữa hiện hiện tầng một hắc thiết giống như hoa văn, và lại so với trước càng thêm tinh vi.
Ô ô n n dê hô.
Lúc này đây, hắn hắc thiết hoa văn cánh tay, bành trướng vài phần, vẫn ngưng hiện tầng một đen nhánh khí mang.
Cái kia khí mang cùng loại nội tức, rồi lại giống như hậu thiên chân khí chấn động.
Đồng tạch.
Hắc thiết cánh tay kéo động đen nhánh khí mang, ngang nhiên xé mở nhạt tối tăm khí cuốn.
Không chỉ có như thế.
Lỗ Trác trong mắt lộ ra một tia hưng phấn, phảng phất một đầu man lực hắc thiết dã trư, phá tan hắc khí cuốn về sau, lăng không nhảy lên, đánh giết Mai Trường Thanh.
Giữa không trung.
Mai Trường Thanh tóc đen vũ động, trên bàn tay quanh quẩn tầng một áp xúc tối tăm khối không khí, uy áp kinh người.
Lỗ Trác bành trướng màu đen cánh tay, quấy một mảnh đen nhánh khí mang. Tỏa ra một cỗ phong cách cổ xưa ngang tàng bạo ngược khí tức.
Đồng anh.
Hai cỗ hóa khí cảnh cấp bậc lực lượng, liền cứng rắn vài cái, cuồn bạo khí lưu màu đen, sông mạnh 5-6 trượng, đem phủ cận cốt ma cung một chúng đệ tử đẩy ra.
A.
Một gã cốt ma cung luyện tạng trung kỳ đệ tử, bị tức sóng hắc lưu châu ngồi ở bên trong, tiêu thảm thiết trong thân thể vỡ vụn mà chết.
Cùng một lúc.
Cỏ.
Siêu siêu siêu.
Lộ thiên rộng rãi trận, lại xuất hiện từng đạo thân hình.
Đúng là Tam Tông trận doanh đệ tử. Chừng 20-30 người.
Vân Nhạc môn một phương, có Trần Vũ, Hoàng Phủ Lâm, Thường Hiên các loại cường thủ.
Thiết Kiếm môn một phương, có Phí Nhạc Tiên, áo vàng thiếu nữ, Cao Phong đám người.
Thủy Nguyệt phái một phương, có Lý Băng Nguyệt, Ý Sư Tỷ, Trần Dĩnh Nhi các loại đệ tử. Cái kia hắc phu thiếu niên, là người ra sao vậy? Vậy mà cùng Mai Trường Thanh địa vị ngang nhau. Mau nhìn. Kia hình như là ác ma tiểu xỉu thi thể. Tam tông trận doanh đệ tử, trên mặt rung động, nhìn qua dưới mắt một màn. Giờ phút này, cốt ma cung một chúng đệ tử, vây công một gã hắc phu thiếu niên, thoạt nhìn vẫn không biết làm thế nào. Oanh đồng. Lỗ Trác cùng Mai Trường Thanh, ở giữa không trung lại một lần đối chiến. Hoa. Mai Trường Thanh phun ra một búng máu, thân hình nhoáng một cái, rút lui ra hai ba trượng. Len ken đồng. Tại trong lúc này, cốt ma cung mọi người công kích, rơi xuống Lỗ Trác trên người, hỏa tinh văng khắp nơi, căn bản là bỏ qua. Vẹn vẹn tưởng bình thế công, lại để cho Lỗ Trác hơi chút tránh né một cái. Mai Trường Thanh thất bại. Cốt ma cung đệ nhất thiên tài, vậy mà thua ở một cái hạ người vô danh trong tay. Toàn trường xôn xao kinh loạn. Nhất là cốt ma cung một chúng đệ tử, kinh hãi khủng hoảng, khó có thể tin. Cái này Lỗ Trác, vậy mà lấy sức một mình, đối kháng cốt ma cung nhiều người bí truyền đệ tử, ác ma tiểu xỉu đã chết kia tay. Trần Vũ hít một hơi lãnh khí. Đồng nhiên, hắn nhớ tới Liêu Hinh Nhi sắp chia tay trước khuyên bảo, ngàn vạn không nên trêu chọc Lỗ Trác. Chẳng lẽ nói, Liêu Hinh Nhi cùng cái này Lỗ Trác, là một phe cánh người. Làm sao có thể? Tu vi của ngươi, còn không có tấn chức hóa khí cảnh. Mai Trường Thanh lau khô vết máu, không thể tin bộ dạng. Vừa rồi giao phong, hoàn toàn là đối chiến cứng rắn, không có chút nào mưu lợi. Kết quả, hắn cái này chính quy hóa khí cảnh, rồi lại thua ở một cái luyện tạng đỉnh cao mới xuất sắc, mặc dù đối với mới có huyết mạch gia thân. Hắc hắc, tại nửa năm trước, Lỗ Mỗ liền có thể tấn chức hóa khí cảnh, nhưng vì thành công tiến vào huyết táng viên, mới tận lực không có trùng kích. Lỗ Trác hơi có vẻ tốt sắc, trên người quanh quẩn một vòng đen nhánh chất pháp khí mang. Cố khí tức này, càng lấy luyện tạng kỳ tu vi, ngưng luyện ra hậu thiên chân khí thành phần, uy năng nhập lại không kém cỏi. Cái này giống ta Vân Sát Quyền, có tỷ lệ sớm ngưng luyện ra Vân Sát chân khí. Trần Vũ mặt lộ vẻ suy tư. Vì cái gì không trùng kích? Mai Trường Thanh sắc mặt càng thêm khó coi. Nếu như đối phương lấy hóa khí cảnh tu vi chiến thắng, trong lòng của hắn bao nhiêu dễ chịu một ít. Nếu như Lô Mộ tấn chức hóa khí cảnh, tôn sư phục cung chủ, như thế nào đơn giản làm cho dưới tiến vào huyết táng viên? Lỗ Trác nịa mai cười cười. Hết thảy đều tại huyết phong đại nhân tính toán chính giữa. Nếu như hắn là lấy hóa khí cảnh tu vi xuất hiện, cốt ma cung sẽ không dễ dàng lại để cho hắn tiến vào huyết táng viên. Hoặc là coi như là miễn cưỡng tiến vào, cũng sẽ dành cho đủ loại mưu tính cùng nhằm vào. Ngươi cũng không cần cho mình kiếm cớ. Chỉ bằng vào ta đây một thân cổ xưa huyết mạch, dù là không có ngưng luyện ra chân khí, như cũ đánh bại ngươi. Hắc phu thiếu niên ngạo nghễ nói. Lỗ Trác ánh mắt, lườm xem Tam Tông, cốt ma cung đệ tử, trong lúc mơ hồ có một cỗ cảm giác về sự ưu việt. Ánh mắt kia, thật giống như người trong thành lườm xem địa phương nhỏ bé nông dân. Mai sư huynh, cái này Lỗ Trác huyết mạch truyền thừa, so với ta cùng thượng quan gia huyết mạch, cao hơn không chỉ một tầng nữa. Tường Bình trước mặt sắc mặt ngưng trọng, truyền âm nói. Vừa rồi giao phong, huyết mạch của nàng lực lượng, một mực rung rung bất an, bị đối phương áp chế. Bá. Hắc phu thiếu niên thân hình lại lần nữa lóe lên, từ cực tĩnh đến cực động, hầu như không hề dấu hiệu. Mấy cái chớp động lúc giữa, Lỗ Trác thân hình liền đến cạnh huyết trì. Lúc này, cái kia trong huyết trì, uy hiếp lớn nhất huyết lưu diễm bị phong ấn, uy hiếp giảm mạnh hơn phân nửa, nhưng vẫn như cũ không phải người bình thường có thể xâm chiếm. Vạn năm huyết hồn hoa. Tam tông trận doanh, phần đông đệ tử nhìn chằm chằm vào trong ao máu cái kia đóa mỹ lệ óng ánh đóa hoa màu máu. Mai sư huynh, chúng ta liền đơn giản đem huyết hồn hoa tặng cho hắn. Tường Bình đám người, trên mặt không cam lòng. Quả thật, cốt ma cung một phương mọi người, coi như là liên thủ vây công, đều không làm gì được Lỗ Trác. Nhưng hôm nay, trên trận chạy đến phần đông hảo thủ, còn có thể chặn đánh. Đợi hắn tiến vào ao máu, hái huyết hồn hoa, sẽ gặp đến huyết hồn hoa linh công kích cắn trả, đến lúc đó mới là xuất thủ thời cơ tốt nhất. Mai Trường Thanh ánh mắt chớp động, cũng không có mất đi tỉnh táo. Nghe vậy, cốt ma cung mọi người nhao nhao gật đầu, ngừng lại rồi hô hấp. Ta cảm giác Lỗ Trác thực lực có lẽ còn chưa tới cực hạn. Muốn đánh bại hắn, chỉ bằng vào ta một cái chủ lực, phần thắng rất nhỏ, cần đến một cái có thể cùng tới cận thân chống lại, ít nhất có thể kiềm chế người của hắn. Mai Trường Thanh chính như vậy nói. Cùng Lỗ Trác cận thân chống lại, thật sự có hạng người sao như vậy? Cốt ma cung mọi người nghĩ đến cái kia Lỗ Trác cận thân chém giết khủng bố, từng cái một không rét mà run. Nếu như chẳng qua là tới cận thân kiềm chế, tựa hồ thực có một người có thể làm được. Chiến giáp nam tử Viên Lập, tựa hồ nghĩ đến cái gì? Chương 155, chặn đường. Nếu như chẳng qua là tới cận thân kiềm chế, tựa hồ thực có một người có thể làm được. Chiến giáp nam tử Viên Lập, tựa hồ nghĩ đến cái gì? Trong đầu, đột nhiên hiện hiện một thân ảnh, lấy mạnh mẽ khí lực, ngạnh kháng bản thân một đao, và lại mảy may không hư hại. Cơ hồ là đồng thời. Mai Trường Thanh, Viên Lập ánh mắt, tìm đến hướng Vân Nhạc Môn một phương. Cẩn thận! Cảm nhận được Mai Trường Thanh ánh mắt, Vân Nhạc Môn chúng đệ tử, vẻ mặt kinh hoàng, kiêng kỵ. Hoàng Phủ Lâm, Thường Hiên đám người, trong lòng đống nhiên trầm xuống. Cho dù Mai Trường Thanh bại bởi Lỗ Trác, nhưng hóa khí cảnh toàn thịnh thực lực, đủ để quét ngang Tam Tông. Nhưng rất nhanh. Hoàng Phủ Lâm đám người phát hiện, Mai Trường Thanh ánh mắt, định dạng tại Trần Vũ trên người. Trần Vũ nghe nói đắc tội Mai Trường Thanh, lọt vào đối phương đuổi giết, xem ra không giả. Hoàng Phủ Lâm ngược lại có chút nhìn có chút hả hê. Nghĩ đến, hiện tại tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt xuống, Mai Trường Thanh sẽ không triển khai đại đồ sát. Đây là nhằm vào Trần Vũ cá nhân. Mai Huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Cảm nhận được Mai Trường Thanh ánh mắt, Trần Vũ bình thản cười cười. Nếu là ở trước Đồng Xương Đại Thành, hắn đối với Mai Trường Thanh, vẫn có chút kiêng kỵ. Nhưng mà, tại Đồng Xương Đại Thành về sau, hắn khí lực lượng, nhất là phòng ngự, biên độ tăng trưởng không chỉ có nhỏ tí tẹo. Coi như là không địch lại Mai Trường Thanh, hắn tin tưởng tự bảo vệ mình không có vấn đề. Trần Vũ lạnh nhạt tự nhiên bộ dạng, lại để cho Tam Tông trận doanh mọi người, giật mình không nhỏ. Đổi lại trong bọn họ bất kỳ người nào, đối mặt hóa khí cảnh Mai Trường Thanh, đều muốn tâm thần bất định bất an, cũng không dám như vậy vô lễ. Trần Huynh, ngày xưa ân oán tạm không đề cập tới. Ngày nay tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, ngươi không nên ra một phần lực lượng sao? Mai Trường Thanh truyền âm nói. A, Mai Huynh nghĩ tới ta cận thân kiềm chế người này. Trần Vũ hơi suy nghĩ một chút, liền đã minh bạch chỗ mấu chốt. Cốt Ma Cung trận doanh, có thể tìm không ra một cái có thể cùng Lỗ Trác cận thân quần nhau người. Vô luận là khí lực lượng, còn là tốc độ, đều chênh lệch khá xa. Mai Trường Thanh mặc dù có thể cùng Lỗ Trác chính diện giao phong, nhưng luận cận thân chém giết, tức thì lộ ra lực bất tòng tâm. Chỉ cần có thể liên thủ thất bại người này, đến lúc đó, cái kia vạn năm huyết hồn hoa, phần một ít phần cho Trần Huynh. Mai Trường Thanh hứa lần nữa lấy lần nữa. Hạc hạc. Đa tạ Mai Huynh hảo ý, Trần Mỗ gặp xem tình huống cụ thể mà định ra. Trần Vũ không có cự tuyệt, cũng không có đáp ứng. Vạn năm huyết hồn hoa tác dụng, tại tiến vào huyết không điện trên đường, hắn nghe Hoàng Phủ Lâm đám người giảng thuật qua. Hoa này, thần bí nhất đặc thù một loại công hiệu, chính là có thể đắp nặn huyết hồn phân thân. Một khi thành công, ngoại trừ bản thể bên ngoài, liền có thể nhiều ra thứ hai bộ thân thể. Hơn nữa, huyết hồn phân thân là một loại đặc thù năng lượng phân thân, miễn dịch đại đa số vật lý công kích. Bởi vì là năng lượng phân thân, và lại là vạn năm huyết hồn hoa đắp nặn, năng lượng khổng lồ, gần như là bất tử bất diệt, mặc dù chém thành vài đoạn, cũng không thể chí tử. Vẹn vẹn là cái này công hiệu, liền hầu như nghịch thiên, có thể làm cho không hải cảnh vô cùng động tâm. Đương nhiên, năng lực này đối với quy nguyên cảnh phía dưới, cơ bản không có ý nghĩa, không có cái kia thần thông thủ đoạn. Bất quá, hoa này ngoại trừ năng lực này, bản thân vẫn ẩn chứa tinh thuần khổng lồ sinh mệnh tinh huyết cùng huyết hồn lực lượng. Quy nguyên cảnh phục dụng, có thể gia tăng đột phá không hải cảnh tỷ lệ. Trần Vũ những thứ này nhập môn cảnh đệ tử, dù là phục dụng một ít mảnh, liền có thể cường hóa sinh mệnh tiềm lực, bồi dưỡng hồn phách, đối với sinh mạng tiến hành chất toàn diện tăng lên. Nói đơn giản, có thể gia tăng sinh mệnh, linh phách tiềm lực. Thí dụ như nói, một người bình thường tiềm lực, tối đa tu luyện tới hóa khí hậu thiên, liền là cực hạn rồi. Nếu như gia tăng lên sinh mệnh, linh phách tiềm lực, liền có khả năng đánh vỡ cái này gông cùm xiềng xích, tấn thăng đến hóa khí tiên thiên các loại tầng cao hơn thứ bậc. Trần sư đệ, ngươi sẽ không đáp ứng Mai Trường Thanh, hỗ trợ tranh đoạt huyết hồn hoa đi. Thường Hiên nhíu mày, hơi có vẻ lo lắng. Vừa rồi, Trần Vũ cùng Mai Trường Thanh truyền âm trao đổi, lẫn nhau nụ cười trên mặt, khiến cho Tam Tông đệ tử chú ý. Hoàng Phủ Lâm sắc mặt âm tình bất định, mơ hồ ý thức được cái gì. Thường sư huynh yên tâm, ta tự có chừng mực. Huyết hồn hoa thế nhưng là phỏng tay khoai lang, nếu như chính thức đạt được, đối với ta Vân Nhạc Môn là họa không phải phúc. Trần Vũ truyền âm nói. Hắn không có vọng tưởng chiếm cứ huyết hồn hoa, càng không tin Mai Trường Thanh hứa hẹn. Lúc này, Hắc Phu thiếu niên đến bên cạnh huyết chỉ, tại chỗ đứng lặng một lát, trên mặt vẻ do dự. Liếc xem sau lưng mọi người, Lỗ Trác trên mặt lanh ý. Cỏ. Thân hình nhảy lên, Lỗ Trác trực tiếp bay nhào trong huyết chỉ giữa vạn năm huyết hồn hoa.